Chương 129, đánh lén chương 129, đánh lén siêu. Nửa ngày qua đi, hai đầu tích dịch quái bay xuống một chỗ cự thạch răng khắp nơi chi địa. Vừa rồi bọn chúng niệm thức khóa chặt, đột nhiên ở chỗ này gián đoạn, rốt cuộc tìm kiếm không đến Bạch Vũ tung tích. Bọn chúng ngay sau đó vạn phần phẫn nộ, hướng về bên này tiến hành địa thám thức điều tra. Còn không ngừng dùng hai cái nhỏ bé lô mũi khắp nơi của người, tựa hồ muốn ngửi ra thứ gì đến. Màu đen nhánh phân nhánh cái lưỡi, còn thỉnh thoảng co rỗi mà ra, nhìn mười phần dò người. Mà Bạch Vũ bên này, vừa rồi thể nội chỉ còn một nửa nguyên lực lúc, liền nhanh chóng nuốt vào một giọt trung linh nũ. Một giọt linh dưới vây ú về phía sau, nguyên lực trong nháy mắt đạt được đại lượng bổ sung, tinh thần vì đó dùng một cái. Hắn liền thừa cơ dùng hết toàn thân nguyên lực, tiến hành một cái điên cuồng bắn gọn, rốt cục có thể triệt để thoát ly hai con kia tích dịch quái niệm thức hóa chặt phạm vi. Lập tức, hắn lại nhanh chóng gọn bắn một khoảng cách lớn, lo lắng dùng niệm thức bốn chỗ tìm kiếm. Cuối cùng tìm được một chỗ mười phần rậm rạp lùm cây, hắn lúc này mới hai con ngươi sáng lên, đột nhiên dừng lại thân hình, đâm đầu thẳng vào trong bụi cỏ, gián đoạn thôn giới thuật bạo phát trạng thái, cấp tốc ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, để A Manh lần nữa thi triển hôi quang bình bích sau, hắn liền ngưng thần nín hơi, đại khí không dám thở dốc lòng lắng nghe xung quanh tình huống. Đồng thời từ nạp giới nội lấy ra hai viên nguyên thạch, đặt lòng bàn tay cuốn hút. Bởi đó trước hắn liền thí nghiệm qua, không đợi nguyên lực khô kiệt thế thì đoạn thôn giới thuật bạo phát, có thể dùng thoát lực di chứng trên diện rộng yếu bớt. Một lát sau, Bạch Vũ chỉ là sắc mặt trắng bệnh một trận mà, liền chịu đựng qua yếu bớt sau thoát lực trạng thái. Mà nguyên lực trong cơ thể thi triển qua mãnh liệt, hôi quang bình bích bên ngoài thân vòng sáng liền sẽ bị phá hư, che lấp tác dụng cũng liền không đáng kể. Cần tại không sử dụng ngoại phóng nguyên lực lúc, lần nữa thi triển cái này che điểm thuật, đây là hôi quang bình bích nhược điểm lớn nhất. Mặc dù vừa đi vừa về thi triển có chút phiền phức, nhưng hôi quang bình bích che lấp năng lực vẫn luôn rất cường hãn ổn định. Hắn tạm thời tìm không thấy tốt hơn thay thế, chỉ có thể tiếp tục sử dụng. Mà hắn tuyệt đối không dám tại thoát ly tích dịch quái niệm thức khóa chặt vùng rừng đá kia lưu lại. Trong lòng của hắn rõ ràng biết, tại phụ cận kia lưu lại, tính nguy hiểm cực cao. Bởi vì hôi quang bình bích mặc dù có thể che lấp niệm thức, nhưng mắt thường là có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình. Cho nên hắn liều mạng tiếp tục tháo chạy một khoảng cách lớn, đi vào mảnh này rót bụi cỏ, lúc này mới né đi vào. Chính là như vậy, Bạch Vũ trốn ở nồng đậm rót bụi cỏ nội, đại khí không dám thở cuồn hút trong lòng bàn tay nguyên thạch. Đồng thời hai thai quyết không ngừng run run, tinh tế nghe lén bốn phía động tĩnh. Qua một hồi lâu sau, hai đầu tích dịch quái tìm khắp cái này phương viên một cây số phạm vi, đều không thể tìm tới Bạch Vũ bóng dáng. Bọn chúng lập tức nổi giận dị thường, điên cuồng đập loạn xung quanh đại lượng cự thạch. Trong lúc nhất thời phanh phanh rung động, bên hai không dứt, khắp nơi đá vụn bụi tràn ngập. Cho đến đem nơi đây làm cho đầy đất bừa bộn, lúc này mới từ bỏ ý đồ, mặt ngậm tức giận bay lên không rời đi. Đợi nghe được vùng rừng đá kia chỗ, hai con kia tích dịch quái rốt cục rời đi, Bạch Vũ mới thật sâu thở dài một hơi. Bá, nhưng mà đúng vào lúc này, phía trên truyền đến một đạo tiếng xé gió, một đạo lăng lệ thế công, đột nhiên từ trên không cùng rơi xuống. Mặc dù Bạch Vũ thần kinh đã thả lỏng một chút, nhưng hai thái y nguyên lực chú ý mười phần tập trung. Lần này, nghe được phía trên tiếng vang, hắn lập tức mặt lộ kinh nghi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại mắt thấy một đạo dài hơn một trượng đao quang lăng lệ đã chém bổ xuống đầu. Bạch Vũ đột nhiên đồng tử co rụt lại, niệm thức phi tốc quét tới, phát hiện người đến vậy mà một thân đấu đồng màu đen. Áo choàng hình như có che lớp tác dụng, hắn niệm thức lại bị toàn bộ bắn ngược ra đến. Bạch Vũ cảm thấy kinh ngạc, có thể trả giá mang đã đánh rất đỉnh đầu, không kịp ngẫm nghĩ nữa quá nhiều. Hắn lập tức giận tím mặt, cấp tốc bắn người mà lên, cùng thúc bá thể huyết thống, liền hướng giữa trời đánh xuống đạo đao quang này, hung hăng một quyền đảo đi. Bành, một tiếng nổ vang, cái kia đạo dài hơn một trượng đao quang, vậy mà trong nháy mắt bị đánh tan, tản mát thành lấm ta lấm tấm, cuối cùng hóa thành đại lượng rời rạc nguyên lực, tiêu tán không còn. Chỉ là nguyên hải sơ kỳ, huyết thống lại là cường hóa hệ, C cấp đỉnh tiêm đẳng huyết thống. Mắt thấy cảnh này, người đến cảm nhận được cầm đao hổ khẩu truyền đến đau nhức kịch liệt, trong lòng lập tức sợ hãi và phần, lúc này mượn nhờ nguồn lực phản chấn này, điên cuồng quay người nhanh lùi lại. Nhưng mà Bạch Vũ há lại sẽ buông tha này người đánh lén, hắn bị khổng lồ đao quang năng lượng cản trở một chút thân hình sau, liền cấp tốc thôi động vẫn diệt cuồng lôi huyết thống, bàn tay quả đầy đỏ đậm lôi điện, liền hướng đối phương cùng sông mà đi. Phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Bạch Vũ tay phải liền tùy tiện xuyên thủng đối phương lồng ngực. Đối phương lúc này kêu thảm một tiếng, một mệnh ô hô, qua trong giây lát liền bị Bạch Vũ diện sát ở dưới lòng bàn tay. Nói đến, người này cũng là không may, hắn sớm ẩn nút ở nơi này, đang chuẩn bị phục kích một chút ám ảnh tham thí giả, nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút thí luyện thu thập bảo vật. Cái này có thể cho hắn tránh khỏi không ít tìm kiếm tranh đấu chi công. Khi thấy chỉ có Nguyên Hải sơ kỳ thực lực đang điên cuồng bỏ chạy mà đến Bạch Vũ, cuối cùng hoảng hốt rơi vào phía trước rót trong bụi cỏ. Hắn lúc đó liền lên lòng xấu xa, được nghe lại phía trước rừng đá vang vọng kịch liệt tiếng vang, hai đạo đáng sợ tam giai dị thú khí tức tràn đầy mà đến, hắn lập tức trong lòng run lên. Hắn lúc này minh bạch, cái kia Nguyên Hải sơ kỳ võ giả như vậy hoảng hốt nguyên nhân, liền đành phải lặng lặng ẩn nút, tiếp tục chờ cơ hội. Mà vừa rồi, phát hiện phía trước rừng đá hai đạo uy hiếp khí tức hoàn toàn biến mất, hắn cái này liền nhịn không được bạo nhiên xuất thủ. Nguyên bản hắn coi là chỉ là Nguyên Hải sơ kỳ, hẳn là dễ như trở bàn tay, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đánh lén không thành, bị một chiêu diệt sát. Lúc này, Bạch Vũ đem tên này Nguyên Hải trung kỳ võ giả thi thể thu nhập nạp giới, trên tay chỉ lưu một kiện đen nhánh áo choàng, một thanh sắc bén đại đao cùng một viên nạp giới. Che lớp áo choàng, hắn bình tĩnh lượn quanh trong tay tơ lụa áo choàng, hai con ngươi tinh quang lấp lóe. Cái này che lớp áo choàng là một kiện linh giai hạ phẩm bảo vật, có che lớp cùng giai niệm thức tác dụng, giá trị ít tiền. Khó trách vừa rồi hắn niệm thức đảo qua mảnh này rót bụi cỏ xung quanh, lại không thể phát hiện người này mánh khỏe. Mà thanh này sắc bén đại đao chỉ là phổ thông nguyên giai cực phẩm chiến khí, không quá đáng tiền. Lập tức hắn đem áo choàng cùng đại đao thu nhập tự thân nạp giới, liền hướng trong tay viên này chiến lợi phẩm nạp giới, rót vào một tia nguyên lực. Suy, theo một trận ánh sáng nhu hòa nở rộ, Bạch Vũ đem bên trong còn sót lại thần hồn lạc cấn đập nát, qua trong giây lát, tình huống bên trong liền bị hắn nhìn một cái không sót gì. Hạ phẩm nguyên thạch 25341 khóa đợi kích hoạt ám ảnh lệnh một khối mặt khác tạp vật một số ám ảnh lệnh. Ném trừ không đáng tiền tạp vật, có giá trị cứ như vậy 2-3 chủng, Bạch Vũ phát hiện viên này ám ảnh lệnh sau, lập tức sắc mặt trầm xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kẻ bên này lại có mặt khác ám ảnh tham thí giả xuất hiện, cái kia vô cùng có khả năng, phụ cận liền có nhiệm vụ thu thập cần phẩm xuất hiện. Bang, nhưng mà lúc này, phía trước cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một chút đánh nhau độc tĩnh, đánh gãy Bạch Vũ suy nghĩ. Hắn lập tức biến sắc, cấp tốc đem những chiến lợi phẩm này thu nhập nạp giới. Sau đó hướng phía trước nguồn âm thanh chỗ, lặng yên vọt bắn đi. Hắn ngay sau đó trong lòng có chút phiền muộn, vừa rồi thật vất vả thu hoạch được 5 cây dung huyết thảo, nhưng bây giờ lại có 2 đầu tích dịch quái nghỉ lại trong đó. Lấy hắn thực lực, như còn tùy tiện đi qua ngắt lấy, tại tích dịch quái đã có chỗ để phòng phía dưới, nghiêm nhiên đi qua chịu chết. Hay là đi trước phía trước nhìn xem, phải chăng xuất hiện bóng đen thí luyện cần thiết thu thập thiên tài địa bảo, nếu thật xuất hiện, liền thuận tay đem bỏ vào trong túi. Lại đi tìm kiếm một chỗ tương đối bí mật ổn thỏa chi địa, đem trước lấy được một chút bảo vật tạo hóa một phen, nhìn có thể hay không tận lực tăng lên một chút thực lực, sẽ đi qua nghĩ biện pháp ngắt lấy dung huyết thảo. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ vọt làm được tốc độ, đông tăng tốc một phần. Dung huyết thảo hắn nhất định phải được, mặc kệ gian nan dừng nào, hắn đều được nghĩ biện pháp đạt được. Trước đó tại mộ Tuyết Uyển Nhi cái kia lấy được một chút bảo vật, cũng không tới kịp tạo hóa. Hắn đều có thể tìm kiếm một chỗ ổn thỏa chi địa, lại để thăng một ít thực lực. Mà lại thôn giới thuật đẳng cấp chưa hoàn toàn thăng đến cao nhất, hắn cũng có thể lại để thăng một phen. Chương 130, Lăng La tuyến chương 130, Lăng La tuyến siêu. Nửa ngày qua đi, Bạch Vũ thân thể nhẹ nhàng, lặng yên vọt đi tới vừa rồi nguồn âm thanh chỗ phụ cận. Trên đường đi, hắn vẫn không quên lấy ra một chút nguyên thạch, không ngừng cuồn hút nó nội nguyên lực, lần này đã khôi phục được 7-8 phần. Vì có thể thuận tiện khôi phục hao tổn nguyên lực, hắn cũng không thi triển Chu Ti đãng đi đường, mà là lựa chọn bước nhanh vọt đi. Dù sao Chu Ti đãng mặc dù đi đường nhanh chóng, lại cần tay trái tay phải thay phiên mở cùng, không cách nào thuận đường khôi phục nguyên lực. Phốc phốc. Lúc này, phía trước lại phát ra một đạo vang dội cắt đứt âm thanh. Bạch Vũ lập tức thần sắc khẽ động, trốn ở một cây đại thụ phía sau, theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này, trước mặt một mảnh cổ thụ xen kẽ rừng đá khu vực, xuất hiện một nhóm lớn huyết thống võ giả. Thô sơ giản lược khe đếm, tối thiểu có hơn 20 người, phần lớn là nguyên hải cảnh trung hậu kỳ thực lực. Nhóm người này đều tại đứng xem nơi trung gian trên mặt một đoàn đồ vật, mặt lộ vẻ cùng nhiệt. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một tia thật sâu kiên kỵ, muốn tới gần, lại không quá dám đến gần bộ dáng. Quỷ dị chính là, đoàn kia đồ vật xung quanh đều lẻ tẻ nằm một chút thi thể, người vây quanh dường như ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Những thi thể này, tử trạng 10 phần khủng bố, có chút gãy chi, có chút hoành nước, mặc dù đã đứt hơi, nhưng lại khuôn mặt mỉm cười. Mỉm cười mà chết. Mắt thấy như thế quái dị tình huống, Bạch Vũ lập tức mặt lộ kinh nghi, trong lòng nổi lên một tia ác hàn. Chợt phát ra ly thể niệm tức, đối với mọi người vây xem đoàn kia đồ vật, tinh tế dò xét đứng lên. Một lát sau, trải qua niệm tức liên tục dò xét, hắn kinh ngạc phát hiện, đoàn kia đồ vật, 10 phần cổ quái. Bọn chúng bị mờ mịt sương mù tím bao phủ, cách ra nhu hòa tử quang. Sương mù tím đột nhiên lưu chuyển ở giữa, hiển thị rõ mê miễn cảm giác, 10 phần quỷ dị. Tại trong sương mù tím ở giữa, mơ hồ có thể thấy được trên mặt đất, mọc ra ba đóa màu tím nhạt hình cây nấm bật, nhan sắc diễm lệ, xen vào nhau tinh tế. Đúng là nhị giai mê miễn cô. Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ lập tức sắc mặt vui mừng, hai con ngươi trùng nhận không nổi xuyên suốt ra một tia cùng nhiệt. Nhưng hồi tưởng lại bốn phía quái dị thi thể, hắn lập tức trong lòng run lên, nhanh chóng trầm tĩnh lại. Hắn rõ ràng biết, cái này mê miễn cô tương đối chân quý hiếm thấy. Trừ là bóng đen trong thí luyện bên trong một cái nhiệm vụ bảo vật, còn có rất nhiều cách dùng khác, giá trị rất cao. Tỷ như, nó là một loại nào đó huyễn tượng loại đan dược chủ dược, hay là chế tạo một loại nào đó huyễn tượng bí bảo nhu yếu phẩm. Có thể mê miễn cô tuy tốt, thu thập lại hết sức khó khăn, nếu thực lực không tốt, hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng độc bỏ mình. Lúc này, lại có một nhóm võ giả vừa vặn đến chỗ này. Mắt thấy ba đóa mê miễn cô sau, bọn hắn hai con người lập tức lộ ra tham lam cùng nhiệt, nghiễm nhiên 10 phần gấp gáp, kìm nén không được tay chân. Bọn hắn thân hình đột nhiên xông lên, cấp tốc vượt qua vây xem đám người, liền giơ tay lên chùm lên nguyên lực màu vàng, hướng đoàn kia mở mịt xương mù tím, đột nhiên vút đi. Thấy thế, một chút người vây quanh dường như không chút nào lo lắng, ngược lại biến sắc, đột nhiên lui về sau một chút. Xuy, bàn tay một khi đụng chạm quay chung quanh mê miễn cô tầng kia xương mù tím lồng ánh sáng, xương mù tím lại phảng phất sôi trào lên, kịch liệt truyền lưu chuyển. Dẫn đầu chạm đến xương mù tím tên kia bàn tay chủ nhân, thân hình khôi ngô cường tráng, hắn cảm giác chính mình sắp thu thập được mê miễn cô, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Có thể qua trong giây lát, một đám xương mù tím lại tại hắn kinh ngạc ở giữa, đi qua cánh tay của hắn, nhanh chóng trèo cuốn bên trên toàn thân hắn. Ngay sau đó, hắn toàn thân khỏa đầy xương mù tím, hai con ngươi trở nên đen nhánh phát tím, mặt lộ giữ tận nụ cười quỷ quyệt. Sau một khắc, hắn lại từ trong nạp giới, lấy ra một thanh ố hắc trường đao, liền hướng sau lưng một tên đồng bạn, nộ phách mà đi. Lăng lệ đao mang bên trong, còn nổi lên một tia tử ý phốc phốc. Một tiếng vang dọn, đương theo một tiếng hét thảm, tên đồng bạn kia bất ngờ không đề phòng, đầu lâu vậy mà ném đi mà lên, cuối cùng cùng thi thể không đầu, cùng một chỗ đổ vào trong vũng máu. Nhưng mà, trước khi chết, hắn nghiệm đến trong đao một tia xương mù tím, sau khi chết vậy mà quỷ dị mỉm cười. Cái gì? Mắt thấy cảnh này, đang muốn đụng vào xương mù tím còn thừa đồng bạn, đều là hai mắt trừng lớn, sắc mặt của biến. Xương mù tím này, càng hợp khống chế lòng người. đồng bạn tương tàn. Bọn hắn đột nhiên dừng lại động tác trên tay, đồng thời điên cuồng rời xa tên kia toàn thân khỏa đầy xương mù tím cầm đao đồng bạn. Nhưng mà, tên kia bị cuốn lên xương mù tím người, vậy mà trở nên vũ dũng không gì sánh được, thân hình nhảy cẫng, giơ tay chém xuống ở giữa, liền lại giết chết mấy tên đồng bạn. Cuối cùng chỉ có một hai tên đồng bạn, bỏ ra sức chín châu hai hổ, mới lấy đào thoát rời xa. Một lát sau, tên kia toàn thân khỏa đầy xương mù tím người, đột nhiên gấp cầm đen nhánh đại đao, hướng phía trước không khí, một trận lung tung chặt chém. Cuối cùng, hắn còn phun ra một lớn bảy phiếm tử huyết dịch, lúc này mới đột nhiên ngã xuống, mỉm cười mà chết, cả người xương mù tím cũng triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Mắt thấy cảnh này, những người vây quanh kia, phản phất như sớm đã nhìn quen không trách, tiếp tục xa xa vây xem cái kia ba đóa mê miễn cô. Cái này mê miễn cô thả ra xương mù tím độc tố, nhiễm sau có thể khiến người tinh thần mê loạn, thật đáng sợ mà mắt thấy cảnh tượng này, Bạch Vũ lập tức quá sợ hãi. Tại tài liệu tương quan bên trong, mê miễn cô giới thiệu hay là quá ít. Trong tư liệu chỉ nói mê miễn cô có mang độc, tương đối khó ngắt lấy, nhưng không có nói tỉ mỉ độc tố cụ thể tác dụng. Lần này, vừa rồi quỷ dị một màn, bị hắn thu hết vào mắt. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, sớm đến chỗ này đám người vì sao chỉ ở vây xem, mà không dám tùy tiện tiến lên. Rất rõ ràng, bọn hắn đều không có lòng tin ngắt lấy cái này mê miễn cô, từ lâu biết được xương mù tím độc hiệu. Đừng lãng phí thời gian nữa, tranh thủ thời gian thu cái này ba đóa mê miễn cô, tìm một chỗ bê quan một phen, còn phải nghĩ biện pháp đi thu dung huyết thảo đâu. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ hơi ổn định tâm thần một chút, đang chuẩn bị hành động. Hắn biết xương mù tím này hẳn là mê miễn cô độc tố, mà lại là một loại thị nhân thần trải qua độc tố. Chỉ cần là độc, hắn liền không sợ, bởi vì vẫn diệt cuồng lôi khắc chế hết thể âm tà độc lạnh. Chỉ cần hắn dùng vẫn diệt cuồng lôi phụ thân, căn bản không sợ xương mù tím độc tố ăn mòn. Hoa, nhưng mà đúng lúc này, một đạo thân mang áo trắng nữ tử mỹ mạo lại từ một chỗ trên cổ thụ che trời chầm chậm mà rơi. Hạ lạc ở giữa, nàng thân hình nhẹ nhàng, búi tóc như mây lộ ngừng sương, theo gió liệp liệp phi dương. Nó da thịt trắng như tuyết, hai con ngươi sáng như thiên tinh, khí chất xuất trần, giống như thiên nhân. Xinh đẹp như vậy người xuất trần, trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn ngây người. Nàng là ai? Bạch Vũ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ tử mỹ mạo, cũng là ngu ngơ ở một lát sau, hắn cắn cắn lưỡi, cảm nhận được một trận đau đớn giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần. Người tu luyện cũng không phải là không có khả năng gần nữ sắc, nhưng nếu thực lực chưa thành liền trầm mê nữ sắc, rất dễ lẫn lộn đầu đôi. Còn nữa, nữ sắc có thể tùy tiện nhóm người tiếng lòng, nếu không thể cố thủ bản tâm, dễ dàng bị người mê hoặc, bị kẻ xấu có cơ hội để lợi dụng được. Bá, lúc này, tại mọi người kinh ngạc ngây người ở giữa, nữ tử áo trắng này đã rơi xuống mê miễn cô bên cạnh. Chỉ gặp nàng hai tay loạn vũ ở giữa, từng đạo sợi tơ màu đỏ đột nhiên từ trong bàn tay bay ra, cũng nhanh chóng phiêu tán ra, giống như ngàn vạn tinh tế cành liễu. Chợt đại lượng tơ hồng mấy cái phất động ở giữa, liền đem cái kia vòng xương mù tím lồng ánh sáng triệt để đánh tan. Một chút muốn trèo cuốn mà lên xương mù tím, theo tơ hồng không ngừng phất động, bị toàn bộ đánh rơi xuống, triệt để tiêu tán thành vô hình. Qua trong giây lát, nguyên bản khó chơi xương mù tím độc tố, lại bị tên nữ tử áo trắng kia tùy tiện giải quyết. Mà cái kia ba đóa mê miễn cô, liền trần trụi bại lộ tại mọi người trước mặt. Cái gì? Xương mù tím biến mất? Đoạn. Mắt thấy cảnh này, mọi người kinh ngạc sau khi, lập tức mặt lộ vẻ của nhiệt, nhao nhao hướng mê miễn cô vào tới. Đây là linh giai thượng phẩm chiến khí, Lang La Tuyến. Lúc này, mắt thấy nữ tử trong tay chiến khí, Bạch Vũ lập tức giật mình. Nhưng nhìn thấy đại lượng huyết thống võ giả hướng mê miễn cô phóng đi, hắn lập tức sắc mặt trầm xuống, cung cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Chương 131, nhiều mặt tranh đoạt mê miễn cô. Chương 131, nhiều mặt tranh đoạt mê miễn cô. Bạch Vũ trong đầu đối với như vậy cao giai chiến khí tư liệu lập tức chợt lóe lên. Lang La Tuyến, linh giai thượng phẩm chiến khí, tài liệu chính là khắc chế biến hóa hệ tổn thương thiên tầm thi. Dùng đại lượng thiên tầm thi, lại thêm vào nhiều loại tài liệu chất quý, trải qua 7749 ngày, rèn luyện dung hợp thành 10 cái dài hơn 1 trượng màu đỏ Lang La Tuyến, trói tại trên 10 ngón phát động công kích địch nhân. Lang La Tuyến chẳng những khắc chế biến hóa hệ công kích, mà lại có được cương nhu tịnh tể đặc tính, mềm dẻo nhẹ nhàng lại kiên cường sắc nhọn. Mềm dẻo nhẹ nhàng lúc, có thể múa thành đầy trời lồng giam, đem địch quân gắt gao vây khốn, kiên cường sắc nhọn lúc, tùy ý quét qua đi qua, liền có xuyên kim liệt thạch chi năng. Mặc dù Bạch Vũ có theo văn trong sách, biết được một chút cao giai chiến khí tư liệu, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy như thế cao giai chiến khí bị linh hoạt sử dụng, lập tức có chút kinh diễm cảm giác. Lúc này, thấy mọi người mắt lộ ra tham lam cuồng sông mà đến, nữ tử áo trắng không sợ chút nào, chỉ là cười nhạt một tiếng. Trên tay màu đỏ Lăng La Tuyến đột nhiên một quyển, liền dẫn đầu đem một đóa mê miễn cô từ trong bùn đất coi chừng rút ra, cùng đem cấp tốc thu nhập trong nạp giới. Sau khi làm xong những việc này, nàng liền khinh linh nhảy lên một chỗ ngọn cây, hướng vạn thạch lâm một phương hướng khác vọt bắn đi. Đối với nàng rời đi, đám người động tác cùng nhau dừng một chút, đều lộ ra một bộ kinh ngạc tiếc hận thần sắc. Cũng không biết là bởi vì nữ tử mỹ mạo rời đi, hay là bởi vì một đóa mê miễn cô bị tùy tiện lấy đi. Mê miễn cô chỉ còn hai đóa, đoạt a. Lúc này, không biết ai ở trong đám người nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người lần nữa cùng phóng tới còn thừa hai đóa mê miễn cô. Bởi vì nữ tử áo trắng xuất hiện trước đó, trở ngại xương mù tím đáng sợ, tất cả mọi người kiêng kỵ thối lui đến bốn phía quan sát đến mê miễn cô. Lần này không có xương mù tím uy hiếp sau, nhìn xem điểm trung tâm còn lại hai đóa mê miễn cô, mọi người đều là như sói đói như vậy, hướng bốn phương tám hướng bạo dũng đi qua. Một lát sau, một chút ở vào người ở hậu phương, cảm giác không cách nào nhanh chóng đuổi kịp, lập tức sắc mặt khẩn trương. Bọn hắn lại từ trong nạp giới lấy ra các loại vũ khí, hướng phía trước người phát ra các loại không khác biệt công kích. À, người phía trước thình lình nhận các loại chiến kỹ công kích, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh cùng thê lương tiếng quái khiếu liên tiếp, loạn cả một đoàn. Trong đó, Có một người tốc độ cực nhanh, hắn thân thể mềm mại ở giữa, từ trong đám người nối đuôi nhau mà qua, hiển nhiên thức tỉnh chính là nhu thể hướng huyết thống. Lập tức, hắn thừa dịp loạn xuyên qua đám người, sắc mặt vui mừng, hướng trung tâm điểm một đóa mê với cô, nhanh chóng mà ôm đồng đi. Nhưng mà người này động tác lại bị bên cạnh một tên thân hình cao lớn cầm búa võ giả nhìn rõ, hắn dùng kiên cường cánh tay làm bộ quét ngang, đem hậu phương võ giả toàn bộ đẩy lui. Chợt vọt bắn đến mê miễn cô bên cạnh, đột nhiên cầm lên dịu, liền hướng tên kia nhu thể hướng huyết thống võ giả cánh tay, nổi giận chém xuống. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, quăng lên một nửa cánh tay, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang vọng mảnh này cổ thụ rừng đá. Lúc này, tên kia cầm búa cao lớn võ giả, lười nhác xen vào nữa nằm xuống đất, chính nắm chặt tay của thê lương kêu rên nhu thể hướng võ giả. Hắn mặt lộ tham lam, cấp tốc cầm lên dịu, hướng hai đóa mê miễn cô nghiêng nghiêng xúc đi, muốn đem hai đóa đều bỏ vào trong túi. Có thể lúc này, nằm xuống đất thê lương kêu rên tên kia tay cụt võ giả, trong hai con ngươi bắn ra thật sâu hoán động. Hắn thừa dịp cầm búa cao lớn võ giả một cái không chú ý, hung hăng cắn răng, đột nhiên nhảy đến sau lưng nó bên trên, như một cái tay cụt bạch tuộc, đem cầm búa võ giả gắt gao trói lại. Cùng sử dụng cái kia hoàn hảo cánh tay, đem cầm búa võ giả cái cổ gắt gao khóa lại, còn cần một đầu tóc dài đen nhánh, hóa thành cương châm chụp vào nó hai con ngươi. Mẹ hắn bất ngờ không đề phòng, tên kia cao lớn cầm búa võ giả lập tức trúng chiêu, hắn vừa rồi sẽ phải lấy đi hai đóa mê với cô, hiện tại đột nhiên bị gián đoạn, đơn giản tức giận đến chửi mẹ. Có thể qua trong giây lát, tên này cao lớn cầm búa võ giả đều không có mang xong, liền phát ra ngửa mặt lên trời kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì tên kia nhu thể võ người tóc dài đã giống như từng đạo cương châm, đem cầm búa võ giả hai mắt chọc mù, đại lượng máu tươi phun tung tóe mà ra. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, cấp tốc bung ra một búa, đem khuôn mặt trước đại lượng tóc đen chặt đứt, đoán chừng đã bị xuyên thủng đầu lâu. Cổ họng của hắn còn bị một cánh tay gắt gao khóa lại, ngay sau đó ngay cả thở đều thành hy vọng xa vời. Lần này tên kia nhu thể huyết thống võ giả đến bao tay cụt mối thủ, lập tức tâm cảm thoải mái. Mà tên kia cầm búa võ giả lúc này khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ lên, chợt hung hăng cắn răng, không để ý chút nào hai con ngươi máu chảy ồ ạt, hung hăng nhảy bắn mà lên, một cái ngựa ra sau liền quay người giận quằn xuống. Phình một tiếng, sau lưng nhu thể hướng huyết thống võ giả lập tức bị ép tới thân thể lõm, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, khí tức bề bài. Chỉ một thoáng, song phương hiện lên lưỡng bại câu thương chi thế, tình hình chiến đấu thảm liệt. Chỉ bất quá, hai người này vật lộn cũng chỉ là một góc của băng sơn. Giờ này khắc này, quay chung quanh mê miễn cô sinh tử vật lộn, ngay tại tứ chu nhiệt hỏa chỉ lên trời tiến hành lấy. Lúc này Bạch Vũ rốt cục sắp vọt lâm giải đất trung tâm, bởi vì vừa rồi hắn cách xa nhất, cho nên vọt đi tới hơi bỏ ra một chút thời gian. Chỉ là Bạch Vũ chạy đến thời điểm nhìn thấy nhiều như vậy huyết thống võ giả, lại vì chỉ là hai đóa nhị giai mê với cô tiến hành các loại thảm liệt sinh tử vật lộn, lập tức lắc đầu thở dài. Hắn có chút không rõ, mặc dù cái này nhị giai mê miễn cô là bóng đen nhiệm vụ thí luyện phẩm một trong, cũng so mặt khác nhị giai thiên địa linh vật càng đáng tiền một chút, có thể trung quy là nhị giai, đáng giá liều mạng như vậy à? Hắn đối với cái này bóng đen nhiệm vụ thí luyện sở dĩ tình thế bắt buộc, chủ yếu là bởi vì nó tình báo mạch lạc sát thực cường đại, dung huyết thảo chính xác điểm chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên đằng sau như gặp được rất nhiều tình báo phương diện vấn đề, thật đúng là không thể không thường xuyên mượn ám ảnh các. Về phần mặt khác treo giải thưởng, đối với hắn mà nói lực hấp dẫn bình thường. Chỉ bất quá Bạch Vũ cũng không biết chính là bởi vì hắn có được tạo hóa lô bản thân, một chút đê giai tài nguyên cũng không thiếu. Nhưng đối với phổ thông huyết thống võ giả tới nói, có thể thành công thông qua ám ảnh các bóng đen thí luyện, chính thức trở thành một tên ám ảnh giả, quả thực là trên trời rơi xuống địa bánh. Bởi vì ám ảnh các loại treo giải thưởng, thù lao cực kỳ phong phú, mà lại có một ít treo thưởng nhiệm vụ, cũng chỉ là đơn giản thu thập nhiệm vụ, khả năng đường xá sẽ xa xôi một chút, nhưng thu hoạch độ khó không lớn, thù lao đồng dạng phong phú. Đây đối với phổ thông huyết thống võ giả tới nói, không thể nghi ngờ có chí mạng lực hấp dẫn. Cho nên, có thể trở thành một tên ám ảnh giả, tuyệt đối so với leo lên thế lực lớn tốt hơn, còn có thể hưởng thụ trình độ lớn nhất tự do, quả thực là huyết thống võ giả tối ưu lựa chọn. Bạch Vũ nhịn không được cảm thán, quả nhiên cái này huyết thống võ giả ở giữa, chính là điển hình mạnh được yếu thua, vì một chút giá cao trị bảo vật, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể không cần. Bất quá, nếu hắn đạp vào đầu này võ giả chi lộ, liền muốn sớm đi thói quen loại này mạnh được yếu thua. Lúc này, lại có một số võ giả đột phá chúng đây, đang muốn đem hai đóa mê miễn cô nhổ tận gốc. Bạch Vũ thấy thế, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhảy lên bên cạnh một gốc cây trạc bên trên. Chợt cánh tay phải phi tốc hất lên, một đạo tơ nhện liền bắn ra, lấy nhanh như thiểm điện chi thế, kẻ đến sau ở bên trên. So mặt khác huyết thống võ giả càng nhanh một bước, đem phía trước một đóa mê miễn cô của lấy, đồng thời đem cấp tốc rút ngắn trước người. Ha ha, đóa này mê miễn cô là của ta. Mắt thấy bị tơ nhện quấn về càng ngày càng gần mê miễn cô, Bạch Vũ lập tức hớn hở ra mặt. Phúc. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, không biết bị ai phát ra một cái hỏa cầu, đem Bạch Vũ tơ nhện đột nhiên nuốt đoạn, đóa kia mê miễn cô lập tức từ giữa không trung chầm chậm rơi xuống. Phía dưới mấy tên huyết thống võ giả thấy thế, lập tức đại hỉ, cấp tốc vòng vây đi qua. Đáng giận. Bạch Vũ thấy thế, lập tức giận dữ, lập tức cùng thúc bá thể huyết thống từ trên ngọn cây bắn ra xuống, giống như một chi mũi tên rời cùng, hướng phía trước đám người, cấp tốc xông tập mà đi. Chương 132, C cấp ưu tú đẳng, phi châm huyết thống. Chương 132, C cấp ưu tú đẳng, phi châm huyết thống hử. Chỉ là một tên nguyên hải cảnh sơ kỳ tiểu tử, cũng nghĩ đoạt mê với cô. Lúc này, mắt thấy Bạch Vũ từ trên cây cấp tốc vào tới, một tên áo xám nam tử cường tráng lập tức cười lạnh không thôi, trong hai con ngươi xuyên suốt ra rõ ràng kinh miệt. Hắn có được nguyên hải cảnh hậu kỳ thực lực, cơ lấy trên tay một thanh khổng lồ lang nha đồng chiến khí, liền hướng Bạch Vũ bạo nện mà đến. Chỉ cần Bạch Vũ thi triển cường độ lớn một chút nguyên lực, hôi quang bình bích liền sẽ bị phá hư. Cho nên lúc độc thủ, người khác liền có thể thấy rõ hắn thực lực cảnh giới cùng dung mạo. Mà tên này áo xám nam tử cường tráng lang nha động, rõ ràng là đem nguyên giai cực phẩm chi khí. Nó chiều dài vượt qua nửa trượng, bắp cực đại, phía trên khảm đầy hàn quang lấp lóe đinh nhọn, dữ tợn đáng sợ. Cơ múa, mang ra ô ô tiếng xé gió, nhìn mười phần đáng sợ. Hừ, ngươi có thể đoạt mê với cô, vì sao ta liền không thể đoạt? Mắt thấy vung đến trước người cực đại lang nha động, mới từ trên cây vọt đi xuống mặt vũ, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Một cái nguyên hải cảnh hậu kỳ mà thôi, cứ như vậy có cảm giác ưu việt. Sau một khắc, mũi chân hắn mãnh liệt chĩa xuống đất mặt, cùng thúc bá thể huyết thống, hữu quyền khỏa đầy nồng hậu dày đặc nguyên lực màu vàng. Hướng đối mặt mà đến lang nha động, hung hăng đánh ra toàn lực một quyền. Phanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương đánh giáp lá cả, phát ra một tiếng to lớn bạo hưởng. Cỏ, song huyết thống. Lực lượng này cảm nhận được lang nha động truyền đến lực lượng đáng sợ, tên nam tử áo xám kia lập tức con ngươi bạo co lại. Trước đó trong mắt của hắn khinh miệt chi ý đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là thật sâu ngưng trọng. Nhưng mà chỉ là một sát na, cả người hắn liền bị cỗ này bành trướng cự lực đánh chúng ném đi ra ngoài, giống như cái kia diều đứt dây. Kém chút ngay cả lang nha bổng đều không có cầm chắc, nguyên liệu chỉ lưu một đám tươi mới vết máu, mùi tanh nhàn nhạt phiêu giật mà ra. Hắn vốn cho là đối phương chỉ là phổ thông chi chu huyết thống, tuyệt đối không nghĩ tới lại có loại thứ hai huyết thống, hơn nữa còn là một loại như vậy biến thái bạo lực huyết thống, hắn căn bản một chiêu đều gánh không được, liền đã bị đánh bay. Bạch Vũ ngay sau đó đã không phải Ngô Hạ A Mông, sớm đã không phải lúc trước nguyên lực cảnh tiểu bạch võ giả. Từ khi hắn phong ấn khống chế vẫn diệt cuồng lôi huyết thống sau, lại đột phá đến nguyên hải cảnh sơ kỳ, thực lực thu hoạch được chất biến tăng lên, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện nay có được 3 loại huyết thống, thứ hai càng là song C đỉnh tiêm ngăn cao công huyết thống. Bình thường nguyên hải trung hậu kỳ huyết thống võ giả, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Tay không tiếp bạch nhận, một quyền đánh bay nguyên hải hậu kỳ, cường hóa hệ ngạnh thể hướng C cấp đỉnh tiêm huyết thống a. Lúc này, xung quanh những võ giả khác thấy thế, đều là mặt lộ chấn kinh. Bọn hắn căn bản không dám lưu lại, điên giống như tứ tán chạy tán loạn. Trong này liền bao quát, vừa rồi cấp tốc tiếp được chầm chậm rơi xuống mê với cô, cũng đem thu nhập nạp giới một tên nguyên hải trùng kỳ thon gầy võ giả. Cường hóa hệ ngạnh thể hướng huyết thống lớn nhất đặc điểm, là có thể lấy nục thân ngạnh kháng chiến khí bí bảo, cũng khó trách còn lại võ giả có thể phát hiện mánh khỏe. Chỉ bất quá, huyết thống ít nhất phải đạt tới C cấp ưu tú hoặc trở lên đẳng cấp, mới tính luyện thể nhập môn, sẽ không dễ dàng tụ thương. Hừ, muốn chạy. Mắt thấy tên kia mục tiêu thon gầy võ giả, qua trong giây lát liền chạy ra, Bạch Vũ lập tức cười lạnh một tiếng. Thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, lợi dụng nhanh tuyệt tốc độ, hướng tên kia nam tử thon gầy, thi triển ra một cái thân chính bạo liệt trọng chịu. Siêu. Bạch Vũ tốc độ chạy nhanh chóng, hiện lên dạng sừng cánh tay khuỷu tay, khỏa đầy nguyên lực màu vàng, giống như một thanh sắc nhọn thức thợ, trực tiếp vạch phá bầu trời, phát ra một trận chói hai tiếng nổ. Trong chớp mắt, liền khoảng cách tên kia mục tiêu thon gầy võ giả phía sau lưng, không đủ xa nửa mét. Lúc này, cảm nhận được chỗ sau lưng như có gai ở sau lưng, sắc nhọn khí lãng dâng lên mà đến, tên kia thon gầy võ giả lập tức quá sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thân thể dị thường cứng rắn đồng thời, độ tốc còn có thể nhanh như vậy. Chỉ một thoáng, hắn căn bản không kịp tránh đi, chỉ có thể cuồng thúc đan điền, đem toàn thân nguyên lực hội tụ ở chỗ sau lưng, âm thầm khẩn cầu có thể thuận lợi chống được chiêu này. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng khủng bố bạo hưởng, nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tên kia thon gầy võ giả toàn bộ phía sau lưng, lập tức bị Bạch Vũ khủng bố chịu kích xuyên thủng. Thon gầy võ giả lúc này một mệnh ô hô, phía sau lưng thông trước ngực, một mảnh máu thịt bé bé, cuối cùng đổ vào trong vũng máu. Cái này ám ảnh tham thí giả, đại thể thực lực cao thấp không đều, cao có thấp có. Mà nhóm này vây xem mê miễn cô tham gia thi người, thực lực thì đúng là bình thường. Phần lớn là nguyên hải trung hậu kỳ thực lực cảnh giới, huyết thống đẳng cấp thì ở vào D cấp đỉnh tiêm đến C cấp ưu tú ở giữa. Cho nên, nhóm này huyết thống võ giả đối với Bạch Vũ tới nói, uy hiếp có hạn. Lúc này, Bạch Vũ phi tốc đem tên kia thon gầy huyết thống võ giả thi thể, cấp tốc thu nhập nạp giới. Trong tay chỉ để lại đối phương nạp giới, cũng hướng nội rót vào một tia nguyên lực. Suy, theo một trận bạch quang hiện lên, Bạch Vũ đột nhiên đập nát đối phương lưu lại tại nội thần hồn ấn. Sau đó, hắn rốt cục tại trong nạp giới, nhìn thấy đóa kia mê miễn cô thân ảnh. Rất tốt, mê miễn cô cuối cùng cũng đến tay. Bạch Vũ lập tức mặt lộ đại hỉ, đem tất cả chiến lợi phẩm cấp tốc thu nhập nạp giới, liền chuẩn bị bỏ chạy. "Tiểu tử, lưu lại cho ta mê miễn cô." Nhưng mà lúc này, một thanh âm lại bạo nhiên vang lên. Dứt lời, ba đạo cực kỳ thật nhỏ sắc nhọn màu vàng đất hào quang, liền hướng Bạch Vũ tiêu xạ mà đến. Cái này ba đạo hào quang độn tốc nhanh chóng, lại xảo trá đến cực điểm, lại thẳng đến hắn hai mắt cùng ấn đường. "Cái gì?" Mắt thấy phi tốc bắn đến ánh mắt màu vàng đất hào quang, Bạch Vũ đầu tiên là sắc mặt giận mình, lập tức giận tím mặt. Cung thúc bá thể huyết thống, tay phải khỏa đầy nguyên lực màu vàng, thiểm điện phất một cái, liền tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, đem trước mắt ba đạo hào quang thu sạch nhập trong lòng bàn tay. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Bạch Vũ đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, chợt cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một trận khoan tim giống như đau đớn. Lập tức một mảnh huyết dịch đỏ thẫm liền từ lòng bàn tay phải bên trong phun tung tóe mà ra. Bạch Vũ mở ra trưởng xem xét, lại gặp ba viên dài một tấc sắc nhọn nhỏ cương châm, trực tiếp đâm vào lòng bàn tay phải ra thịt ở giữa, từng kia máu tươi không ngừng tràn đầy mà ra. Bạch Vũ lập tức sắc mặt trầm xuống, bá thể huyết thống lại bị tùy tiện phá vỡ bên ngoài thân phòng ngự. Vạn hạnh chính là, tay phải cũng không hề hoàn toàn bị xuyên thủng, cương châm chỉ mặt vào một nửa, nhưng cái này đã đầy đủ hắn giật mình. Phi châm huyết thống, đem trong tay ba viên cương châm rút ra, hơi tưởng tận xem xét sau, Bạch Vũ lập tức hơi biến sắc mặt. Trong đầu hắn, đối với nên huyết thống tư liệu, cấp tốc chợt lóe lên. Phi châm huyết thống, C cấp ưu tú đẳng, khống vật hệ huyết thống. Có thể linh hoạt điều khiển 3 cây phi châm công kích địch nhân, nhỏ bé khó phân biệt, khó lòng phòng bị. Tổn thương cao lại tập trung, rất dễ xuyên thủng địch quân bên ngoài thân phòng ngự. Bị động năng lực, có thể tăng lên trên diện rộng niệm thức cường độ, chủ động năng lực, có khống chế 3 viên đặc thù tế luyện cương châm, viên chỉnh điều khiển công kích địch nhân. Bạch Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này khống vật hệ phi châm huyết thống, nó điều khiển đồ vật đơn giản yếu ớt lông tơ, khó lòng phòng bị. Hưu. Đúng lúc này, này 3 viên cương châm lại lấy nhanh như tuyệt luân tốc độ, bị phía trước người nào đó cấp tốc triệu hồi. Thấy thế, Bạch Vũ lập tức sắc mặt trầm xuống, thuận thế ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước ước chừng 5 trượng chỗ, một tên có được nguyên hải cảnh hậu kỳ thực lực thấp bé nam tử áo xám, chính mặt mũi tràn đầy hàn sương mà nhìn xem Bạch Vũ. Lúc này, cái kia 3 cây nhỏ bé cương châm, bọc lấy nồng đậm nguyên lực màu vàng, chính vây quanh thấp bé nam tử áo xám bên người, không ngừng vừa đi vừa về bố lượn. Giống như là chỉ cần một lời không hợp, cương châm liền sẽ bạo nhiên công kích. Tiểu tử thối, lưu lại mê cô. Nếu không, chết. Gặp một kích không thể xuyên thủng đối phương hai mắt, tên kia thấp bé nam tử áo xám lập tức sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn xem Bạch Vũ, trong mắt xuyên suốt ra âm độc chi ý hử, có bản lĩnh liền đến cầm. Bạch Vũ trên mặt trêu tức, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn không sợ chút nào, đối phương phi châm huyết thống mặc dù không tệ, nhưng đối với so với hắn mấy cái huyết thống, ý nguyên kém rất nhiều. Người muốn chết. Tên kia thấp bé nam tử áo xám lập tức giận dữ, tay phải đột nhiên vung lên. Cái kia 3 viên vẩn quanh không dứt nhỏ bé cương châm, lại trong nháy mắt trùng điệp cùng một chỗ, hợp lại là một. Chợt, hóa thành một cây sắc nhọn dài nhỏ đinh thép, liền hướng Bạch Vũ đầu lâu, điên cuồng kích xạ mà đến. Chương 133, chuyên môn tế luyện chiến khí chương 133, chuyên môn tế luyện chiến khí lưu. Lúc này, sắc nhọn dài nhỏ đinh thép càng bay càng gần, đinh nhọn hiện ra đáng sợ hàn mang. Xem trận thế này, như bị nó đâm trúng, đoán chừng so với vừa nãy cương châm muốn càng đáng sợ, có thể đem người đâm cái xuyên thấu. Lúc này, mắt thấy một tên C cấp ưu tú khống vật huyết thống cao thủ phát ra thế công, phụ cận đám người đều là mặt lộ kinh hãi, nhao nhao tránh lui ra, tránh né mũi nhọn. Bạch Vũ thấy thế, thì sắc mặt trầm xuống, hắn lần này đã sớm chuẩn bị, làm sao bị nó tùy tiện đánh trúng. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn cánh tay phải đột nhiên hất lên, liền hướng bên cạnh phía trên, bắn ra một đạo chu ti đãng. Siêu. Chợt, hắn quấn lấy một gốc cổ thụ che trời, đột nhiên mượn lực tung người một cái bay lên không, khó khăn lắm tránh thoát cây kia sắc nhọn đinh thép thế công. Cây kia sắc nhọn dài nhỏ đinh thép, cơ hồ sát hắn hai trái bay qua, lệ một ly. Một chớp mắt kia, hắn chỉ nghe được dài nhỏ đinh thép tiếng rít, ở bên thai vạch một cái mà qua. Tên kia thấp bé nam tử áo xám tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương có thể tránh thoát cái này cao tốc đinh thép công kích. Hắn lập tức sắc mặt trầm xuống, ngón tay phải cách không một chút, chiêu số lại biến. Nguyên bản mất đi chính xác dài nhỏ đinh thép, lúc này trên không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng Bạch Vũ cái hốt lần nữa vọt bắn mà đến. Đây chính là khống vật hệ ưu thế chỗ, có thể viễn trình khống vật, có thể hoàn toàn khống chế một ít trải qua tế luyện đồ vật. Sau đó có thể tại nhất định phương viên phạm vi bên trong, bao quát giữa không trung, tiến hành toàn phương vị không góc chết linh hoạt công kích. Lúc này, vừa nhảy lên ngọn cây Bạch Vũ, niệm thức quét đến hậu phương lần nữa đuổi theo dài nhỏ đinh thép lúc, cũng không giận. Hắn chân đột nhiên phát lực, lần nữa vọt bắn về phía một cây đại thụ khác. Đồng thời Chu Ti đãng tay trái tay phải thay phiên mở cùng, trên không trung chợt trái chợt phải tung chuyển xê dịch, nhanh chóng tiếp cận tên kia thấp bé võ giả áo xám. Mà cây kia sắc nhọn dài nhỏ đinh thép, cũng bởi vậy điều chỉnh nhiều lần công kích phương hướng, tại Bạch Vũ sau lưng gắt gao đuổi theo. Làm sao? Có được Chu Ti đãng thêm vẫn diệt cuồng lôi bị động tốc độ Bạch Vũ, tại trong rừng cây có thể nói như cá gặp nước, phi thường trơn trượt. Trong lúc nhất thời, cây kia dài nhỏ đinh thép vô luận cỡ nào linh hoạt, nhưng cố không đuổi kịp Bạch Vũ. Bởi vì tên kia thấp bé võ giả áo xám, khoảng cách Bạch Vũ trường xa 7-8 trượng. Bạch Vũ vì thoát khỏi sắc nhọn dài nhỏ đinh thép truy tung, tại cây cùng cây ở giữa không ngừng tả hữu đang bắn, quả thực tốn không ít thời gian. Mẹ nó, ngươi cái này trơn trượt tiểu tử, có gan thì đừng trốn. Lúc này, mắt thấy dài nhỏ đinh thép chậm chạp không thể đánh trúng mục tiêu, tên kia thấp bé võ giả áo xám lập tức giận dữ. Tay phải hắn đột nhiên phất một cái, liền khống chế cây kia dài nhỏ đinh thép đình chỉ truy tung đối phương. Sau đó đem dài nhỏ đinh thép cấp tốc triệu hồi, trôi nổi tại trước người mình. Linh giai hạ phẩm chiến kỹ, Bạo Vũ Lôi Hoa. Thấp bé võ giả áo xám, đột nhiên gầm thét một tiếng, cây kia dài nhỏ đinh thép, đầu tiên là phân giải thành 3 cây cương châm. Chợt lại phân giải thành 27 mai ngắn nhỏ đinh thép, trình thiên nữ tán hoa chi thế, hướng Bạch Vũ điên cuồng che đợi đến. Phi châm này huyết thống, nguyên thủy nhất trạng thái có thể điều khiển 3 cây dài một tấc cương châm, nhưng sử dụng khác biệt chiến kỹ, có thể đem phi châm hóa thành các loại số lượng hình thái. Tỷ như tụ hợp thành một cây sắc nhọn dài nhỏ đinh thép, lại tỷ như phân giải thành 27 mai nhỏ bé đinh thép chờ chút. Hiu hiu hiu. Lúc này, chọn vẹn 27 mai nhỏ bé đinh thép, độn tốc nhanh chóng sau khi đã kích phạm vi 10 phần rộng rãi. Trong chốc lát, giống như cái kia mưa to, lại như cái kia đầy trời tinh mang, như bị nó đánh trúng, đoán chừng muốn bị đánh thành tổ ong bỏ vẽ. Lúc này, tới lúc gấp rút nhanh đãng bắn xuyên qua Bạch Vũ, mắt thấy bạo nhiên bay tới lần này phạm vi lớn đinh thép thế công. Hắn cảm giác trong lúc nhất thời rất khó trốn tránh, lập tức sắc mặt đổi biến, thân hình chỉ trệ. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên túi lưng hóp bụng, cùng thúc bá thể huyết thống, hướng phía trước đánh ra toàn lực một trường. Linh giai hạ phẩm chiến kỹ, xuyên vân 18 tay, đệ nhất trọng. Vừa dứt lời, 10 đạo màu đen bàn tay ảnh liền đột nhiên từ từ bay ra, cũng hướng phía trước đại lượng nhỏ bé đinh thép, bạo đập mà đi. Cái kia 10 đạo màu đen bàn tay ảnh, cơ hồ bao trùm rơi 27 mai nhỏ bé đinh thép tất cả đã kích phạm vi. Sau một khắc, trường ảnh cùng nhỏ bé đinh thép đã hung hăng đụng vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đinh đinh đương đương rung động, bên thai không dứt. Giao kích trung tâm ra, kích xạ ra đại lượng hỏa tinh, phun ra trận trận lạnh thấu xương khí lãng. Trong lúc nhất thời, hỏa tinh cùng khí lãng điên cuồng xen lẫn, thổi đến bốn phía cành lá bùn đất lung tung tung bay. Một lát sau, cuồn cuộn khói lửa dần dần tiêu tán, lờ mờ có thể nhìn thấy, tất cả nhỏ bé đinh thép đều bị đập xuống mặt đất, mười đạo bàn tay ảnh cũng dần dần tán loạn ra. Song phương lại hiện ra lưỡng bại câu thương chi thế, ai cũng không làm gì được ai. Mắt thấy chiêu này bạo vũ lôi hoa, đều không thể cầm xuống đối phương, tên kia thấp bé võ giả áo xám lập tức kinh sợ không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lấy hắn C cấp ưu tú đẳng khống vận huyết thống, thêm nữa nguyên hải cảnh hậu kỳ thực lực, vậy mà đều không cách nào tùy tiện cầm xuống tên kia nguyên hải cảnh sơ kỳ tiểu tử. Cho nên hắn ngay sau đó mười phần phẫn nộ, đang muốn lần nữa điều khiển đinh ép, tập hợp lại tiến hành công kích. Nhưng mà lúc này, tất cả khói lửa sắp tan hết, một đạo chói sáng tương hồng, nhưng từ khói lửa bên trong bắn ra. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vọt bắn đến thấp bé võ giả áo xám trước người. Tay phải quả đầy đỏ đậm lôi điện, hướng nó lồng ngực chính giữa, hung mãnh đâm mà đi. Phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia thấp bé võ giả áo xám căn bản không kịp phản ứng, hai mắt trợn thật lớn, liền bị chiêu này kinh lôi thứ trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực. Cái kia thấu ngực mà qua tay phải, còn nhảy lên lốp bốt đỏ đậm lôi điện, đối phương lồng ngực xuất hiện một cái cực đại cháy động, biên giới còn toát ra từng sợi khói trắng. Tên kia thấp bé võ giả áo xám, ngay cả thét lên cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt một mệnh ô hô, ngã xuống đất không dậy nổi. Trước khi chết, hắn đều hoàn toàn nhìn không hiểu, vì sao đối phương có thể thi triển lôi điện năng lực, chẳng lẽ là tam huyết thống? Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là cái phổ thông chi chu huyết thống thêm cường hóa hệ song huyết thống, còn có thể ác chiến một phen. Như đối phương là tam huyết thống, vì sao còn muốn tham gia cái này bóng đen thí luyện, trực tiếp bị các đại thế lực cướp đặt vào vũ bên dưới, chẳng phải là tốt hơn à? Lấy tam huyết thống trình độ hiếm hoi, tuyệt đối có thể thu được không sai mỗi tháng ổn định bổng lộc, lại địa vị tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Đối phương làm sao khổ muốn gia nhập ám ảnh cát, cần trải qua các loại gian nan mới có thể thu được treo giải thưởng thủ lao đây. Cái gì, vượt cấp đánh giết, tăng thêm lôi điện này dị năng, đúng là tam huyết thống. Mắt thấy cảnh này, phu cận võ giả đám người lập tức hãi nhiên thất sắc, nào dám sẽ cùng Bạch Vũ tranh đoạt đóa này mê miễn cô. Liên đội vàng quay đầu, cùng những người khác điên cuồng tranh đoạt cuối cùng một đóa mê miễn cô thuộc về. Hừ, thấy thế, Bạch Vũ cười lạnh, liền đem cố này thấp bé võ giả thi thể thu nhập nạp giới, cũng đem bộ kia tổng cộng 27 mai đinh thép cũng cùng nhau thu nhập nạp giới. Như còn có ai đuôi mù, dám tới cướp đoạt hắn mê miễn cô, hắn cũng không ngại đưa trên đó tới thiên. Mà bộ này chiến lợi phẩm đinh thép là tên kia khống vật hệ huyết thống võ giả chuyên môn tế luyện chiến khí, chỉ có trải qua đặc thù chế tạo tế luyện, lại dùng phi châm huyết thống điều khiển lúc, uy lực mới có thể thi triển đến lớn nhất. Mà cái này khống vật hệ phi châm huyết thống cũng có thể khống chế một chút chưa qua chế tạo tế luyện phi châm trạng bảo vật, có thể cái kia uy lực nhiều nhất có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực 1-2 thành, xa xa chưa nói tới lớn bao nhiêu uy lực. Cho nên khác biệt khống vật hệ huyết thống đều sẽ chế tạo một bộ chính mình chuyên môn tế luyện chiến khí, từ đó phát huy ra đỉnh phong thực lực. Đem chiến lợi phẩm toàn bộ sau khi bỏ vào trong túi, Bạch Vũ cấp tốc thi triển ra chu thi đãng, liền hướng vừa rồi tên nữ tử áo trắng kia bỏ chạy phương hướng phi tốc đãng bắn đi. Hắn cảm giác tên nữ tử áo trắng kia có thể sử dụng lăng la tuyến như vậy cao dài chiến khí, tuyệt đối lai lịch bất phàm. Chỉ cần đuổi theo nàng, ứng có thể được biết còn thừa bóng đen nhiệm vụ thí luyện phẩm đại khái phương vị, mà lại hắn lại đạt được một chút chiến lợi phẩm. Nửa đường đến tìm chỗ ẩn nút, đem nhóm này chiến lợi phẩm tái tạo hóa một phen. Nếu lại tăng lên một chút thực lực, mới có thể ứng đối hai con kia tam dài tích dịch quái. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ thân hình đột nhiên nhoáng một cái, nó đãng đi tốc độ, đột nhiên lại nhanh một phần. Chương 134, Thiên Chỉ Hạc chương 134, Thiên Chỉ Hạc ngay tại Bạch Vũ nhanh chóng sau khi rời đi. Nguyên bản tại tranh đoạt lấy mê miễn cô trong đó một tên cao gầy huyết thống võ giả, đột nhiên nhíu mày, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắn đột nhiên ngừng tranh đấu, lặng yên lui sang một bên. Vội vàng từ trong nạp giới, lấy ra một bức tiếu tượng hoa quyển, đem cấp tốc mở ra, tinh tế xem tường tận. Hắn nhíu mày, trầm tư suy nghĩ sau một lúc lâu, mới hai con ngươi sáng rõ, kinh nghi nói, Bạch Vũ, thật là Nam Cung Vân thiếu chủ một mực muốn tìm vị kia Bạch Vũ. Khó trách vừa rồi, vị kia nguyên hải sơ kỳ võ giả, lại cảm giác như vậy nhìn quen mắt. Hắn là Nam Cung Vân trong đó một tên thủ hạ, có được nguyên hải hậu kỳ thực lực cảnh giới. Các đại thế lực thường xuyên sẽ cắt cử một chút thành viên ẩn nút tại ám ảnh các, bí mật quan sát ám ảnh các động tĩnh. Dù sao, khổng lồ như thế thế lực, không có người sẽ không kiêng kỵ. Một mực bí mật quan sát đều chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn cũng là trong đó muốn bị cắt cử một thành viên, cho nên tham dự lần này bóng đen nhiệm vụ thí luyện. Nguyên bản, hắn đang chuyên tâm tham dự tranh đoạt mê miễn cô, cũng không nghĩ đến Bạch Vũ vấn đề này. Có thể vừa rồi tranh đoạt mê miễn cô thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một nam một nữ hai tên cao thủ. Hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm, lúc này mới phát giác tên nam tử kia mười phần nhìn quen mắt. Ngay từ đầu, hắn đều không có nhớ tới. Vừa rồi chăm chú so sánh sau, mới phát hiện tên nam tử kia, đúng là bọn hắn một mực đau khổ tìm Bạch Vũ. Mà trên tay hắn này tấm Bạch Vũ tiếu tượng hoa quyển, là đoạn thời gian trước phát tới trong tay. Lúc đó Nam Cung Vân thiếu chủ minh xác ra lệnh, như nhìn thấy vị này gọi Bạch Vũ tiểu tử, nhất định phải nhanh chóng báo cáo, tất có trọng thưởng. Nhưng mà, lúc đó các đồng liêu tìm tới tìm lui, đều không có tìm tới vị này Bạch Vũ hành tung. Nếu không phải Nam Cung thiếu chủ không muốn tiết lộ bất cứ tin tức gì cho ám ảnh các, hắn đều muốn tìm ám ảnh các tìm hiểu tình báo này. Chỉ là không nghĩ tới, hắn đều nhanh muốn quên lãng việc này, dưới cơ duyên xảo hợp, cái này Bạch Vũ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tranh thủ thời gian cho Nam Cung Vân thiếu chủ báo cái tin. Mẹ nó, đợt này không có cướp được mê với cô, có thể lại đi vạn thạch lâm địa phương khác tìm. Ngay sau đó, lấy được trọng thưởng hơi trọng yếu hơn. Nghĩ như vậy, tên kia cao gầy huyết thống võ giả lập tức hớn hở ra mặt. Hắn đem bức tranh cấp tốc cất kỹ, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cái che kín phủ lục văn ngấn màu vàng sáng thiên chỉ hạt. Lập tức, hắn cấp tốc hướng nội rót vào một tia nguyên lực cùng nhận thức. Ghi vào đơn giản một chút nội dung sau, liền đem cái này thiên chỉ hạt hướng lên trên không dùng sức ném đi. Hoa. Trong chốc lát, cái này màu vàng sáng thiên chỉ hạt đột nhiên trên không trung tách ra quang mang lưu hỏa. Sau đó toàn bộ hạt giấy nhìn giống như là sống lại như vậy. Phốc phốc phốc, nó cấp tốc bay nhảy lên cánh, hóa thành một đạo vàng sáng lưu quang, hướng Hắc Vũ thành phương hướng cấp tốc bay đi. Loại này thiên chỉ hạt là dùng đặc thủ phù lục chế, có thể ghi chép đơn giản một chút văn thư nội dung, có thể tại trong phạm vi nhất định cùng người tiến hành đưa tin tác dụng. Sau khi làm xong, tên kia cao gầy huyết thống võ giả liền hướng Vạn Thạch Lâm chỗ sâu nhanh chóng gọn đi mà đi. Siêu. Nửa ngày qua đi, Bạch Vũ mượn nhờ Chu Tí Đãng đang đi tới Vạn Thạch Lâm chỗ sâu, một chỗ nham lâm dày đặc chi địa. Nơi đây cổ thụ hơi ít hơn một chút, khắp nơi là lớn nhỏ không đều cự thạch, bộ dáng cổ quái gầy trơ xương, hình dạng mặt đất rắc rối phức tạp. Nơi này ngược lại là rất thích hợp bế quan một phen. Bạch Vũ đi tới đi lui, ánh mắt tùy ý quét tới, mơ hồ phát hiện mấy chỗ tự nhiên hang đá, có thật nhiều tự nhiên thích hợp che lấp thân hình địa phương. Hắn vừa rồi thuận phương hướng này đã đi hồi lâu, trên đường đi còn phát hiện một chút lăng la tuyến cùng các loại dị thú tranh đấu vết tích. Tại một ít đại thụ hoặc trên đá lớn xuất hiện rõ ràng mảng lớn hình đường thẳng vết tích. Nghĩ đến, hắn truy tung phương hướng hẳn không có sai, có thể lập tức truy tung đến mảnh này nham thạch rừng sau, lăng la tuyến vết tích liền triệt để gián đoạn. Theo Bạch Vũ suy đoán, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là tên nữ tử áo trắng kia ở chỗ này hư không tiêu thất, hoặc là nàng cũng tại nham thạch này rừng phụ cận. Hắn xem chừng, người sau khả năng sẽ lớn hơn một chút. Nếu tạm thời tìm không thấy tên nữ tử áo trắng kia, nơi đây xác thực thích hợp bế quan, vậy trước tiên bế quan tăng lên một phen đi. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ liền ở chỗ này vừa đi vừa về tìm kiếm đứng lên. Cuối cùng, hắn tìm được một chỗ do hai khối cự thạch gần sát cùng một chỗ, hình thành tự nhiên kẽ hở. Sau đó cấp tốc chui vào kẽ hở nội, bố trí trước đó vừa mua nhập bộ kia giản dị mang theo hình quy tàng trận. Không thể không nói, nơi đây kẽ hở xác thực thích hợp bế quan. Chui vào sau, bên trong có cái không lớn không nhỏ không gian, vừa vặn thích hợp một người ngồi xuống, cũng sẽ không rất chen chúc. Chỉ cần bố trí tốt trận bản trận cước, liền có thể ngăn chặn duy nhất kẽ hở cửa vào, mười phần ẩn nấp an toàn. Suy, sau một khắc, theo một trận bạch quang bỗng nhiên nở rộ, Bạch Vũ rốt cục khởi động cái này quy tàng trận. Qua trong giây lát, chỗ này ẩn nấp không gian liền bị một vòng bạch quang nhu hòa triệt để bao khỏa. Cái kia không sâu kín kẽ hở cửa vào thì đột nhiên bị trận pháp huyễn hóa thành nham thạch bộ dáng, cùng xung quanh cảnh sắc triệt để hòa làm một thể, hoàn thành mê hoặc tầm mắt cùng che lấp niệm thức tác dụng. Cái này quy tàng trận pháp so trước đó ngụy trang pháp trận có thể nói tốt hơn rất nhiều. Người trước cùng người sau một dạng đều có thể đem xung quanh hoàn cảnh đồng hóa, cũng hòa làm một thể. Mắt thường từ bên ngoài nhìn qua hoàn toàn nhìn không thấu mánh khóe, còn có thể ngăn cách cường độ nhất định niệm thức dò xét. Mà tại quy tàng trận pháp nội lại có thể tùy thời thám thính đến phụ cận động tĩnh, cũng có thể tùy thời nhìn thấy nham thạch tình huống xung quanh. Đây là trước đó ngụy trang pháp trận làm không được địa phương. Làm xong đây hết thể đằng sau, Bạch Vũ thỏa mãn gật gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, hướng nạp giới nội rót vào một tia nguyên lực, bắt đầu kiểm kê các loại nạp giới chiến lợi phẩm cùng chưa từng tạo hóa đồ vật. Một lát sau, hắn rốt cục đem có thể dùng tại tạo hóa đồ vật tại nạp giới nội từng cái bày ra đi ra. Linh giai trung phẩm kỹ năng thạch mộ tuyết uyển nhi cho Long Huyết Minh Hữu khởi động tài nguyên, hái lá xuyên hoa bộ pháp một linh giai hạ phẩm bí bảo mộ tuyết uyển nhi cho Long Huyết Minh Hữu khởi động tài nguyên, tầm bảo châu một nguyên dệt thượng phẩm kỹ năng thạch mộ tuyết lâu mua vào chưa tạo hóa, buôn lôi trưởng lôi xung quyền, bạo lôi chảo nhị giai hạ phẩm hoàng long đan, một tám nhất giai trung phẩm dưỡng thương đan, một hai linh giai hạ phẩm bí bảo, che lớp áo choàng một nguyên giai cực phẩm chiến khí, loan nguyệt đao một nguyên giai cực phẩm chiến khí, lang tiêu côn một chuyên môn tế luyện chiến khí linh giai hạ phẩm tầng cấp, 27 mai nhỏ bé đinh thép một bộ nhị giai đỉnh phong cự trưởng vượn đen thi thể một nguyên hải trung kỳ huyết thống võ giả thi thể, hai nguyên hải hậu kỳ huyết thống võ giả thi thể, một ba viên chiến lợi phẩm nạp giới hạn phẩm nguyên thạch 25341283543865292937 quả ở trong đó, tầm bảo châu tạm thời không cần tạo hóa, bởi vì tầm bảo châu đặc thù công hiệu đã đủ. Như tạo hóa sau tăng lên cấp bậc, lại đã mất đi vốn có tầm bảo công năng, vậy liền lúng túng. Về phần nguyên thạch phương diện, giết 3 tên huyết thống võ giả, hợp cộng thu hoạch được 9 hơn vạn quả hạ phẩm nguyên thạch. Tăng thêm trước đó còn lại 63 vạn, ngay sau đó có thể dùng nguyên thạch đột phá tới 72 vạn tà hưu. Mặt khác đều là thứ yếu, trước đem lần này tiết mục cấp trảo, 4 cái kỹ năng lưu ảnh thạch tiến hành tạo hóa, nhìn có thể hay không thu hoạch được thích hợp bản thân sử dụng kỹ năng. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ tiện ý niệm khế động, đem tạo hóa lô triệu hoán đi ra. Siêu. Một tiếng vang nhỏ, tạo hóa lô liền trống rông xuất hiện tại trước người. Nó vẫn như cũng là một mảnh thanh đồng dạng rỡ chi sắc, sáng đến có thể soi gương. Một khi xuất hiện, một trận thê lương phong cách cổ xưa khí tức, khoảnh khắc tràn ngập vùng không gian này. Chương 135, tạo hóa 4 cái kỹ năng thạch. Chương 135, tạo hóa 4 cái kỹ năng thạch đa manh, sử dụng tiến giai tạo hóa. Giúp ta phân biệt tạo hóa cái này 4 cái kỹ năng lưu ảnh thạch, không cần hợp lại là một, đều dùng nguyên thạch đến phân đường bổ túc năng lượng. Nói như thế, Bạch Vũ từ trong nạp giới, lấy ra 4 cái kỹ năng lưu ảnh thạch, toàn bộ đầu nhập tạo hóa lô nội. Bá, lô nội xương mù xám đột nhiên sinh ra một cái hướng phía dưới vòng xoáy. Tất cả kỹ năng thạch hướng phía dưới bốn lượn vài vòng sau, dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn rơi xuống vòng xoáy mắt, hoàn toàn biến mất không thấy. Qua trong giây lát, tạo hóa lô thanh âm nhắc nhở liền đã truyền đến. "Tốt, ký chủ." "Đinh." điểm năng lượng chưa đạt tiêu chuẩn xin mời ký chủ tiếp tục đầu nhập, trước mắt luôn có thể số lượng lỗ hổng 48521 quả hạ phẩm nguyên thạch lỗ hổng rõ ràng chi tiết 1, hai là xuyên hoa bộ pháp 45521 quả hạ phẩm nguyên thạch lỗ hổng rõ ràng chi tiết 2, buôn lôi trưởng 1000 quả hạ phẩm nguyên thạch lỗ hổng rõ ràng chi tiết 3, sông lôi quyền 1000 quả hạ phẩm nguyên thạch lỗ hổng rõ ràng chi tiết 4, bạo lôi trảo 1000 quả hạ phẩm nguyên thạch tổng cộng. Cần tiếp cận 5 vạn quả hạ phẩm nguyên thạch a, linh giai trung phẩm sát thực cần nhiều một ít. Nguyên dệt thượng phẩm đều là 1000 quả, còn có thể tiếp nhận nghĩ như vậy, Bạch Vũ liền dùng một tia nguyên lực, từ nạp giới nội cuốn ra một đại đoàn hạ phẩm nguyên thạch, một thanh đầu nhập tạo hóa lô nội. Hoa, theo gần 5 vạn quả nguyên thạch đầu nhập, tạo hóa lô khoảnh khắc tách ra tia sáng chói mắt. Em hai thanh âm nhắc nhở, cùng theo nhau mà đến. Đinh. Điểm năng lượng đã đạt tiêu chuẩn. Tiến giai tạo hóa, đại lượng hóa phế vi bảo. Ngẫu nhiên đang tạo ra sản xuất xác suất, bốn cái kỹ năng lưu ảnh thạch 99 biến dị không biết loại một cũng không biết có thể tạo hóa ra cái gì. Tối thiểu nhất đến 1-2 cái có thể sử dụng kỹ năng a, tốt nhất là lôi thuộc kỹ năng. Bình tĩnh nhìn xem trước người tạo hóa lô, Bạch Vũ thấp thỏm trong lòng, ở trong lòng mặc niệm cầu nguyện. Đặc biệt là cái kia linh giai trung phẩm hái lá xuyên hoa bộ pháp, hắn ôm lấy lớn vô cùng kỳ vọng, nghĩ ra được một cái áp dụng cao giai bộ pháp. Bộ pháp bí thuật vốn là tương đối ít, trước đó tạo hóa cái kia linh giai hạ phẩm du thân bộ pháp, còn tạo hóa sai lệch. Lúc đó tạo hóa đi ra kỹ năng, căn bản không thích hợp chính mình sử dụng, đơn giản làm người nhức đầu. Không bao lâu, tạo hóa lô thanh âm nhắc nhở rốt cục truyền đến. Đinh, chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được kỹ năng lưu ảnh thạch, linh giai thượng phẩm chiến kỹ, biển động xuyên không một nguyên giai cực phẩm chiến kỹ, lôi chấn một nguyên giai cực phẩm chiến kỹ, phong nhận chém một nguyên giai cực phẩm bí thuật, xương giá một biển động xuyên không, linh giai thượng phẩm chiến kỹ, phạm vi lớn quần thể kỹ, biến hóa hệ thủy trúc huyết thông có thể học tập. Đem thể nội tất cả thủy trúc năng lượng lập tức thả ra đến hóa thành biển động, lên như diều gặp gió không trung mấy chục trượng. Sau đó trong nháy mắt giận đệm xuống, phạm vi công kích có thể tác động đến trên trăm trượng phương viên. Lôi chấn, nguyên giai cực phẩm. Cận chiến kỹ, biến hóa hệ lôi thuộc có thể học tập. Dẫn đạo đại lượng lôi điện năng lượng, tại quyền diện hoặc mặt bàn tay áp xúc đến cực hạn. Sau đó tại đánh trúng địch quân một sát na, toàn lực phóng thích mà ra. Có thể trong nháy mắt sinh ra kinh khủng sóng chấn động lực lượng, trực tiếp từ địch quân thể nội nổ tung tàn phá bừa bãi. Có thể coi nhẹ các loại áo giáp hộ y mạnh thuẫn, đối với lực phòng ngự địch nhân cường đại, cũng có tuyệt hảo hiệu quả. Kỹ này là kỹ xảo phát lực, cần nhất định mặt tiếp xúc tích mới có thể có hiệu lực, có thể lấy lôi chấn quyền hoặc lôi chấn trưởng hình thái phóng ra. Phong nhận chém, nguyên giai cực phẩm, viễn trình chiến kỹ, biến hóa hệ phong thuộc có thể học tập. Dẫn đạo đại lượng phong thuộc năng lượng, chuyển biến thành mỏng manh hình trang lưới liềm. Có thể lấy khoái tật tốc độ, công kích từ xa địch nhân, có cường đại cắt chém hiệu quả, có thể liệt kim xuyên thạch. Xương giá, nguyên giai cực phẩm, mạnh công loại bí thuật, biến hóa hệ băng thuộc có thể học tập. Dẫn đạo đại lượng băng trúc năng số lượng, áp xúc tại trong bàn tay, lấy khoái tật tốc độ đụng vào địch nhân. Nhưng tại tiếp xúc địch nhân lúc, đem địch nhân trong nháy mắt đông kết giam cầm, duy trì thời gian nhất định. Thân thể cường đại hoặc hỏa lôi thuộc các loại, có thể chậm lại đông kết thời gian. Phốc phốc. Lúc này, bốn cái hoa quang bắn ra bốn phía kỹ năng thạch, liền từ tạo hóa lô miệng phun nôn mà ra. Bọn chúng tung bay ở giữa không trung, chậm chậm rơi xuống, trong lúc nhất thời, thải quang tràn đầy. Thật đáng tiếc, lại không xuất hiện cao giai bộ pháp. Bốn cái kỹ năng thạch, mặc dù gia tăng biến hóa hệ xuất hiện xác suất, nhưng lôi thuộc kỹ năng thạch chỉ xuất hiện một cái, đem bốn cái kỹ năng thạch một thanh tiếp được. Bạch Vũ lập tức khẽ to mày, thở dài một cái, bất quá may mắn, ra một cái lôi chấn kỹ năng thạch, hay là một loại kỹ xảo phát lực, một cái kỹ năng thạch liền có thể đỉnh hai cái kỹ năng. Mặc dù chỉ thu hoạch được một cái lôi thuộc kỹ năng, bất quá trong lòng hắn hay là cảm thấy may mắn, dù sao cũng so một cái đều không có mạnh hơn một chút. Mà lại căn cứ lôi chấn kỹ năng thạch giới thiệu, hắn còn cảm giác có chút kinh hỉ, nó có thể lấy lôi chấn quyền hoặc lôi chấn trưởng hình thái phóng ra. Mà lại là vận dụng lôi trúc năng lực gáp co lại sau, trong nháy mắt phóng thích, sinh ra sóng chấn động lực lượng hình thức, trực tiếp tại địch nhân thể nội tiến hành phá hư. Còn có thể coi nhẹ hết thể ngoại giáp hộ y, đối với thân thể địch nhân cường đại cũng có tuyệt hảo hiệu quả. Cái này lôi chấn kỹ năng, quả nhiên là không tầm thường, là một cái phi thường thực dụng cận thân lôi thuộc chiến kỹ. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ lập tức vui mừng trong bụng, trước đem mặt khác ba cái kỹ năng thạch thu nhập nạp giới. Sau đó hướng còn lại lôi chấn kỹ năng thạch, rót vào một tia nguyên lực. Suy, theo một trận bạch quang nhu hòa nở rộ, rộng lượng thi thuật chiếu ảnh cùng kỹ xảo kinh nghiệm, tựa như một cỗ hồng chiều giống như, thác ấn nhập Bạch Vũ não hải. Qua trong giây lát, hắn liền nắm giữ cái này lôi chấn kỹ năng. Bạch Vũ lập tức sắc mặt vui mừng, tay phải vừa nhấc, đại lượng đỏ đậm lôi điện liền tại trong bàn tay điên cuồng hoạt động. Vận chuyển lôi chấn kỹ năng sau, ngoại phóng lôi điện năng lượng khoảnh khắc rút về, toàn bộ bị áp xúc tại nho nhỏ mặt bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ dị thường đáng sợ rung động lực lượng tại trong lòng bàn tay quanh quẩn lẩn nút, phảng phất như một đầu ngủ say viễn cổ mãnh thú, lúc nào cũng có thể sẽ ngang nhiên xuất kích. Thô sơ giản lược nhìn, trên bàn tay đỏ đậm lôi điện giống như là giảm bớt một chút, trên thực tế toàn bộ bị áp xúc trong tay tâm tấp ung nội. Như lúc này một kích đánh ra, tuyệt đối có thể sinh ra 10 phần đáng sợ bạo phát lực lượng. Đáng tiếc, cái này quy tàng trận không có quá mạnh lực phòng hộ, không có khả năng tại pháp trận nội thí nghiệm kỹ năng hiệu quả. Mắt thấy lòng bàn tay phải cỗ này đáng sợ rung động lực lượng, Bạch Vũ lập tức nhếch miệng cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Chân chính nắm giữ cái này lôi chấn kỹ năng sau, hắn mới hiểu được kỹ năng này chỗ cường đại. Kỹ năng này có thể đem lôi trúc năng số lượng chuyển hóa thành sóng chấn động, vậy thì tương đương với thoát ly lôi thuộc phạm chủ, sẽ không lại bị tùy tiện khắc chế. Mặc dù cái này lôi chấn kỹ năng cấp bậc không cao lắm, nhưng tuyệt đối là cái hiếm có ưu tú kỹ năng. Ha ha, lại đến nhìn xem mặt khác chiến lợi phẩm, có thể hay không tạo hóa ra một chút chính mình có thể sử dụng bảo vật. Rốt cục nắm giữ một cái thực dụng lôi thuộc chiến kỹ, Bạch Vũ lập tức tâm tình thật tốt. Trong lúc tiện tay, liền đem còn lại chiến lợi phẩm từng nhóm ném vào tạo hóa lô nội, tiến hành đại lượng tạo hóa. Bởi vì tiếp xuống mặt khác chiến lợi phẩm, thu hoạch được số lượng đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu nhất là phẩm chất cao thấp. Cho nên đều không cần đơn nhất tạo hóa, cũng không cần bổ sung quá nhiều năng lượng, đều lấy cỡ nào hợp nhất hình thức tạo hóa liền có thể tiết kiệm bên dưới không ít thời gian. Về phần phân giải tạo hóa thì càng không cần nói, vẫn luôn không cần ngoài định mức bổ sung năng lượng, có thể nói bất lo dùng ít sức. Nhóm đầu tiên, toàn bộ đan dược, tiến hành đại lượng tiến giai tạo hóa. Nhóm thứ hai, toàn bộ chiến khí bí bảo, tiến hành đại lượng tiến giai tạo hóa. Nhóm thứ ba, toàn bộ dị thú cùng nhân loại thi thể, tiến hành đại lượng phân giải tạo hóa. Mặc dù là tiết kiệm thời gian, đều tiến hành đại lượng tạo hóa, nhưng bảo vật vẫn còn có chút nhiều, như cũng cần tốn hao không ít thời gian. Thế là, Bạch Vũ liền thói quen thấp thỏm trong lòng, nhìn chằm chằm trước người tạo hóa lô, kiên nhẫn chờ đợi tạo hóa kết quả. Chương 136, tức giận Nam Cung Vân chương 136, tức giận Nam Cung Vân khi Bạch Vũ còn tại quy tàng trận nội, kiên nhẫn chờ đợi các loại tạo hóa kết quả. Lúc này, tại Hắc Vũ thành trung bắc bộ, Nam Cung Vân phủ nội. Hưu, một cái màu vàng sáng thiên chỉ hạt, giống như một đạo lưu quang màu vàng, trực tiếp bay vào Nam Cung Vân phủ đệ. Sau đó, nó một cái cấp tốc rẽ ngoặt, bay tới xa hoa phòng lớn nội. Siêu. Đột nhiên, một đạo áo vải đeo kiếm thân ảnh, từ phòng lớn một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh vọt bắn mà đến, nhanh như tung bay ảnh. Chợt, hắn đại thủ chụp tới, liền đem cái này thiên chỉ hạt một thanh nắm. Suy, hướng nội rót vào một tia nguyên lực, hạt giấy nội ghi chép ngắn gọn đưa tin nội dung, liền bị hắn nhìn một cái không sót gì. Thiếu chủ, thuộc hạ tại Hắc Vũ thành phía bắc giáng ngoại, Vạn Thạch Lâm chỗ sâu, thỉnh thoảng thấy Bạch Vũ bóng dáng. Hắn cũng tham dự bóng đen nhiệm vụ thí luyện, trước mắt thực lực cảnh giới là nguyên hải cảnh sơ kỳ. Chí ít có được song huyết thống, một cái đê giai chi chu huyết thống cùng một cái C cấp đỉnh tiêm cường hóa hệ huyết thống. Còn có thể sử dụng lôi điện dị năng, không cách nào hoàn toàn xác định là tam huyết thống hay là chiến khí năng lực. Biết được tiên chỉ hạt nội đưa tin nội dung, Kiếm Thúc lập tức hơi biến sắc mặt. Thân hình đột nhiên nhoáng một cái, liền vọt bắn đến nơi hẻo lánh một chỗ mật thất trước. Đông đông đông. Hắn hơi chút do dự, hay là thở dài, gõ vang đóng chặt mật thất cửa đá. Ầm ầm, một lát sau, nặng nề mật thất cửa đá bị cơ quan từ mở ra. Kiếm Thúc, đến cùng cần làm chuyện gì? Cửa đá triệt để mở ra sau, lộ ra Nam Cung Vân thân hình khôi ngô cùng cứng rắn khuôn mặt, lúc này hắn trong hai con người, xuyên suốt ra nồng đậm không hiểu, ta không phải cùng ngươi đã nói à? Trong khoảng thời gian này tận lực đừng để người quấy rầy ta, ta muốn bế tử quan, là tiến vào Long Huyết Bí cảnh làm cuối cùng bắn bọn. Dứt lời, chậm chậm bờn quanh tại quanh người hắn ba cái vòng tròn kim loại, đột nhiên một cái bay tán loạn, liền toàn bộ bộ về cổ tay phải của hắn phía trên, triệt để yên tĩnh lại. Thiếu chủ, thuộc hạ biết ngươi huyết thống vừa mới tiến hóa đến tam hoàn, chính lĩnh hội các loại gia tộc truyền thừa kỹ năng. Kiếm Thúc gật gật đầu sau, mới cười khổ bất đắc dĩ nói ra, nhưng là trước ngươi đã từng cố ý bằng giao, vừa có cái kia Bạch Vũ tin tức liền lập tức báo cáo. Cái này không vừa mới nhận được tin tức, ta liền đến báo cáo ngươi a. Nói xong, Kiếm Thúc liền đem cái kia màu vàng đất thiên chỉ hạt đưa tới Nam Cung Vân trước người. Cái gì? Cái này Bạch Vũ có tin tức? Nghe vậy, Nam Cung Vân lập tức ánh mắt sáng lên. Lúc này tiếp nhận cái kia thiên chỉ hạt, hướng nội rót vào một tia nguyên lực, tinh tế xem lên nội dung bên trong. Hắn cũng là không nghĩ tới, trước đó tìm kiếm lâu như vậy, đều không có cái gì hữu dụng tin tức. Hắn còn tại trong cơn tức giận, đem nhà mình cái kia như thùng cơm giống như tình báo thành viên, đổi một lứa lại một lứa. Mà bây giờ lại không cần tốn nhiều sức, Bạch Vũ tin tức lại đột nhiên xông ra, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Lúc này, Kiếm Thúc nhìn xem trước người sắc mặt biến huyễn không chừng Nam Cung Vân, cũng không nóng nảy, chỉ là yên lặng sử tại nguyên chỗ, kiên nhẫn đợi. Xác định xong huyết thống, nghi là tam huyết thống. Một lát sau, Nam Cung Vân khẽ mắt của loạn, đột nhiên bóp nát trong tay thiên chỉ hạt, khiến giấy vàng mảnh vụn bốn phía phi dương, lập tức tức giận nói, không nghĩ tới họ Bạch này tiểu tử, lại có như vậy tiềm lực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị này hư hư thực thực ngấp nghé Mộ Tuyết Uyển như người, lại có thiên phú như vậy. So với hắn cái này Nam Cung gia tộc thứ nhất thuận bị kế thừa hậu nhân, đều không thua bao nhiêu. Tuy nói hắn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nên qua linh đan rượu dược không phải số ít. Tại đại lượng tài nguyên thôi thúc giới, huyết thống cũng tuyệt đối không chỉ thức tỉnh một loại, chỉ là tuyệt ít tại người trước hiển lộ. Nhưng đối mặt hư hư thực thực tam huyết thống Bạch Vũ, vẫn khiến cho hắn trong lòng sinh ra phi thường cường liệt uy hiếp cảm giác. Đúng vậy, thiếu chủ, cái này Bạch Vũ không rõ lai lịch lại thiên phú kỳ cao, tuyệt đối không có khả năng lưu. Kiếm Thúc khẽ bước cằm, trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra lạnh thấu xương sắc cơ, thuộc hạ đề nghị, thừa dịp nó vẫn ở vào nguyên hải cảnh sơ kỳ, cánh chim không gió thời khắc, triệt để đem bóp chết tại tã lót ở trong, chấm dứt hậu hoạn. Cái này Vạn Thạch Lâm, thuộc hạ nguyện ý đi một chuyến. Hắn cũng không nghĩ tới, vị này gọi Bạch Vũ người, lại đối với hắn thiếu chủ Nam Cung Vân có như thế đại uy hiếp. Hắn bị gia chủ đương thời an bài tại Nam Cung Vân bên người, trừ bảo hộ Nam Cung Vân, chính là muốn vì đó kế nhiệm gia chủ, quét dọn hết thể chướng ngại. Tiến vào Long Huyết Bí cảnh nội, thu hoạch được đại lượng long huyết quả là thứ nhất, mà cùng Mộ Tuyết Uyển Nhi thuận lợi thông gia, thì là Nam Cung Vân một cái khác nơi mấu chốt. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép đông nhiên xuất hiện Bạch Vũ chặn ngang một cước, khiến hết thể phí công nhọc sức. Khi tất yếu, hắn có thể sung làm một thanh giết người lợi kiếm. Kiếm Thúc, ngươi nói đúng, cái này Bạch Vũ tuyệt đối không có khả năng lưu. Nam Cung Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, lại nghĩ đến một chút, mới nghiêm mặt nói ra, chỉ bất quá tạm thời không cần làm phiền Kiếm Thúc ngươi xuất thủ. Vừa vặn đoạn thời gian trước, tới một vị bái Nhật Quốc Nguyên Hải cảnh đỉnh phong cung phụng, muốn đòi hỏi một cái Long Huyết Bí cảnh danh lệnh, ta vừa vặn thử một chút thực lực của hắn. Hắn nghĩ đến, như vị kia Nguyên Hải cảnh cung phụng, có thể diệt sát Bạch Vũ tự nhiên tốt nhất, đến lúc đó mang nó tiến vào Long Huyết Bí cảnh, cũng vẫn có thể xem là một sự giúp đỡ lớn. như bị cung phụng kia không cách nào đem Bạch Vũ đánh giết, vậy hắn tự nhiên là có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Ngươi nói chính là vị kia bái Nhật quốc cung phụng, song huyết thống cao thủ, Sato Azashi. Kiếm Thúc lập tức hai con ngươi sáng lên, gật gật đầu, nói nghe nói người kia thực lực không tệ, diệt sát Bạch Vũ, nên dư xài. Hắn đối với vị này bởi vì long huyết bí cảnh mà đến dị quốc cung phụng, cũng hơi có nghe thấy. Nó lấy song huyết thống chi tư, thực lực thuộc về nguyên hải cảnh đỉnh phong bên trong trung thượng hàng ngũ. Bởi vì long huyết bí cảnh mở ra sắp đến, gần nhất hắc vụ thành thế lực khắp nơi, có thể nói quần quần sóng ngầm. Thậm chí hồ, một chút xa một chút thế lực, cũng ngao nhau tới chen chân một hai. Đúng vậy, chính là hắn. Nam Cung Vân khẽ bước cằm, chợt phóng xuất ra ly thể niệm đức, hướng trong hư không, phát ra một đạo truyền âm nhập mật. Sato Azashi ở đâu? Nhanh chóng tới phòng lớn một bên mật thất, có chuyện quan trọng thương nghị. Là, thuộc hạ cái này tới. Loại này truyền âm nhập mật, nắm giữ ly thể niệm thức sau liền có thể thi triển. Chỉ cần không bị pháp trận che đậy, tăng thêm khoảng cách không xa lắm, đều có thể thông thuận cách không câu thông. Sato Azashi mặc dù là bái Nhật quốc cung phụng, ngữ ngôn thông dụng khác biệt, nhưng chỉ cần sử dụng một cái thác ấn hạ quốc ngôn ngữ tinh yếu lưu ảnh thạch, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ hạ quốc ngữ. Siêu. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên lướt qua, khoái tật như gió. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên mang theo mặt nạ áo đen dạ hành phục nam tử, liền từ Nam Cung Vân trước người lòng đất đột ngột toát ra, cũng cung kính quỳ một chân trên đất, nghi ngờ nói, không biết thiếu chủ Triệu thuộc hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Sato Azashi, ngươi bây giờ giúp ta đi thành Bắc Giã ngoại vạn thạch lâm nội, ám sát một vị gọi Bạch Vũ Nguyên Hải sơ kỳ võ giả. Bình tĩnh nhìn thấy quỳ một chân trên đất Sato Azashi, Nam Cung Vân đem một bức tranh bắn ra mà ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, đây chính là vị kia Bạch Vũ tranh chân dùng, phía trên cũng có đánh dấu một chút tình báo tương quan, sau khi chuyện thành công, Long huyết bí cảnh danh ngạch chính là thù lao. Là, tại hạ tuân mệnh. Một thanh tiếp nhận bức tranh, Sato Azashi lập tức hai con ngươi sáng lên, ánh mắt bên trong xuyên suốt ra một tia mừng thầm. Hắn cảm giác mười phần kinh hỉ, tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ cần ám sát một vị nguyên hải cảnh sơ kỳ, liền có thể thu hoạch được cực kỳ chân quý Long huyết bí cảnh danh ngạch. Cuộc mua bán này, quả nhiên là có lời đến bạo. Đi thôi. Nam Cung Vân khẽ bước cằm, tay phải tùy ý vung lên. Là. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sato Azashi đối với Nam Cung Vân cùng Kiếm Thúc gật đầu ra hiệu một phen, liền đột ngột chui vào lòng đất, hoàn toàn biến mất không thấy. Nam Cung Vân cùng Kiếm Thúc yên lặng nhìn xem vừa rồi Sato Azashi biến mất chỗ. Nó trong hai con ngươi đều là tình quang lấp lóe, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Chương 137, huyết sát thú chương 137, huyết sát thú lúc này, tại Bạch Vũ bên này. Đinh. Chúc mừng tốc chủ. Hoạch đắc. Theo tạo hóa lô bạch quang liên tiếp nở rộ, tất cả tạo hóa sản phẩm rốt cục nối gót ra lò, cũng bị Bạch Vũ toàn bộ phân loại đi ra. Nhóm đầu tiên đan dược thu hoạch được, nhị giai cực phẩm 5 hạt hoàng long đan 3, cường thể đan 1, tự thú hoàn 1 nhất giai cực phẩm 6 hạt đan được chữa thương 3, tích cốc đan 2, nguyên lực đan 1 cường thể đan, sử dụng nhiều loại cường thể lưu thông máu linh thảo luyện chế, có thể hơi rèn luyện thể chất cường độ, nguyên hải cảnh võ giả thường dùng, cường hóa hệ cùng sinh linh hệ huyết thống võ giả yêu nhất. Tự thú hoàn, dùng dị thú ưa thích nhiều loại thiên tài địa bảo luyện chế, có thể gia tăng dị thú độ thân mật cùng độ trung thành, làm điều khiển lúc càng thêm nghe lời trôi chảy. Tích cốc đan, an bảo, có thể đạt được đại lượng cơ thể dinh dưỡng, 3 ngày 3 đêm không cần ăn thịt người ở giữa khói lửa. Nhóm thứ 2 chiến khí bí bảo thu hoạch được, linh giai trung phẩm, huyễn ảnh lưu phong trảo, một huyễn ảnh lưu phong trảo, linh giai trung phẩm chiến khí, sắc bén vô địch, tổn thương kỳ cao. Đeo sau, ra trảo nhanh như tật phòng, mỗi chiêu đều là mang ra một đạo huyễn ảnh, thu hoạch được gấp đôi trảo kích thương hại. Nhóm thứ 3 thi thể thu hoạch được, huyết thống tinh nguyên đích, C cấp đỉnh tiêm bổ phiến cự trưởng huyết thống 1, C cấp ưu tú phi châm huyết thống 1 kỹ năng lưu ảnh thạch, linh giai hạ phẩm dược không minh địa sát 1, linh giai hạ phẩm bạo vũ lê hoa 1, nguyên giai cực phẩm đại lực bổ trưởng 1, nguyên giai cực phẩm nhảy vọt chém 1 mặt khác, nhất giai giá bản đỏ 10, nhất giai cực phẩm nguyên lực đan 3, nhị giai trung linh nhũ 1 dược không minh địa sát, linh giai hạ phẩm. Trưởng thành loại chiến kỹ, cường hóa hệ hoặc sinh linh hệ có thể học tập. Nhảy vọt đến cực hạn không trung, đột nhiên oanh một cái mà rơi, nền thành hố. Nó lấy tự thân thân thể lực lượng làm chủ, lại mượn nhờ dưới không trung rơi lực lượng, ban đầu là linh giai hạ phẩm, có thể kèm theo 10 lần thân thể lực lượng, theo nhục thân lực lượng càng ngày càng mạnh, nhảy càng ngày càng cao, tổn thương sẽ hiện lên chỉ số tăng trưởng. Bạo vũ lê hoa, linh giai hạ phẩm chiến kỹ, khống vật hệ đa số số lượng loại hình có thể học tập, đem tế luyện chiến khí hóa thành càng đa số hơn số lượng, hiện lên mưa to chạm đều phân bố, lập tức phát xạ mà ra, phạm vi công kích to lớn, tổn thương cao tuyệt. Đại lực bổ trưởng, nguyên giai cực phẩm chiến kỹ, cường hóa hệ hoặc sinh linh hệ có thể học tập, lấy tay hình dạng đao, phát ra toàn lực một bổ, có thể kèm theo 5 lần thân thể lực lượng. Nhảy bọt chém, nguyên giai cực phẩm đao pháp chiến kỹ, cầm đao võ giả có thể sử dụng, nhảy bọt giữa không trung, cầm đao trực tiếp một bổ mà rơi, có thể sinh ra trượng dài đao khí, chém giết thẳng tắp địch nhân. Giá bản đạo, nhất giai linh quả, có thể tăng lên một chút thể chất cường độ, gia tăng một chút khí lực, chính là loài vượn dị thú yêu nhất. A, quá tốt rồi. Trừ huyết thống tinh nguyên đích cùng huyễn ảnh lưu phong trảo chính mình không dùng được, mặt khác cơ bản đều có thể dùng. Mà lại đầu kia cự trưởng vượn đen, còn tạo hóa ra hai cái cường hóa hệ có thể học tập chiến kỹ. Bạch Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tâm tình lập tức tốt đẹp. Đem mặt khác bảo vật toàn bộ thu nhập nạp giới, chỉ để lại dược không anh địa sắt cùng đại lực bổ trưởng kỹ năng thạch, đặt trong lòng bàn tay. Suy, trận, phân biệt hướng hai cái kỹ năng thạch, rót vào một tia nguyên lực. Theo một trận bạch quang nhu hòa đột nhiên nở rộ, đại lượng thi thuật hình chiếu 3D cùng các loại thi thuật kinh nghiệm tâm đắc, liền bị thác ấn nhập Bạch Vũ não hải. Giống như đao khắc như vậy rõ ràng, qua trong giây lát, hắn liền nắm giữ dược không anh địa sắt cùng đại lực bổ trưởng hai cái chiến kỹ mới. Cái này dược không anh địa sát chiến kỹ, lại là cực kỳ hiếm thấy trưởng thành hình chiến kỹ, coi là thật không sai. Lúc này, Bạch Vũ nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, cảm nhận được trong đầu mới tập được chiến kỹ, mặt lộ vẻ mừng như điên. Khi học tập xong chiến kỹ mới đằng sau, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, cái này dược không anh địa sát, so trong tưởng tượng càng mạnh, đúng là cái cực kỳ hiếm thấy trưởng thành hình chiến kỹ. Mà lại, nó hay là cái có thể đơn thể có thể quần công cường đại chiến kỹ. Tại không trung rơi xuống lúc, có thể lấy tay đao hướng xuống chạm kích hình thái, hoặc lấy nắm đấm đánh xuống hình thái phóng ra. Thủ đao cùng nắm đấm cũng có thể bắn sát đơn thể địch nhân, như không có đánh trúng mục tiêu, nắm đấm còn có thể đánh xuống mặt đất. Tại nhất định phương viên phạm vi bên trong, sinh ra quần thể tổn thương hiệu quả. Coi như không tệ, thực lực thu hoạch được thực chất tăng lên. Sau đó đến phiên thôn giới thuật, lần này cần đưa nó nhất cử thăng đến cực hạn nghĩ đến đây, Bạch Vũ hơi hơi ổn định tâm thần một chút. Từ trong nạp giới, lấy ra đại lượng hạ phẩm nguyên thạch đặt trước người, cánh tay phải bung lên, liền thi triển ra thôn giới thuật thôn vệ. Chợt, lòng bàn tay phải ở giữa, đột nhiên phát ra một trận màu đen kỳ quang, tiếp theo sinh ra một cỗ dị thường đáng sợ to lớn hấp lực. Bá, trong chốc lát, trước người nhóm này hạ phẩm nguyên thạch liền bị trong nháy mắt hút thành một biển, hóa thành một đại đoàn đậm đặc rời rạc nguyên lực giải sáng, bị Bạch Vũ lòng bàn tay phải toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Sau đó, chính là như vậy như vậy. Bạch Vũ không ngừng lấy ra đại lượng nguyên thạch, phản phất không muốn sống như vậy, sử xuất thôn giới thuật thôn vệ, tiến hành điên cuồng thôn vệ. Phanh. Nửa ngày qua đi, tại chỗ này quy tàng trận phụ cận, đột nhiên phát ra một tiếng nổ rung trời. Ân. Bạch Vũ đột nhiên mở ra hai con ngươi, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Hắn vừa rồi trải qua đại lượng thôn vệ, tại thôn vệ hết 31.000 khỏa hạ phẩm nguyên thạch sau, rốt cục đem thôn giới thuật nhất cử đột phá tới cực hạn, 12 lần thôn giới chi lực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, 10 lần thôn giới thuật sau, cần thiết hạ phẩm nguyên thạch số lượng lại hiện lên chỉ số tăng trưởng. Tấn thăng 10 lần lúc, chỉ cần thôn phệ 1.000 quả, tấn thăng 11 lần lúc, thôn phệ 10.000 quả, mà tấn thăng 12 lần cực hạn lúc, chọn vẹn thôn phệ 20.000 quả. Nguyên bản, bá thể nhiều lắm là có thể khiến cho hắn nắm giữ 10 lần thôn giới chi lực. Nhưng đột phá tới nguyên hải cảnh sơ kỳ, thêm nữa phong ấn khống chế vẫn diệt cuồng lôi huyết thống sau, thu hoạch được một chút thân thể tăng lên. Hai tướng tác dụng phía dưới, làm Bạch Vũ ngay sau đó có thể hoàn toàn nắm giữ 12 lần thôn giới chi lực, mà không cần phải lo lắng sẽ bạo thể mà chết. Lúc đầu, hắn còn muốn tinh tế ngồi xuống một phen, lại để thăng một ít thực lực cảnh giới. Dù sao, trước mắt nguyên hải sơ kỳ thực lực hay là hơi thấp. Làm sao, hắn lại bị phụ cận tiếng đánh nhau kinh đến, đem nó ngồi xuống trạng thái triệt để đánh gãy. Lúc này, Bạch Vũ cấp tốc bắn người mà lên, tay phải một chỉ, liền hướng quy tàng trận trên vách, bắn ra một đạo nguyên lực. Hoa, theo quy tàng trận nội bộ, một trận bạch quang nhu hòa nở rộ, bốn phía trận vách tường, vậy mà biến thành trạng thái hơi mờ. Thoáng chốc, quy tàng trận bốn phương tám hướng quang cảnh, liền bị Bạch Vũ thu hết vào mắt, cái này quy tàng trận tên, quả nhiên bất phàm. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, tại đạo này vách đá kẽ hở phía bên phải phương cách đó không xa, đang có hai đầu tam giai dị thú điên cuồng vây công lấy một vị huyết thống võ giả. Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, một lát sau trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nguyên lai, trải qua hắn tinh tế phân biệt, tên kia huyết thống võ giả lại là một tên nguyên hải cảnh đỉnh phong nữ tử, mà lại nàng chính là trước đó cướp đoạt mê miễn cô lúc đã từng xuất hiện vị kia mỹ mạo nữ tử áo trắng. Lúc này nàng chính diện như hàn sương, tay cầm lăng la tuyến, ở xung quanh người điên cuồng vung đẩy, đau khổ ngăn cản hai đầu tam giai dị thú các loại điên cuồng công kích, lại cản lại lui. Nàng manh mối như cũ tú mỹ xuất trần, khả tú phát có chút tán loạn, trên thân còn ra hiện mấy chỗ vết cào. Từng tia máu tươi đỏ thấm không khô tràn mà ra, đưa nàng một thân xuất trần áo trắng, nhuộm thành một mảnh đỏ trắng giao nhau chi sắc, nhìn có chút chật vật. Cái gì? Hai con kia tam giai dị thú, lại là một đầu tích dịch quái cùng một đầu huyết sát thú. Bạch Vũ lúc này, rốt cục thấy rõ hai con dị thú kia chân diện mục, lập tức quá sợ hãi. Tích dịch quái liền không cần nhiều lời, chẳng biết lúc nào, hát vụ thành xung quanh giã ngoại, vậy mà đều lần lượt xuất hiện những này khó chơi người thằn lằn hậu duệ. Lấy tích dịch quái đáng sợ tiềm lực trưởng thành, cùng cái kia biến thái bên ngoài thân phòng ngự, quả thực là tam giai bên trong vương giả tồn tại. Cực ít có những dị thú khác có thể cùng tùy tiện chống lại. Mà đầu kia huyết sát thú cũng là rất có lai lịch, tại Bạch Vũ trong đầu cũng đối nó có không ít tư liệu ghi chép. Chương 138, huyết tộc chương 138, huyết tộc lúc này liên quan tới huyết sát thú tư liệu tại Bạch Vũ trong đầu chợt lóe lên. Huyết sát thú, tam giai đỉnh phong dị thú, tương truyền là viễn cổ huyết tộc hậu duệ, 10 phần khó chơi đáng sợ. Huyết tộc chính là thời kỳ viễn cổ, cùng người thằn lằn nổi danh khó chơi dị tộc. Chỉ bất quá, nghe đồn huyết tộc nguyên sinh tại Tây Hải quốc, về sau đi qua chiến tranh xâm lấn, đại lượng sinh sôi. Mà huyết sát thú cũng như tích dịch quái như vậy, là hình dạng người dị thú. Chỉ bất quá, nó cái này hình người thái nhìn mười phần quái dị, móng tay huyết hồng sắc nhọn, động tác mạnh mẽ. Thân thể dị thường cường tráng sau khi, lại có chút còn xuống, còn có thể phát ra một cây dài đến 1 mét sắc bén lưỡi dài. Bọn chúng trời sinh tính hung tàn, yêu thích hút các loại dị thú nhân loại tinh huyết. Mà bọn chúng huyết thống năng lực cũng cực kỳ đáng sợ. Bọn chúng có được song cường hóa hệ huyết thống, thứ nhất là C cấp đỉnh tiêm huyết luyện sát huyết thống, thứ hai là C cấp đỉnh tiêm cao cấp quỷ thể huyết thống. Huyết luyện sát huyết thống có thể cường hóa huyết dịch, bọn chúng trực tiếp thông qua hút sinh linh tinh huyết, liền có thể tăng thực lực lên cảnh giới. Cũng có thể cường hóa thân thể toàn phương vị năng lực, còn có thể sinh ra khó chơi xám trắng sát khí. Sát khí có ô nhiễm chiến khí bí bảo tác dụng, làm chiến khí bí bảo bị ăn mòn, có thể lực lớn giảm. Mà cao cấp quỷ thể huyết thống thì làm nó cường hóa thân thể toàn phương vị năng lực, còn không e ngại tuyệt đại bộ phận vật lý hình công kích, tương đương đáng sợ. Cái này huyết sát thú so với tích dịch quái có thể nói càng thêm khó chơi. Bạch Vũ nguyên bản cũng không muốn xen vào việc của người khác, dù sao rời nhà đi ra ngoài nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Làm sao? Tên nữ tử áo trắng kia vừa đánh vừa lui ở giữa, lại hướng trốn ở quy tàng trận nội Bạch Vũ, càng ngày càng gần. Như hắn không nhanh đào tẩu, chỗ này vách đá ẩn nút, khả năng chờ chút liền bị tranh đấu dư ba đánh nát. Tình huống như thế nào? Nữ tử áo trắng kia chẳng lẽ biết được ta trốn ở nơi đây? Hoặc là thuần túy trùng hợp? Mắt thấy một người hai thú càng gần, Bạch Vũ lập tức khẽ mắt của rút. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Coi như hắn ngay sau đó thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một đầu tam giai tích dịch quái. Không đến mức giống trước đó như thế, không có chút nào chống đỡ chi lực, có thể nghĩ muốn đem chi đánh giết, y nguyên rất khó. Huống chi, còn có một đầu càng thêm khó chơi huyết sát thú. Mặc kệ nữ tử áo trắng là cố ý hay là trùng hợp, người này hai thú quả thực là hướng bên này lại gần, đã làm cho Bạch Vũ không thể không rời đi nơi đây. Thế là, hắn thừa dịp chiến cuộc chưa tác động đến nơi đây, liền vội vàng dọn dẹp một phen, nhanh chóng thu hồi quy tàng trận tất cả trận cước trận bàn. Chợt, veo một tiếng, hắn liền từ cái kia đạo khe đá chỗ, đột nhiên vọt bắn mà ra, tốc độ nhanh như tật phong. Hắn dự định nhanh chóng tháo chạy đến xa bên cạnh, miễn cho bị thai bày vạ gió. Ân. Lúc này, cảm ứng được cách đó không xa, một tên thanh niên huyết thống võ giả, đột nhiên từ một chỗ khe đá vọt bắn mà ra. Tên nữ tử áo trắng kia cùng hai con kia tam giai dị thú, đều kinh ngạc phát hiện lần này tình huống. Mất đi quy tàng trận che lấp ánh mắt cùng niệm thức Bạch Vũ, rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện tung tích. Vị tiểu hữu này, chấm đã. Mắt thấy tháo chạy hướng xa bên cạnh thanh niên võ giả, nữ tử áo trắng lập tức khẽ cắn môi đỏ. Một bên ứng phó hai con dị thú điên cuồng công kích, một bên hướng Bạch Vũ lớn tiếng kêu gọi hỏi ý, có thể hay không giúp đỡ, giúp ta đánh lui cái này hai con dị thú. Tiểu nữ tử Hạ Thính Lan, ổn thỏa vô cùng cảm kích. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cầu người, mà lại cầu đúng là một tên không quen không biết nam tử, đương nhiên, còn cảm giác có chút không có ý tứ. Lúc này, Bạch Vũ rốt cục tháo chạy ra thật xa, trốn đến sẽ không dễ dàng bị tác động đến chi địa, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Được nghe lại vị kia gọi Hạ Thính Lan nữ tử áo trắng lần này lớn tiếng hỏi ý, hắn đột nhiên dừng chân lại, suy tư một trận mà, mới lớn tiếng đáp: Tại hạ Bạch Vũ, hỗ trợ đánh lui cái này hai con dị thú. Cũng không phải không thể, nhưng ta có chỗ tốt gì nha? Hắn xưa nay không cho là mình là người tốt. Mặc dù hắn sẽ không làm thương thiên hại lý, cùng hung cực các sự tình, nhưng cũng tuyệt không phải lạm tình cùng ngu mọi người thiệt lương. Vị này gọi Hạ Thính Lan nữ tử áo trắng, đẹp là thật đẹp, hắn cũng rất thưởng thức, nhưng cũng bèn bèn thưởng thức. Hắn cùng vị này Hạ Thính Lan không thân chẳng quen, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương mỹ mạo động đến hồn phách người, liền đầu nao nóng lên, giúp vị này nữ tử xa lạ kháng sự tình. Chán, chỗ tốt nghe vậy, chính mệt mỏi ứng phó hai con dị thú Hạ Thính Lan, lập tức cảm thấy lộn xộn không thôi, một bên dùng sức vung ra mấy đạo lăng la tuyến công kích, một bên nhíu mày suy tư thật lâu, mới đáp: Bạch Vũ tiểu hữu, nếu có thể giúp ta đánh lui cái này hai con dị thú, ta có thể đưa tặng một chút chân quý thiên tài địa bảo cho ngươi. Mà lại, ngươi cũng là ám ảnh tham thí giả đi. Tất cả nhiệm vụ phẩm chỗ ở tình báo ta đều có, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi qua đoạt bảo. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, người thanh niên kia võ giả, vậy mà mới mở miệng liền trực tiếp vấn ăn chỗ. Nàng còn chưa bao giờ gặp được loại chiến trận này, đối phương chẳng lẽ cũng đều không hiểu vì sao kêu anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bạch Vũ cũng không biết đối phương suy nghĩ, cho dù hắn biết, dựa theo hắn tính cách, hắn cũng sẽ trước tiên trả lời. Anh hùng cứu mỹ nhân cái gì lại không thể coi như ăn cơm, nào có bảo vật nguyên thạch tới hương. Chỉ bất quá, suy tư một phen sau, Bạch Vũ hay là quyết định đáp ứng. Không nói trước những cái kia chân quý thiên tài địa bảo, nếu có thể biết còn thừa nhiệm vụ phẩm chỗ ở, quả thật có thể tránh khỏi hắn không ít thời gian. Vậy hắn liền có thể mau chóng hoàn thành tất cả công việc, về thành tu luyện hai nguyên biến hóa hệ chiến pháp. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ chỉnh trọng cao giọng đáp: "Đi." "Không có vấn đề." Một lời đã định. Lúc trước hắn tại cướp đoạt mê miễn cô lúc, liền kiến thức qua nàng lăng là tuyến uy lực. Nếu không phải lập tức gặp được hai đầu tam giai đỉnh phong dị thú, nghĩ đến có được nguyên hải đỉnh phong thực lực nàng cũng sẽ không chật vật như thế, mà có thể sử dụng lên linh giai thượng phẩm chiến khí người, tuyệt đối rất có lai lịch, không đáng một chút thủ lao đều không thể thực hiện. Nếu có thể tại đủ khả năng phía dưới tới kết một tiện duyên cũng không tệ. Siêu. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ cũng không còn nói nhảm, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, liền hướng đầu kia huyết sát thú điên cuồng xông tập mà đi. Hắn sở dĩ lựa chọn huyết thống đẳng cấp cao hơn lại càng khó chơi hơn tam giai huyết sát thú, là bởi vì hắn có được vẫn diệt cuồng lôi huyết thống, nên huyết thống có thể khắc chế hết thể âm tà độc lạnh, yêu ma quỷ quái, đối đầu tam giai huyết sát thú có thể sẽ có hiệu quả. Mà hắn vừa rồi thông qua quan sát, mặc dù không biết vị này Hạ Thính Lan huyết thống năng lực đến cùng là cái gì, nhưng rõ ràng là lệnh cường hóa hệ tính chất vật lý. Đối đầu đầu kia không e ngại vật lý tổn thương huyết sát thú, nàng lộ ra dị thường cố hết sức. Cho nên do hắn đối đầu đầu kia huyết sát thú, để nàng chuyên tâm đối phó đầu kia tích dịch quái, dạng này càng cho thỏa đáng hơn khi. Siêu. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ vọt nhanh chóng, lúc này đã cách đầu kia huyết sát thú rất gần. Huyết sát thú nhìn thấy tên nhân loại này vọt nhanh mà đến, phảng phất như hiểu rõ ý đồ kia, lập tức có chút phẫn nộ. Nó quanh thân khỏa đầy huyết vụ màu đỏ, bên ngoài thân còn lượn lờ lấy một chút xám trắng sát khí. Dưới chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, nó liền trên không trung đánh ra mấy cái trước lộn mèo, rơi xuống Bạch Vũ hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên mở rộng ra cường tráng cánh tay phải, hung hăng một chảo xuống. Bá. Một chảo này, thế công 10 phần đáng sợ, trường thường nhân gấp 2-3 lần lớn giữ tợn bàn tay, phối hợp màu đỏ như máu sắc nhọn móng tay, lóe ra khiếp người hàn mang. Đầu ngón tay bên trên còn cuốn đầy nồng đậm huyết vụ cùng xám trắng sát khí, trên không trung mang ra một đạo xinh đẹp đường cong, liền hướng Bạch Vũ nghiêng chảo mà đến. Hừ. Lúc này, cấp tốc vọt giữa các hàng Bạch Vũ, mắt thấy đối phương cái này một đáng sợ huyết chảo, sẽ phải trong chảo bên trái huyệt thái dương, lập tức hừ lạnh một tiếng. Cánh tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, một trận đỏ đậm sắc lôi điện liền phun ra ngoài, tại trong bàn tay nhảy lên không ngừng, lốp bốp rung động. Lập tức, hắn không tốn không chạm cánh gác, trực tiếp sử xuất một cái kinh lôi thứ, trực tiếp hướng đối phương huyết trảo hùng mãnh đâm mà đi. C cấp đỉnh tiêm biến hóa hệ, lôi thuộc huyết thống. Thực lực cảnh giới, chỉ có nguyên hải cảnh sơ kỳ a lúc này, rốt cục thấy rõ Bạch Vũ thực lực, Hạ Thính Lan đầu tiên là sắc mặt vui mừng, chợt lại nhẹ chau lại lông mày, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Chương 139, lôi chấn quyền uy lực chương 139, lôi chấn quyền uy lực bởi vì Bạch Vũ trên người có che lấp lồng ánh sáng, Hạ Thính Lan ngay từ đầu không có quá thấy rõ hắn thực lực. Lần này, Bạch Vũ sử xuất đại lượng nguyên lực sau, nàng mới hoàn toàn thấy rõ nó huyết thống cùng thực lực cảnh giới. Huyết thống đẳng cấp cũng không thấp, bất quá không nghĩ tới, thực lực cảnh giới chỉ có chỉ là nguyên hải cảnh sơ kỳ. Lấy nàng nguyên hải cảnh đỉnh phong, thêm nữa linh giai thượng phẩm chiến khí lăng la tuyến, đều không thể tại hai đầu tam giai dị thú trên tay chiếm được chỗ tốt. Nàng càng thêm không coi trọng Bạch Vũ, thấp như vậy thực lực rất khó có chỗ thành tích. Cho nên, có thể hay không thuận lợi đảo thoát hai đầu tam giai dị thú bằng đây, nàng liền có chút lòng tin không đủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vũ cùng huyết sát thú thế công, rốt cục đột nhiên cùng nhau lay. Phốc phốc. Nhưng mà quỷ dị chính là, Bạch Vũ kinh lôi thứ, lại không cần tốn nhiều sức, trực tiếp đem huyết sát thú cái kia ẩn chứa huyết vụ sát khí đáng sợ vứt phải, trong nháy mắt xuyên thủng. Tố hoa, trong chốc lát, một trận đỏ đậm lôi điện, điên cuồng lưu thoán huyết sát thú toàn thân, nó lập tức ngửa mặt lên trời kêu thê lương thảm thiết, toàn thân co rút run rẩy, còn toát ra khói đặc cuồn cuộn. Huyết sát thú toàn thân run lẩy bẩy ở giữa, hoảng sợ không hiểu nhìn xem trước người Bạch Vũ, trong con mắt xuyên suốt ra thật sâu kiêng kỵ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó hung hăng cắn răng, cố nén co rút đau đớn, cánh tay phải đột nhiên phát lực kéo một cái. Phốc phốc. Nó vậy mà trực tiếp tự đoạn cổ tay phải, chỉ một thoáng, đại lượng huyết dịch đỏ tươi lung tung phun tung tóe. Nếu có đến lựa chọn, nó cũng không muốn tự đoạn cổ tay. Thay vào đó lôi thuộc công kích, tự nhiên có cường đại hấp thụ lực, tại co rút run rẩy trạng thái dưới, rất khó đem đuốt phải rút về. Chỉ có đối với mình hung ác một chút, trực tiếp tự đoạn cổ tay, mới có tỷ lệ lớn thoát ly lôi thuộc công kích hấp thụ. Lần này, thoát ly Bạch Vũ trực tiếp tiếp xúc sau, đỏ đậm lôi điện sát thực giảm bớt rất nhiều, thể nội chỉ có chút ít còn sót lại. Nó lập tức tối buông lòng một hơi, co rút chết lặng thân thể, rốt cục có thể hơi thư giãn. Chợt, cố nén cổ tay phải đau nhức kịch liệt, liền điên giống như hướng nơi xa điên cuồng chạy tán loạn. Nó không chạy không thể được, nó huyết thống có thể coi nhẹ đại bộ phận vật lý hình tổn thương, lại đối với biến hóa hệ năng lượng hình tổn thương không có tác dụng. Mà đối phương đỏ đậm lôi điện, tổn thương kỳ cao, kèm theo hiệu quả kỳ mãnh liệt, còn đem nó hai cái huyết thống cho khắc chế đến xích sao, khiến nó một chút thực lực đều không phát huy ra được, thật sự là thật là đáng sợ. Cái gì? Cái này đỏ đậm lôi điện đã vậy còn quá đáng sợ. Lúc này, mắt thấy dưới một chiêu, nguyên bản khó chơi đến cực điểm tam giai huyết sát thú lại không địch lại chạy tán loạn, Hạ Thính Lan lập tức ngu ngơ tại chỗ, như bị sét đánh. Một đôi sáng như tinh thần trong đôi mắt đẹp, còn xuyên suốt ra thật sâu chấn kinh. Nàng nguyên bản, đối với chỉ có nguyên hải sơ kỳ Bạch Vũ, còn thoáng có chút thất vọng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, qua trong giây lát, nàng liền bị hung hăng đánh mặt. Cái này hai đầu tam giai dị thú, nàng sợ nhất hay là huyết sát thú. Bởi vì huyết sát thú sát khí, đưa nàng lăng la tuyến ô nhiễm bộ phận, dẫn đến lăng la tuyến uy lực tổn hao nhiều, trực tiếp ảnh hưởng tới thực lực của nàng phát huy. Thật không nghĩ đến, lớn như thế huyết sát thú uy hiếp, lại bị Bạch Vũ một chiêu giải trừ, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Giống, lúc này, mắt thấy huyết sát thú lại bị Bạch Vũ một chiêu kinh sợ tối lui, đầu kia tích dịch quái lập tức giận dữ, phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Bá, nó đầu tiên là một đạo đuôi thú mãnh lực quét ngang, cường thế đẩy lui Hạ Thính Lan. Chợt thay đổi thân thể, hai chân bắn ra mặt đất, liền hướng Bạch Vũ điên cuồng vọt tới, cũng thuận thế ném ra một cái toàn lực trọng quyền. Hưu, nó độn hành tốc độ cực nhanh, giống như một chim mở ngược mũi tên, bên ngoài thân bạo bọc một vòng hùng hậu màu vàng sẫm lồng ánh sáng, năm đấm bị hậu thổ triệt để bao trùm, to như lồng chuông. Hừ, mắt thấy càng ngày càng gần tích dịch quái, Bạch Vũ lập tức ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, tay phải khỏa đầy đỏ đậm lôi điện, từng kia điện xả tại giữa ngón tay lung tung lưu thoán, chi chi rung động. Lập tức Bạch Vũ đột nhiên nắm tay, đem tất cả lôi điện năng lượng điên cuồng áp xúc tại hưu quyền mặt ngoài. Toàn bộ hưu quyền trong chốc lát thu liễm tài năng, chỉ là trên nắm đấm trở nên càng ngày càng sáng đỏ trước mắt, bên trong áp xúc dị thường đáng sợ rung động lực lượng. Chợt Bạch Vũ không tránh không né, tung người một cái bay vọt, liền hướng vọt bắn mà đến tích dịch quái, hung hăng đánh ra một cái nguyên giai cực phẩm lôi chân quyền. Cái gì? Lại dùng lôi điện chiến kỹ đối đầu tích dịch quái, đúng là không khôn ngoan a. Tích dịch quái hậu thổ huyết thống có được cường hãn lôi điện kháng tính. Lúc này, mắt thấy cảnh tượng này, bị tích dịch quái đẩy lui sau khó khăn lắm đứng vững thân hình Hạ Thính Lan, lập tức sắc mặt đại trầm. Nàng thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, liền hướng tích dịch quái hậu phương cấp tốc công tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vũ cùng tích dịch quái rốt cục điên cuồng đối oanh cùng một chỗ. Bành, một tiếng nổ rung trời, tương giao chỗ phảng phất đất rung núi chuyển, đáng sợ sóng năng lượng ở giữa đánh tan nổ tung, lập tức ở trung tâm mặt đất nổ ra nửa cái to lớn hố tròn. Kinh khủng khí kình bốn chỗ lưu thoán, đem bốn phía cắt đá bùn đất đều thổi quyển mà lên, khói lửa tràn ngập. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tích dịch quái khổng lồ thân hình đột nhiên từ bụi mù bên trong bắn ngược mà ra. Nó toàn bộ cánh tay phải bị đáng sợ phản xung lực chấn thành trọng thương, lại xuất hiện đại lượng băng liệt vết thương, ào ạt máu tươi không ngừng chảy xuống, ven đường lưu lại thật dài máu mang. Cho đến đệm xuyên hai khối cự thạch, lúc này mới ngừng thân hình, ngã xuống mặt đất. Mà Bạch Vũ bên này cũng bị cỗ này khủng bố phản xung lực đánh bay, phun ra một miệng lớn máu tươi, trực tiếp bắn ngược hướng phía sau, cho đến đụng nát mấy khối cự thạch, lúc này mới rơi xuống đất. Cái gì? Đang sử dụng bị khắc chế lôi điện chiến kỹ tình huống dưới, có thể cùng tam giai tích dịch quái không sai biệt lắm chia 5 năm. Lúc này, mắt thấy Bạch Vũ cùng tích dịch quái lưỡng bại câu thương thảm trạng, Hạ Thính Lan lập tức ngừng thân hình, một đôi mắt đẹp thật to trợn lên, khiếp sợ không thôi. Cái này Bạch Vũ đến cùng là ai, lại 3 lần 4 lượt để nàng lau mắt mà nhìn. Nàng vốn là muốn chui lên tiền đến, tại tích dịch quái sau lưng hung hăng đến một chút, trợ Bạch Vũ một chút sức lực, không nghĩ tới căn bản không cần nàng xuất thủ. Cái này Bạch Vũ lại lấy nguyên hải sơ kỳ thực lực, tại huyết thống bị khắc chế tình huống dưới, còn có thể luân phiên kích thương huyết sát thú cùng tích dịch quái, thực lực này quả nhiên là đáng sợ. Lúc này, tích dịch quái từ mặt đất chật vật bò lên, cảm nhận được máu chảy ồ ạt cánh tay phải, không ngừng truyền đến chết lặng khoan chấn động cảm rất đau, nó đơn giản đau đến toàn thân phát run, một đôi âm lánh trong mắt dọc, hiếm thấy lộ ra một tia thật sâu nghiêm trọng. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương một chiêu này, rõ ràng lấy lôi điện chiến kỹ làm dẫn, cuối cùng đánh ra lực lượng, đúng là một loại đáng sợ sóng chấn động. Cái này sóng chấn động, lực phá hoại kinh người, trực tiếp xuyên qua nó bên ngoài thân hộ thân lồng ánh sáng, cũng trực tiếp tại nó cánh tay phải nội bộ cốt nhục ở giữa nổ tung. Thật sự là thật là đáng sợ, như thực lực đối phương mạnh hơn một chút, nó cái này cánh tay phải, đoán chừng liền muốn phế đi, bị cái này đáng sợ chấn động lực lượng cho một chiêu chấn vỡ. Giống, tích dịch quái chưa từng nhận qua lần này cốt nhục, ngay sau đó là vừa sợ vừa giận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ. Nó đột nhiên túi lưng hóp bụng, toàn thân bạo phát ra chướng mắt hoàng quang, thể nội lực lượng tại kịch liệt kéo lên. Tựa hồ đang thi triển cái gì tụ lực sát chiêu, nguồn lực lượng này vô cùng đáng sợ, giống như kiềm chế muốn nổ núi lửa, lại như nghìn cân treo sợi tóc tiết lở, để cho người ta có loại khí tức đình trệ, không thể thở nổi cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy nó làm tâm điểm, vài trăm mét phương biên nội, lại sinh ra một trận 10 phần địa chấn kịch liệt, mặt đất lấy siêu cao tần suất đang điên cuồng chấn động. Trong chốc lát, phản phất thiên thai giáng lâm, vài trăm mét phương biên nội, đại lượng cự thạch băng liệt mà nát. Bốn phía mặt đất nhỏ bé cắt đá, không gây gió mà động, chậm chậm lơ lửng. Tình huống như thế nào? Lúc này, từ mặt đất chật vật bò dậy Bạch Vũ, cùng bọn bắn đến một bên Hạ Thính Lan, cảm nhận được lung la lung lay tầm mắt, đều lộ ra không gì sánh được kinh hãi thần sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đầu này tam giai tích dịch quái, dường như lĩnh ngộ một loại 10 phần đáng sợ tụ lực hình huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Xem trận thế này, bảo thủ nhất tính ra, đều có linh giai thượng phẩm tầng cấp, mà lại chỉ là tụ lực giai đoạn, liền có như thế đáng sợ uy thế, tác động đến phạm vi như vậy to lớn. Như bị nó chân chính tụ lực hoàn thành, một chiêu đánh ra, đây chẳng phải là có khả năng hủy thiên diệt địa. Chương 140, tinh bạo chương 140, tinh bạo ầm ầm, lúc này, Bạch Vũ hai người cảm nhận được phương viên vài trăm mét bên trong phát sinh càng ngày càng cao nhiều lần địa chấn kịch liệt. Một sát na kia, phản phất toàn bộ thế giới đều trên mặt đất động sân diêu, tầm mắt đều là bảy biện ra trùng trùng điệp điệp ảnh, dưới chân lay động không chỉ. Bạch Vũ đáy lòng lại đột nhiên toát ra một cỗ sắp chết cảm giác, lập tức sắc mặt của biến. Nguy rồi, chiêu này tác động đến phạm vi quá lớn, chúng ta khoảng cách nó quá gần, rất khó đào thoát. Đột nhiên, Bạch Vũ cố nén quanh thân cốt nhục đau đớn, cấp tốc bắn người mà lên, hướng bên người Hạ Thính Lan điên cuồng gào thét, không thể để cho nó hoàn thành tụ lực, nhanh, chúng ta đi qua đánh gãy nó. Hắn căn bản không biết tích dịch quái chiêu này muốn tụ lực bao lâu. Như hai người bọn họ tùy tiện thoát đi, tiếp theo một cái chớp mắt, nó lại tụ lực hoàn thành, bọn hắn khẳng định khó thoát vận rủi. Dù sao, bọn hắn cũng không có lòng tin, trong nháy mắt chạy ra vài trăm mét phạm vi bên ngoài. Chẳng tiên hạ thủ vi cường, nếm thử đánh gãy nó, hoặc còn có một tia cơ hội. Tốt. Nghe vậy, Hạ Thính Lan cũng hiểu biết tình thế tính nghiêm trọng, lập tức sắc mặt đại trầm, chỉnh trọng gật đầu. Chợt cũng không nói nhảm, dẫn đầu vung ra một đạo lăng la tuyến, chói lại một đống cự thạch đỉnh, một cái mượn lực thả người bay vọt. Cấp tốc rút ngắn cùng tích dịch quái khoảng cách, nàng liền ở giữa không trung, sử dụng chói tại 10 ngón ở giữa lăng la tuyến. Đem 10 cái lăng la tuyến trong nháy mắt hợp lại là một, hóa thành một đạo 10 phần tráng kiện màu đỏ trường tiên. Ngay sau đó, liền hướng đang chuyên tâm tụ lực tích dịch quái, hung hăng vào đầu đập xuống. Linh giai trung phẩm chiến kỹ, thương khung một roi. Bá. Lăng la tuyến tụ hợp thành màu đỏ trường tiên, tốc độ cực nhanh, một cái lắc lư ở giữa, tựa như một đạo tráng kiện đại xà, lại như một đạo tia chớp màu đỏ. Đã rơi đến tích dịch quái trên đỉnh đầu, không đủ 1 mét chỗ. Lúc này, cảm nhận được gần như ra đầu khủng bố trường tiên, còn tại tụ lực bên trong tích dịch quái, lập tức sắc mặt trầm xuống. Nó cùng thúc thể nội hậu thổ huyết thống, qua trong giây lát, quang mang màu vàng đất điên cuồng lưu chuyển, quanh thân liền phủ kín tầng tầng hậu thổ, nghiêm nhiên hình thành một bộ hậu thổ áo giáp. Nó tại tụ lực chiến kỹ thi triển trên đường, không cách nào tiến hành di động né tránh, cũng vô pháp thi triển mặt khác công kích loại chiến kỹ, nếu không, tụ lực sẽ bị gián đoạn. Chỉ có thể miễn cưỡng thi triển phòng hộ hình bí thuật, lấy tiến hành chống cự ngoại giới quấy nhiễu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo màu đỏ trường tiên đã hung hăng đập xuống tích dịch quái đầu lâu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền lên, lực lượng đáng sợ mãnh liệt độ mà đến, tích dịch quái dưới chân mặt đất tùy theo bị áp sập, trên thân nó, đại lượng hậu thổ cũng ứng thanh mà nát. Nó một đôi tráng kiện bắp chân, có một nửa chui vào trong bùn đất, khóe miệng còn tràn đầy ra một tia máu tươi. Tha phương mới, miễn cưỡng ngăn Hạ Thính Lan chiêu này thương khung một roi đông cảm giác thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Bất quá, nó cũng không bị thương nặng, chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Xong, đánh gây không được. Cái này tích dịch quái phòng ngự, quả nhiên là biến thái. Hạ Thính Lan bình ổn sau khi hạ xuống, lập tức sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin, miễn cưỡng ăn một cái linh giai trung phẩm chiến kỹ, cũng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Nàng lúc này bị đả kích, tâm tình 10 phần hỏng bét. Mặc dù trong tay nàng lăng la tuyến bị huyết sát thú sát khí ô nhiễm, dẫn đến thực lực đại tổn, có thể nàng vừa rồi phát ra là một kích toàn lực ca vậy mà chỉ làm cho tích dịch quái nhận một chút xíu bị thương ngoài da, đơn giản để cho người ta mệt mỏi. Thôn giới thuật bạo phát, Mà đúng lúc này, Bạch Vũ rốt cục động. Một cỗ kinh người khí thế đột nhiên từ hắn trên người phóng lên tận trời. Tùy theo mà thành bành trướng khí lãng, đem bốn phía nhỏ bé cắt đá đánh tan. Trên bên ngoài thân, bay ra từng sợi quỷ dị khói đen. Qua trong giây lát, hắn đã đem thân thể lực lượng mở tối đa, 12 lần thôn giới chi lực, đột nhiên ra thân. Siêu. Bạch Vũ hai con ngươi huyết hồng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, giống như một đầu lượn lờ khói đen viễn cổ hung thú, hướng tích dịch quái phương hướng cấp tốc bỏ đi, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Đồ ở giữa, hắn hai chân đột nhiên bắn ra, cả người liền tựa như một con chim lớn, nhảy lên thật cao, nhảy vọt đến cực hạn. Trên bầu trời, hắn hoàn toàn chạy không thân thể, đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào cánh tay phải. Chợt, bàn tay nắm chặt thành quyền, hướng phía dưới tích dịch quái, hung hăng một đập mà rơi. Linh giai hạ phẩm chiến kỹ, kèm theo 12 lần thôn giới chi lực, giữa không quanh địa sát. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vũ ở trên không trung, tựa như một thanh thẳng rơi mà rơi trọng truy, tốc độ khoái tật như điện, qua trong giây lát, liền nện lâm tích dịch quái trên đầu lâu không. Tích dịch quái thấy thế, cảm nhận được đối phương quái dị khói đen lực lượng, lập tức sắc mặt đại biến, lần nữa tại quanh thân chụp lên một tầng hậu thổ áo giáp, làm ngăn cản. Bành, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vũ đáng sợ hữu quyền, hung hăng đập trúng tích dịch quái đầu lâu, theo một tiếng vang rền truyền ra, nó dưới thân mặt đất phương viên 5-6 trượng, lập tức bị nện ra một cái cực đại cái hố nhỏ. Tích dịch quái nửa thân thể bị trong nháy mắt nhập vào lòng đất, trên đỉnh đầu thô giáp lân phiến đại lượng vỡ vụn, máu tươi loạn tung tóe. Nó song đồng lập tức kịch liệt chấn động mãnh liệt, đầu lâu ông tắc hưởng, tựa ra kim tinh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Mà trong cơ thể nó, nguyên bản tới lúc gấp rút kịch kéo lên đáng sợ năng lượng khí tức, cũng theo đó trì trệ. Đánh gãy sao? Thế thế, Bạch Vũ lập tức có chút vui mừng, đang muốn chui lên tiến đến xem xét một phen. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tựa hồ cảm ứng được cái gì, Bạch Vũ lập tức sắc mặt của biến. Thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, liền vọt bắn đến Hạ Thính Lan trước người. Bạch Vũ đem một mặt ngạc nhiên Hạ Thính Lan, không khỏi phân nhanh chóng chặn ngang bắt lên. Lập tức tựa như phát điên, hướng nơi xa điên cuồng trốn chạy. Giống, đúng lúc này, tích dịch quái đột nhiên mở ra âm lánh hai con người, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung trời hét giận dữ. Chiến kỹ tụ lực, rốt cục hoàn thành. Lập tức, nó cả người, tựa như một viên mở ngược đạn tháo, phình một tiếng, từ dưới nền đất phóng lên tận trời. Bay lên cao mấy trăm trượng không, chợt tại điểm cao nhất chỗ, như một ngụm thiên thạch khổng lồ, đột nhiên rơi xuống. Linh giai cực phẩm chiến kỹ, tinh bạo. Tích dịch quái rơi nhanh chóng, giống như một đạo lưu quang màu vàng, trực tiếp hướng phía dưới đập xuống. Bành, tiếp theo một cái chớp mắt, tích dịch quái điên cuồng đánh rơi mặt đất, giống như thiên thạch đập xuống tinh cầu mặt ngoài, một tiếng nổ vang rung trời, đột nhiên truyền đến. Trong chốc lát, phía dưới vài trăm mét phạm vi cực lớn bên trong, toàn bộ mặt đất đều lom xuống dưới. Trong phạm vi này hết thảy đều bị nện thành vỡ nát, đầy đất bừa bãi, lộn xộn không chịu nổi. Tất cả cự thạch đứng thanh vỡ nát, tất cả cổ thụ che trời cũng bị trong nháy mắt chấn vỡ. Ân, Bạch Vũ vừa rồi không nói hai lời liền điên cuồng thoát đi, có thể cuối cùng chỉ chạy trốn tới bên dưới, không cách nào triệt để thoát đi ra chiêu này thế công phạm vi. Trong chốc lát, tinh bạo lực lượng đổ đến, phản phất mấy trăm khỏa cự thạch trong nháy mắt đập trúng thân thể, hắn lập tức toàn thân kịch liệt chấn động mãnh liệt, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị lực lượng kinh khủng này chấn thành trọng thương. Bạch Vũ hai người căn bản là không có cách chịu được lấy tinh bạo cỗ này khủng bố cự lực. Hai người trong nháy mắt lâm vào hôn mê, cũng đập xuống phía trước một chỗ lõm hố sâu nội, không ngừng có đá vụn hướng hố sâu lan xuống. Lúc này, tại Bạch Vũ hai người đều là hôn mê thời khắc, Bạch Vũ đan điền nội đột nhiên bạch quang lóe lên. Chợt, Bạch Vũ hai người quanh người bị trùm một vòng trước lồng ánh sáng màu xám. Ngay sau đó, bên trong đan điền liền triệt để trở nên yên lặng. Bạch Vũ vừa rồi đã ra sức chạy trốn, mặc dù thoát ly tích dịch quái niệm thức khóa chặt phạm vi, có thể cuối cùng không thể đào thoát ra tinh bạo thế công phạm vi. Hắn tại biên giới chỗ, an chiêu này tinh bạo 7-8 phần tổn thương, trực tiếp lâm vào hôn mê. Mà Hạ Thính Lan bởi vì bị hắn bắt trong ngực, cho nên chỉ chịu đến một bộ phận tổn thương. Nhưng chính là bộ phận này tổn thương, cũng đủ làm cho nguyên bản liền tụ thương không nhẹ nàng, triệt để lâm vào hôn mê. Chương 141, tránh né nguy cơ. Chương 141, tránh né nguy cơ. Phanh phanh phanh. Không biết qua bao lâu, phía trên đột nhiên truyền đến liên tục không ngừng vang rền đóng thanh. Sàn sạt một chút nhỏ bé cắt sỏi đá vụn, không ngừng từ phía trên vậy để lọt mà rơi, giống như đồng hồ cắt rơi cát, đều du dương. Đầu tiên là chầm chậm rơi xuống Bạch Vũ cái hót trên lọn tóc, tiếp lấy trượt xuống đến Hạ Thính Lan mỹ mạo trắng non trên mặt. Còn có một số rơi xuống đến nàng như thác nước tóc dài bên trong, lấm ta lấm tấm, như sao dày đặc tô điểm. Mặc dù hơi có vẻ lộn xộn, nhưng phối hợp nàng xuất trần khuôn mặt, lại rất có một phen tiếp địa khí khói bụi cảm giác. Cảm nhận được phía trên lần này động tĩnh, Hạ Thính Lan dẫn đầu từ trong hôn mê tỉnh lại. Nàng lông mi thật dài, có chút chấn động một cái, lập tức chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, hai mắt sáng như tinh thần. Sơ mới tỉnh đến, nàng cảm giác toàn thân đau đớn, toàn thân cao thấp, lại một tia khí lực đều không có. Nhưng mà hoàn toàn mở mắt ra sau, nàng nhìn thấy như cũ hôn mê bất tỉnh Bạch Vũ, cả người đều đặt ở nàng linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại. Một cỗ nồng đậm nam tử dương cương khí tức lập tức đập vào mặt. Nàng trắng non khuôn mặt đang một chút liền đỏ đấu, cực kỳ giống chín mùi cây bà mật. Nàng xấu hổ khẽ cắn môi đỏ, đang muốn đem Bạch Vũ đẩy ra. Có thể cảm nhận được cái hố phía trên không ngừng truyền đến vang rền động tĩnh, cùng liên tục không ngừng rơi xuống các mịn hòn đá nhỏ, nàng lại đột nhiên dừng lại động tác, không còn dám động đậy mảy may. Hôn mê trước đó, nàng bị Bạch Vũ vội vàng bắt lên. Khóe mắt liếc qua, còn chứng kiến tích dịch quái đột nhiên thi phóng phạm vi lớn đáng sợ sát chiêu, ngay sau đó như cũ rõ mồn một trước mắt, lòng còn sợ hãi. Cũng không biết phía trên động tĩnh có phải hay không tích dịch quái đang tìm hai người bọn họ, cho nên nàng căn bản thở mạnh cũng không dám loạn động một chút, chỉ có thể mặc cho hôn mê bất tỉnh Bạch Vũ gắt gao đặt ở trên thân thể mềm mại của nàng. Nàng cũng chỉ có thể đỏ bừng mặt, gắt gao cắn răng, ngăn chặn trong đầu các loại suy nghĩ lung tung. Dạng này tình trạng mười phần dày vò, để nàng cả phó thân thể lại xốp giòn vừa mềm, khó chịu đến cực điểm. Nàng vì phân tán lực chú ý, liền chuyên chú phóng nhãn dò xét bốn phía. Mới phát hiện nơi đây, lại ngoài ý muốn hình thành một cái tự nhiên cái hố. Phía trên cửa hang, đang có rất nhiều tảng đá lớn chồng đè ép, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, trong lúc đó chỉ có cực ít số lượng khe hở. Mặc dù chỉ có cực ít số lượng tia sáng, đương theo cắt miệng vẩy xuống cái hố nội, tầm nhìn xa ngút ngàn dặm tối một chút. Nhưng lấy huyết thống võ giả linh mẫn lục cảm, cũng đủ để thấy rõ xung quanh tình trạng. Hạ Thính Lan còn chứng kiến quanh người, nằm rất nhiều lớn nhỏ không đều tảng đá, phía trên có một ít vết máu khô khốc. Có chút tảng đá, còn ép đến tay nàng chân hoặc trắng nõn luyện chuyển chân dài bên trên, để nàng sinh ra một chút đè lên cảm giác. Suy nghĩ lung tung dày vò thời kỳ, thời gian trôi qua phi thường chậm chạp. Chính là như vậy, cũng không biết đi qua bao lâu, phía trên cuối cùng không có bất luận động tĩnh gì. Lại đợi một hồi lâu, liên tục xác nhận phía trên không còn sinh ra kịch liệt động tĩnh sau, Hạ Thính Lan lúc này mới thở dài một hơi. Nàng đem như cũ hôn mê bất tỉnh Bạch Vũ, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi, đem nó lật người đến, nằm ngửa. Nặng nghề thân thể một khi rời khỏi người, nàng chợt cảm thấy trên thân buông lỏng, thay đổi dã rời thái độ, thân thể khôi phục một chút khí lực. Nàng từ từ ngồi dậy, nơi núi lỏng cứng ngắt thân thể. Lần này đầu não hoàn toàn tỉnh táo lại sau, nàng mới phát hiện mình cùng Bạch Vũ quanh người, lại có một vòng ánh sáng xám mênh mông quái dị lồng ánh sáng. Vừa rồi nàng suy nghĩ lung tung ở giữa, trên cảm giác phương tích dịch quái niệm thức khắp nơi loạn quét. Quét đến nơi đây lúc, vậy mà trực tiếp từ trên người bọn họ vạch một cái mà qua, không chút nào làm dừng lại. Nghĩ đến, chính là cái này bụi mông lồng ánh sáng lên tác dụng. Cái này bụi mông lồng ánh sáng có chút huyền bí, giống như là có thể che lấp niệm thức dò xét. Mà ngay cả tam giai đỉnh phong dị thú niệm thức đều có thể hữu hiệu ngăn cách, cũng không biết phải chăng Bạch Vũ chỗ thi triển. Lúc này, gặp Bạch Vũ như cũ hôn mê bất tỉnh, Hạ Thính Lan bình tĩnh nhìn xem hắn khuôn mặt thanh tú, cùng hơi có vẻ thon gầy lại thẳng tắp thân thể. Nghĩ đến vừa rồi cảm giác quái dị, nàng vẫn cảm giác khuôn mặt đỏ lên phát nhiệt. Nàng cười khổ lắc đầu, đột nhiên hơi ổn định tâm thần một chút. Lại nhìn thấy Bạch Vũ áo đen dạ hành nuốt vào, toàn thân đều là vết máu khô khốc. Nghĩ đến hôn mê trước đó, hắn như cũ đưa nàng gắt gao hộ tại dưới thân. Phiến một chút cự thạch đang đập xuống, phần lớn nện vào trên người hắn, hòn đá lúc này mới nhiễm phải một chút huyết dịch. Hạ Thính Lan trong đôi mắt đẹp lập tức sinh ra một tia mềm mại. Từ trong nạp giới, lấy ra một viên hoàng long đan đan bảo, liền đột nhiên thôi động đan điền. Hoa, trong chốc lát, một đóa lớn cỡ bàn tay, hoàn toàn nở rộ bạch ngọc lan, liền từ trước người nàng bỗng nhiên hiện hiện. Đóa này bạch ngọc lan một khi xuất hiện, liền lơ lửng trước người, quay tròn trong khi chuyển động, hoa quang rạng rỡ, mười phần thần kỳ. Lúc này, Hạ Thính Lan ngón tay phải hướng Bạch Vũ nhẹ nhàng điểm một cái. Đóa kia bạch ngọc lan lập tức kích xạ ra từng đạo thanh bạch quang mang, không ngừng chui vào Bạch Vũ thân thể nội. Qua trong giây lát, Bạch Vũ nội ngoại thương thế, tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, nhanh chóng khỏi hẳn. Một lát sau, bên ngoài thân hắn phía trên, mà ngay cả mảy may vết sẹo đều không có lưu lại. Toàn thân da thịt hoán như mới sinh, một mảnh tráng kiện màu đồng. Lúc này, Hạ Thính Lan hướng Bạch Vũ thể nội, rót vào một tia nguyên lực, tinh tế quan sát. Một lát sau, cảm nhận được Bạch Vũ thể nội ngũ tạng lục phủ thương thế, cùng các loại nội thương nghiêm trọng đều đã triệt để khỏi hẳn, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Bắt đầu điều khiển trước người đóa này chậm chậm xoay tròn bạch ngọc lan, vì chính mình nhanh chóng chữa thương. Nửa ngày qua đi, Bạch Vũ mí mắt chấn động một cái, rốt cục chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn cảm giác, hắn ngủ rất lâu, còn làm một giấc mộng, một cái phi thường mềm mại mộng. Hắn mơ mơ màng màng ở giữa, cảm giác mình nằm nhoài một mảnh mềm mại trên mây trắng. Lại phảng phất nằm ở một mảnh chăn đông bên trên, đầy mũi hương thơm sau khi, phi thường mềm mại thoải mái dễ chịu. Chỉ bất quá, mảnh này mềm mại đám mây, nửa đường chẳng biết tại sao đột nhiên không thấy, để hắn cảm thấy thất lạc. Người đã tỉnh. Lúc này, nhìn thấy Bạch Vũ rốt cục tỉnh dậy, Hạ Thính Lan sắc mặt lại nhịn không được có chút đỏ lên, trong thanh âm lại ẩn nấp lộ ra một tia kinh hỉ cùng ngượng ngùng. "Ân, ta hôn mê bao lâu?" Bạch Vũ từ từ ngồi dậy, nơi núi lòng toàn thân cứng ngắc gân cốt, lập tức mắt thấy Hạ Thính Lan sắc mặt kỳ quái đỏ lên, hắn lập tức lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao sắc mặt hồng như vậy, thụ thương hay là trúng độc sao?" "Không có sao chứ." Hai người bọn họ cộng đồng trải qua hiểm cảnh, song phương quan hệ lập tức cũng kéo gần lại rất nhiều. Quan tâm ngữ điệu cũng là bản năng thoát ra. "Ta không có việc gì." Khả năng nơi đây không khí không quá lưu thông, có chút oi bức nghe cùng đối phương lời nói, Hạ Thính Lan lập tức mặt càng đỏ hơn, lung tung đổi chủ đề sau, mới nghiêm mặt nói: "Ngươi hôn mê gần 2 canh giờ." "Đúng rồi, cái này bụi mênh mông vòng sáng, là ngươi trước khi hôn mê thi triển sao?" "Bụi mênh mông vòng sáng?" Lúc này, nghe đến đây nói, Bạch Vũ lập tức trong lòng cả kinh, cũng không đáp lại. Hắn vừa tỉnh dậy, không có cẩn thận lưu ý, coi là cái này phía ngoài hết thảy đều là Hạ Thính Lan thi triển. Lúc này, ánh mắt của hắn phi tốc quét qua, mới phát hiện hai người quanh người, lại có một vòng bụi mênh mông nhàn nhạt vòng sáng bao phủ. Nhìn thấy cái này vòng quen thuộc hôi quang bình bích, hắn lập tức hai con ngươi sáng lên, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Lần trước hắn liền cùng A Manh nói qua, khi tất yếu, có thể tự hành sử dụng hắn trong nạp giới nguyên thạch. Xem ra, A Manh biết hắn gặp được sinh tử nguy hiểm, liền tại hôn mê thời khắc, nhanh chóng cho hắn hai người thi triển một cái hôi quang bình bích. Bạch Vũ lập tức dùng niệm thức, nhanh chóng đâm chìm nhập đan điền, dùng niệm thức cùng A Manh nhanh chóng câu thông đứng lên. "A Manh, đây là ngươi làm à?" Chương 142, tạm bảo chương 142, tạm bảo đúng vậy, chủ nhân. "Ta cảm giác ngươi vừa mới lập tức đã hôn mê, khả năng gặp được đáng sợ nguy hiểm, liền tự tiện chủ trương thi triển hôi quang bình bích." "Ha ha, A Manh, làm tốt. Về sau hay là bảo trì dạng này, ngươi tùy ý sử dụng nạp giới nội nguyên thạch, nhìn tình huống sử dụng a hì hì, tốt chủ nhân, ta đã biết. Chợt, Bạch Vũ cười nhạt, từ niệm thức trong đắm chìm cấp tốc rút ra trở về, đối với Hạ Thính Lan giải thích nói, đúng vậy, cái này màu xám vòng sáng là ta trước khi hôn mê thi triển, có thể ngăn cách tam giai nội niệm thức dò xét. Khó trách, may mắn có cái này màu xám vòng sáng, có thể che lấp niệm thức dò xét. Hạ Thính Lan lập tức nu nu cười cười, hai con ngươi sáng như tinh thần, mà lại rơi xuống cái này tự nhiên cái hố nội, làm lẫn lộn ánh mắt, chúng ta lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Nàng đang khi nói chuyện, một cỗ đặc thù hoa lan thanh hương khí tức tràn đầy mà ra, để Bạch Vũ cũng nhịn không được tâm thần dập dờn. Đúng rồi, ngươi bóng đen nhiệm vụ thí luyện hoàn thành bao nhiêu tiến độ? Ta cái này có không ít thiên tài địa bảo, ngươi nhìn có cần hay không? Lúc này, Hạ Thính Lan đột nhiên nhớ tới cái gì, liền từ trong nạp giới lấy ra một khối vải trắng trải tại mặt đất, tiếp lấy chuyển ra không ít thiên tài địa bảo, đẩy tới Bạch Vũ trước người, đồng thời nghiêm mặt nói ra, bóng đen nhiệm vụ thí luyện phẩm bên trong có cái huyền trọng thủy, hẳn là ngay tại kề bên này, chờ chút chúng ta liền ra ngoài, đem còn lại nhiệm vụ phẩm thu thập đầy đủ. Mặc dù mọi người quan hệ tiến lên một bước, nhưng nên cho thủ lao, nàng một điểm sẽ không thiếu cho. Mà lại chẳng biết tại sao, nàng cảm giác hiện tại mặc kệ Bạch Vũ muốn cái gì, nàng đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Có thể là ân cứu mạng, nàng rất muốn dung tuyển tương báo. Kỳ thật, nàng đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi. Nếu không có Bạch Vũ xuất hiện, nàng ngay sau đó đoán chừng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Tốt, ta nhìn xem. Bạch Vũ lập tức gật gật đầu, cũng không khách khí, nhanh chóng xem đứng dậy trước đống này bảo vật. Bảo vật vẫn rất nhiều, từng cái phân biệt phía dưới, quả thực hao tốn hắn không ít thời gian. A, ngươi lại thu thập được tiên độc mục, mà lại còn có 5 cái nhiều như vậy. Lúc này, Bạch Vũ nhìn thấy cái này bóng đen nhiệm vụ thí luyện phẩm một trong, lập tức hai con ngươi sáng lên, áp sát tới, tinh tế xem tường tận. Cái này nhị giai tiễn độc một 10 phần hiếm thấy, hiện lên màu nâu xanh, từ ngoại hình nhìn, chính là bình thường một cái nhánh cây. Nhưng mà, nó cùng phổ thông nhánh cây lại có khác biệt lớn, nó vỏ cây nội màu ngà sữa chất lỏng, mang theo đáng sợ kịch độc. Một khi tiếp xúc vết thương, có thể dùng người trái tim tê liệt, ngạt thở mà chết, có thể nói kiến huyết phong hầu. Thường thường bị dùng cho chế tác các loại độc loại chiến khí. Đúng vậy, cái này tiễn độc một tương đối hiếm thấy. Trừ giao nhiệm vụ, đối với ta cũng có tác dụng lớn, có thể dùng tại hai lần chế tạo lăng la tuyến. Thôi bên trên độc sau, tổn thương càng đáng sợ. Ta ngày xưa liều mạng đoạt 5 cái, ngươi có thể cầm một cây đi. Lúc này, Hạ Thính Lan hơi chút giải thích, liền đem một cây tiễn độc mục đưa cho Bạch Vũ, sau đó cười khổ nói, bất quá nói đến, cũng là bởi vì cướp đoạt cái này tiễn độc mục lúc, kinh động đến đầu kia tích dịch quái cùng huyết sát thú, dẫn đến lập tức chết thật nhiều tham gia thi người, ta cũng thiếu chút khó thoát một kiếp. Thì ra là thế. Quá tốt rồi, ta chỉ thu thập được một đóa mê mê cô, đây chính là ta cần. Tiếp nhận căn này tiễn độc mục, Bạch Vũ lập tức sắc mặt vui mừng, đem chứa vào hộp ngọc nội, ném vào nạp giới. Tâm hắn trung nhẫn không nổi cảm thán, có thể thuận tay thu hoạch được cái này loại thứ hai nhiệm vụ phẩm, có thể tránh khỏi không ít tìm kiếm tranh đoạt chi công, đơn giản quá tuyệt vời. Hơn nữa còn biết được huyền trọng thủy ngay tại kề bên này, thật không uổng công hắn bỏ ra đại công như vậy phu, đem Hạ Thính Lan cứu. Trừ tiễn độc một nhiệm vụ này phẩm, trước người những thiên tài địa bảo khác cũng còn không sai. Chỉ bất quá đối với hắn mà nói, lực hấp dẫn bình thường, hắn cũng không dùng được. Hắn đang định để Hạ Thính Lan đem còn lại đồ vật thu sạch về, có thể khỏe mắt lướt qua, đột nhiên nhìn thấy một gốc bị đặt ở thấp nhất linh thảo. Nó chỉ lộ ra một phần nhỏ, không chút nào thu hút. Có thể nó cái kiếp như tiểu lưới kiếm sắc bén lá cây, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là đem bụi linh thảo này từ một đống thiên tài địa bảo dưới đáy rút ra, đặt trên tay tinh tế tưởng tận xem xét, Bạch Vũ chăm chú xác nhận một phen sau, mới mặt lộ kinh ngạc nói, thật đúng là tam giai dung huyết thảo. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Thính Lan lại có tam giai dung huyết thảo. Đây là hắn ngay sau đó, liều mạng tăng thực lực lên, tha thiết ước mơ đều muốn lấy được đồ vật. Dù sao, chỗ kia dung huyết thảo nơi sản sinh phụ cận, nghỉ lại lấy hai đầu tích dịch quái, dung huyết thảo cũng không tốt thu hồi được. Ngươi cần cái này tam giai dung huyết thảo. Thấy thế, Hạ Thính Lan lập tức sắc mặt cổ quái, trực tiếp từ trong nạp giới, lần nữa lấy ra 10 cây dung huyết thảo, nói sớm nha, ta cái này còn có không ít đâu. Đây là trước đó, gia tộc vừa tới Hắc Vũ thành lúc thu mua, ngay sau đó đều không dùng xong, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà cần dung huyết thảo. Cái này dung huyết thảo, kỳ thật không tính rất thưa thớt. Dưới tình huống bình thường, tại Hắc Vũ thành nội liền có thể tùy thời mua được. Chỉ là không nghĩ tới, gần nhất sẽ như thế mức hàng. A. Nghe vậy, Bạch Vũ sững sờ tiếp nhận 10 cây dung huyết thảo sau, vạn phần kinh ngạc nói, trước đó Mộ Tuyết lâu từng nói, đoạn thời gian trước có cái thế lực lớn mua đại lượng dung huyết thảo, dẫn đến thị trường diện tích lớn đoạn hàng, nguyên lai nói chính là các ngươi à? Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, trên đời lại có như thế trùng hợp sự tình. Trước đó, hắn muốn mua dung huyết đan, lại bị cáo chi nguyên vật liệu đoạn hàng đã lâu, kết quả đúng là bị Hạ Thính Lan sau lưng gia tộc cho toàn bộ bán đứt. Hắn một mực liều sống liều chết, muốn có được dung huyết thảo. Không nghĩ tới đối phương, vậy mà như thế tùy ý cầm đi ra, để hắn thật sự là cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ bất quá, ngay sau đó có thể được đến 10 cây dung huyết thảo, so với hắn lần nữa tiến đến nơi nào đó thu thập, tốt hơn nhiều lắm. Vô cùng nhanh chóng sau khi, còn không cần đối đầu hai con kia khó chơi tích dịch quái, đơn giản không nên quá đẹp. Thu mua dung huyết thảo là tộc nội quyết định, ta kỳ thật cũng không rõ lắm, thuần túy trùng hợp, cũng không phải là cố ý lũng đoạn a, không nghĩ tới tộc nội một cái quyết định, còn gián tiếp tạo thành Bạch Vũ khốn nhiễu. Hạ Thính Lan lập tức xấu hổ cười cười, chủ yếu là long huyết bí cảnh lập tức sẽ mở ra, tộc nội bỏ ra nhiều tiền mua hai cái tiến vào danh lệch, cũng cùng thế lực khác một dạng, tranh mua một chút tài nguyên, nàng biết tộc nội mua vào đại lượng dung huyết thảo, lại cũng không rõ ràng mua sắm nguyên nhân. Bất quá, nghĩ đến hẳn là đều cùng Long Huyết bí cảnh có quan hệ. Chán, thì ra là thế ngay vậy, Bạch Vũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đoạn thời gian gần nhất, giống như thứ gì đều tại tăng giá. Bao quát phổ thông bình dân ăn mặc chi phí, giá cả đều tại căn gọn, nguyên lai đều là cái này Long Huyết bí cảnh gián tiếp tạo thành. Có thể, những bảo vật khác ngươi thu hồi đi thôi. Cái này tiễn độc một cùng dung huyết thảo, chính là ta cần, ta liền không khách khí nhận. Lúc này, Bạch Vũ đem cái này 10 cây dung huyết thảo thu sạch nhập nạp giới, sau đó nghiêm mặt nói ra, tranh thủ thời gian lại cuối cùng ngồi xuống một phen, thừa dịp sắc trời chưa đen, chúng ta chờ chút liền ra ngoài, thu thập cuối cùng một dạng nhiệm vụ phẩm, Huyền Trọng Thủy. Hắn ngay sau đó cũng có chút cao hứng, mặc dù quá trình khó khăn chắc trở một chút, nhưng hắn cuối cùng đã được như nguyện, sớm siêu lượng hoàn thành mục tiêu, thu hoạch được 15 gốc dung huyết thảo. Muốn luyện chế ra 3 viên cực phẩm dung huyết đan, số lượng này đã dư xài, mà lại bóng đen thí luyện 3 loại nhiệm vụ vật phẩm, cũng đã thu được mê miễn cô cùng tiến độc 1-2 loại. Còn kém cuối cùng này một loại Huyền Trọng Thủy, liền có thể về thành giao nhiệm vụ, thật sự là khá cao hiệu suất một ngày. Tốt. Nghe vậy, Hạ Thính Lan lập tức gật gật đầu, đem còn thừa bảo vật thu sạch nhập nạp giới. Sau đó, Bạch Vũ cùng Hạ Thính Lan liền riêng phần mình ăn vào một chút đan dược, lặng lặng bắt đầu tính toán. Phải đem tự thân nguyên lực cùng tinh thần mau chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Siêu. Một lát sau, Hạ Thính Lan dẫn đầu từ nơi này cái hố vọt bắn mà ra, Bạch Vũ thì theo sát phía sau. Hai người hướng phía trước Huyền Trọng Thủy phương hướng, cấp tốc vọt đi mà đi. Chương 143, Huyền Trọng Thủy chương 143, Huyền Trọng Thủy nửa ngày qua đi, cấp tốc vọt làm được Bạch Vũ hai người, đi vào một mảnh thạch khê xuyên hà chi địa. Nơi đây vẫn là cự thạch san sát, cổ thụ che trời làm chủ, chỉ là nhiều một chút chảy xiết sông núi hồ nước. Bốn chỗ truyền đến róc rách tiếng nước chảy, phối hợp trong không khí ướt át tươi mát cảm giác. Em hai du dương sau khi, phản phất toàn bộ nội tâm đều bị gột rửa không còn, mười phần thần kỳ. Siêu. Ngay sau đó, Hạ Thính Lan bước chân chưa ngừng, tiếp tục hướng một chỗ ẩn nút, nhanh chóng gọn đi mà đi. Không bao lâu, nàng đã dẫn Bạch Vũ đi vào một chỗ to lớn không biết tên bên cạnh hồ. Nơi đây hồ nước rộng rãi sâu thẳm, sóng nước lấp loáng, trong nước dài quá không ít cây rồng, theo sóng chậm rãi đung đưa. Thỉnh thoảng, có không biết tên con cá điểm nhẹ mặt hồ, tạo nên từng vòng lớn nhỏ không đều gợn sóng. Khi Bạch Vũ hai người tới nơi đây thời điểm, mới phát hiện nơi này bên mở, sớm đã tụ tập đại lượng ám ảnh tham thí giả. Thô sơ giản lược khe đến, đều nắm chắc 10 người nhiều, thực lực cao có thấp có. Bọn hắn hoặc ba lượng thành đàn, hoặc một thân một mình, tại bên bờ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Có còn tại lau sạch lấy chiếc khí, tựa hồ cũng tại kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Theo Bạch Vũ cùng Hạ Thính Lan đột ngột đến, đã ở bên bờ tụ tập các lộ đám người, nhìn qua hai người này, lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác. Bởi vì Bạch Vũ hai người cấp tốc vọt đi mà đến, cũng không dùng hôi quang bình bích che lấp thân hình. Lúc này, thực lực cảnh giới cùng dung mạo thân hình đều hoàn toàn bại lộ tại người trước. Không hề nghi ngờ, Bạch Vũ nguyên hải sơ kỳ thực lực trực tiếp bị người xem nhẹ. Có thể Hạ Thính Lan lại là thực sự nguyên hải cảnh đỉnh phong, lại là một tên mỹ nhân tuyệt sắc, mười phần đáng chú ý dù sao, chỉ là nhất tinh cấp khó khăn bóng đen nhiệm vụ thí luyện, tham gia thi người thực lực cao thấp không đều. Mà nguyên hải cảnh đỉnh phong thực lực, tuyệt đối là nơi đây thay đổi thứ nhất thực lực, rất khó không bị người coi trọng mấy phần. Huyền Trọng Thủy thu thập chi địa, ngay tại chỗ này không biết tên hồ nước nội, bất quá giống như canh giờ chưa tới. Lúc này, Hạ Thính Lan thân thể nhẹ nhàng rơi xuống một chỗ không người chỗ bên bờ nơi hẻo lánh, đối với đồng dạng rơi vào bên cạnh Bạch Vũ, nói nhỏ một câu: "Ân, vậy liền kiên nhẫn đợi chút đi." Bạch Vũ gật gật đầu, liền không còn nói nhảm, mà là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vừa rồi cùng Hạ Thính Lan đi đường tới thời điểm, đã nghe nàng nói qua. Chỗ này không biết tên hồ nước, là Vạn Thạch Lâm nội duy nhất có thể thu thập được Huyền Trọng Thủy chi địa, bất quá phải đợi đến nhất định canh giờ mới có cơ hội hình thành. Như hôm nay không có hình thành Huyền Trọng Thủy, vậy cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến ngày mai. Hạ Thính Lan lúc này cũng không có lại ngồi xếp bằng, mà là cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Mặc dù lấy nàng thực lực cảnh giới, ở chỗ này đã tính thay đổi thứ nhất, có thể ra ngoại chi địa, nguy hiểm có thể cũng không phải là chỉ có võ giả nhân loại, còn có thể xuất hiện các loại không biết tên dị thú, hết thảy hay là phải cẩn thận là bên trên. Đông. Ngay tại các lộ huyết thống võ giả, còn tại bên bờ đau khổ chờ đợi thời khắc, không biết đi qua bao lâu, rộng rãi trong hồ nước, đột nhiên xuất hiện một đạo đột ngột tiếng vang. Ân. Nghe cùng lần này động tĩnh, bên bờ tất cả huyết thống võ giả đều là đột nhiên mở ra hai con ngươi, tầm mắt hướng trong hồ nước quét tới, ngay cả Bạch Vũ cùng Hạ Thính Lan cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Lúc này, theo mọi người ánh mắt đảo qua, chỉ gặp nguyên bản lặng im hồ nước, đột nhiên quái dị rung động đứng lên. Hoa, ngay sau đó, cái này toàn bộ hồ nước trầm tĩnh nước hồ, lại phảng phất sôi trào lên như vậy. Đáy hồ bốc lên rộng lượng lớn nhỏ không đều bạc khí, tất cả nước hồ đều điên cuồng quay cuồng lên. Tình huống như thế nào? Cái này Huyền Trọng Thủy muốn xuất hiện a? Cho ăn, đi lên. Mọi người chú ý, sắp bắt đầu. Mẹ nó, hy vọng ta có thể cướp được một giọt Huyền Trọng Thủy. Lúc này, xung quanh huyết thống võ giả đều là biến sắc, đều đang đứng dậy, hoặc bị đồng bạn thúc giục đứng dậy, cảnh giác quan sát đến hồ nước động tĩnh. 3. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước hồ điên cuồng quay cuồng không chỉ ở giữa. Đột nhiên từ trong đáy hồ tâm chỗ sâu nhất, hướng mặt hồ cấp độ chỗ, trồi lên 3 viên dị thường quái dị giọt nước, xếp thành một hàng, cũng riêng phần mình ngăn cách một khoảng cách. Cái này 3 viên giọt nước, chỉnh thể hiện ra đen như mực chi sắc, còn không ngừng tách ra nhu hòa hắc quang. Cùng xanh sáng nước hồ có rõ ràng khác nhau, lại đều chỉ có đầu tầm kích cỡ tương đương, lực lượng lại quả thực kỳ dị. Bọn chúng hiện thời khắc, càng đem quanh người hai trượng vương viên nội tất cả nước hồ đều hoàn toàn ngăn cách bức ép ra, lẳng lặng lăng không lơ lửng trên mặt hồ tuyến thượng. Giờ này khắc này, trung tâm hồ nước mặt hồ chỗ cái này ba viên đen kịt giọt nước xuất hiện địa phương, nhìn, tựa như là bỗng nhiên xuất hiện ba cái chân không lỗ tròn. Bốn phía nước hồ, căn bản là không có cách rót ngược vào, bọn chúng cứ như vậy lơ lửng trên mặt hồ cấp độ bên trên, phảng phất đem bốn phía nước hồ đều bức ép đến bốn phía. Là huyền trọng thủy. Hôm nay chỉ có ba viên, đoạt ta. Lúc này, không biết ai ở trong đám người giống lên một cú họng. Nguyên bản, tại bên bờ lặng lặng quan sát huyết thống võ giả, lập tức có thật nhiều đều kìm nén không được hưng phấn. Liên chiêu hồ bạc trung tâm cái kia ba dọn huyền trọng thủy, điên cuồng bọt bắn đi. Không sai, đích thật là huyền trọng thủy. Lúc này, nhìn xa xa giữa hồ, lơ lửng ba giọt đen kịt giọt nước, Bạch Vũ rốt cục xác nhận xuống tới, liền trực tiếp cùng Hạ Thính Lan phân công hợp tác, ta giúp ngươi ngăn lại đám này đám ô hợp, ngươi nhanh chóng bắn ra đi qua, dùng lăng la tuyến, nếm thử viễn chỉnh thu hai giọt trở về. Chú ý an toàn. Hắn sở dĩ an bài như vậy, có thật sâu suy tính. Đầu tiên, ám ảnh tham thí giả thực lực, phần lớn vàng cao lẫn lộn, cho bọn hắn phía trên một chút nhãn lực, hơi kéo lên một trận, cũng không tính rất khó. Ma huyền trọng thủy, tại trung tâm hồ nước cấp độ chỗ lơ lửng, xung quanh cũng có một chút cổ thụ che trời có thể hơi mượn lực. Có thể huyền trọng thủy phía dưới lại là sâu thẳm đáy hồ, không biết phải chăng là có không hiểu nguy hiểm. Dùng lăng la tuyến, nếm thử viễn trình đem huyền trọng thủy thu cuốn qua đến, tương đối ổn thỏa một chút. Hắn nguyên bản cũng nghĩ chính mình bên trên, hai người phân công trao đổi. Làm sao tơ nghệ đẳng cấp quá thấp, so với lăng la tuyến yếu ớt rất nhiều. Như gặp được đột phát tình huống, có thể đem huyền trọng thủy thu cuốn qua tới tỷ lệ, khẳng định không có lăng la tuyến cao. Tốt. Lúc này, có thể từ hai đầu tam giai dị thú trên tay đào thoát sau, Hạ Thính Lan sớm đã đối với Bạch Vũ nói gì nghe đấy, nàng đều không nhiều suy nghĩ, liền một lời đáp ứng. Lập tức, nàng một cái lắc thân, liền bắn ra mà đi. Đồng thời dùng lăng la tuyến, hướng phía trên nơi nào đó ngọn cây một quyển, đột nhiên một cái mượn lực, liền chiều hồ bạc trung tâm trên không, phi tốc vào tới. Mặc dù hồ nước xung quanh có không ít cổ thụ che trời có thể mượn lực, có một ít cổ thụ che trời cũng hướng phía trung tâm hồ nước nghiêng nghiêng sinh trưởng. Làm sao hồ nước diện tích 10 phần khổng lồ, Hạ Thính Lan cũng chỉ có thể trước vọt bắn đến, tiếp cận nhất trung tâm hồ nước trên không chỗ kia trên chặt cây. Lại tay trái tay phải đồng thời mở cung, một bàn tay đem lăng la tuyến quân lấy tráng kiện những cây. Một tay khác thì nếm thử hướng huyền trọng thủy câu dẫn, nhìn có thể hay không nết đạt được. Nết đạt được tốt nhất, như nết không đến, nàng liền muốn mạo hiểm rơi đến giữa hồ phụ cận, còn muốn phương pháp mượn lực về bờ. Đương nhiên, mượn lực phương pháp có thật nhiều, có chút thân pháp cao tuyệt huyết thống võ giả, thậm chí có thể làm được đạp thủy thượng phiêu. Nếu không có cao như thế tuyệt thân pháp, nàng đều có thể bẻ gãy một chi tráng kiện những cây, ném đến huyền trọng thủy bên cạnh. Lại vọt bắn xuyên qua, thu cuốn tới hai giọt huyền trọng thủy, liền từ phù ở mặt nước tráng kiện nhánh cây chỗ, điểm nhẹ mượn lực, liền có thể lại lần nữa vọt bắn về trên cây, tiếp theo về bờ. Nghĩ như vậy, thân pháp nhẹ nhàng Hạ Thính Lan đã dẫn đầu vọt bắn đến phía trước nhất, rơi xuống nhất tới gần giữa hồ trên cổ thụ che trời. Lúc này Bạch Vũ cũng vọt bắn to lớn số lượng tham gia thi người tụ tập bên bờ. Hắn đầu tiên là 10 ngón ra sức quyết trương, hướng bốn phương tám hướng, trực tiếp bắn ra đại lượng tơ nhện buộc, phối hợp bên bờ cành cây to nha, làm thành rắc rối phức tạp mạng nhện. Hơi ngăn cản xuống, muốn vọt hướng giữa hồ số lớn võ giả. Thấy thế, một chút thực lực yếu kém huyết thống võ giả, lập tức tức giận đến ngao ngao gọi, điên cuồng xé rách lấy trước người khổng lồ mạng nhện. Lúc này, Bạch Vũ thay đổi ánh mắt, mắt thấy đã dẫn đầu đi đến đằng trước mấy tên lọt lưới võ giả, lập tức sắc mặt quyết tâm. Chợt, tả hữu cánh tay thay nhau vung dậy, đánh ra mấy đạo nguyên giai cực phẩm bí thuật, Thiên La Địa Võng. Hưu. Bạch quang một đột, mấy mảnh lớn mạng nhện, ngay tại cái kia mấy tên võ giả trên đỉnh đầu, nhanh chóng hình thành, cũng mãnh liệt che đậy xuống. Qua trong giây lát, liền đem đằng trước nhất mấy tên thực lực mạnh nhất võ giả, triệt để trói cuốn tại nguyên địa. Mẹ nó, mạng nhện. Cái nào không muốn mạng thọ tệ tử, lại dám đánh lén lão tử. Lúc này, bất ngờ không đề phòng, bị trong nháy mắt trói lại thân hình, mấy vị kia huyết thống võ giả lập tức hùng hùng hổ hổ đứng lên. Chương 144, tranh đoạt huyền trọng thủy. Chương 144, tranh đoạt huyền trọng thủy. Phốc phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước cái kia mấy tên thực lực tương đối cao võ giả hung hăng cắn răng. Đột nhiên thôi động thể nội huyết thống, liền đem trói phụ thân thân thể cực đại mạng nhện tấn manh tránh ra. Chật, bọn hắn cũng không ham chiến, tiếp tục hướng nhất tới gần giữa hồ một cây đại thụ vào tới. Bạch Vũ thấy thế, lập tức sắc mặt trầm xuống, hai chân đột nhiên bắn ra, liền hướng phía trước cái kia mấy tên võ giả đuổi theo. Mà còn tại bên bờ, bị ngăn cản một chút huyết thống võ giả, lúc này cũng thuận lợi phá vỡ tơ nện vòng đây, lập tức đột nhiên phân tán ra, hướng một chút tráng kiện đại thụ vọt bắn đi. Có chút gan lớn, còn lấy ra một chút nguyên giai cực phẩm thuyền con, chiều hồ bạc trung tâm dập dờn mà đi. Bởi vì nhân số quá nhiều, Bạch Vũ chi chu huyết thống cấp bậc quá thấp, cũng chỉ là hơi ngăn trở mọi người một chút. Chỉ bất quá, phen này ngắn ngủi ngăn cản, đã đầy đủ hoàn thành rất nhiều chuyện. Lúc này, Hạ Thính Lan không có bất kỳ người nào quấy nhiễu, đã dẫn đầu rơi đến một gốc cổ thụ biên giới. Nơi đây khoảng cách nghiêng xuống phương huyền trọng thủy, đã không tính rất xa. Nàng trước dùng tay trái lăng la tuyến trói lại một chỗ nhánh cây, sau đó cả người rủ xuống sâu xuống, lập tức cánh tay phải bung lên, lăng la tuyến nổ bắn ra mà ra, liền hướng phía dưới một viên huyền trọng thủy điên cuồng bay tới. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng kinh ngạc phát hiện, coi như nàng tuyển một gốc tiếp cận nhất giữa hồ đại thụ, lại rủ xuống sâu đến cực hạn, lại toàn lực thi triển lăng la tuyến, lại như cũ với không đến huyền trọng thủy, quả thực là kém một chút khoảng cách. Không làm sao hơn phía dưới, nàng chỉ có thể dựa theo trước đó sở thiết muốn như thế, dùng lăng la tuyến đem một đạo tráng kiện nhánh cây bẻ gãy, rơi mất một viên huyền trọng thủy bên cạnh. Lập tức Hạ Thính Lan thân hình thoát một cái, liền từ bỏ không trung nhánh cây rủ xuống sâu mượn lực, nghĩa vô phản cố hướng nghiêng xuống phương huyền trọng thủy chỗ, điên cuồng bọt bắn đi. Lúc này Bạch Vũ đã rơi đến trên một cây đại thụ, mắt thấy có mấy tên huyết thống võ giả đã nhanh muốn tiếp cận vừa rồi Hạ Thính Lan vị trí chi điểm, Bạch Vũ lập tức sắc mặt trầm xuống, nhất định phải đem đám người này khu ra nơi đây mới được. Nghĩ như vậy, hắn cấp tốc lấn người mà lên, đối với lạc hậu hơn những người khác một vị khôi ngô võ giả, tiện tay liền sử xuất một chiêu, lôi trấn trưởng. Hừ, chỉ là nguyên hải sơ kỳ, cũng dám đến đánh lén, không biết sống chết. Lúc này, nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, không nghĩ tới vị kia khôi ngô võ giả phản ứng rất nhanh. Hắn có được nguyên hải hậu kỳ thực lực, đột nhiên quay đầu, từ trong nạp giới, lấy ra một thanh cự hình truy tử. Trở tay liền cho khí thế hung hung Bạch Vũ, hung hăng ném ra một đạo cự truy công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai đột nhiên cùng nhau lay. Bình một tiếng, cảm nhận được trong tay truyền đến khủng bố sóng chấn động, vị kia cầm truy võ giả lập tức sắc mặt giật mình. Cả người thân thể chấn động mãnh liệt phía dưới, liền trực tiếp bị một trường đánh bay, đột nhiên lệnh đến hắn phía trước mấy tên võ giả trên thân. Phí một tiếng, còn thừa mấy vị huyết thống võ giả, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị người đến đâm đến thất linh bát lạc, ngã trái ngã phải. Có một hai cái huyết thống võ giả, còn kém chút bị nện rơi hồ nước, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian bắt lấy một chỗ ngọn cây, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mẹ nó, mọi người cùng một chỗ, xử lý tiểu tử này. Cái kia mấy tên huyết thống võ giả lập tức giận dữ, bọn hắn biết, nếu không giải quyết trước mắt vị này nguyên hải sơ kỳ võ giả, bọn hắn sẽ không cách nào an tâm thu thập huyền trọng thủy. Nghĩ như vậy, bọn hắn lúc này thân hình lăng không nhoáng một cái, liền cấp tốc vọt về trên cành cây. Cái kia ba bốn người đều là nguyên hải trung hậu kỳ thực lực, lại không hẹn mà cùng hướng Bạch Vũ cấp tốc công tới. Bạch Vũ thấy thế, lập tức sắc mặt trầm xuống. Tại đối phương mấy người thế công lực lượng sắp đập trúng chính mình lúc, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, khó khăn lắm tránh đi tất cả thế công. Chợt Bạch Vũ đột nhiên đạp mạnh dưới chân những cây, trực tiếp đem mấy đạo tráng kiện những cây một cước đánh gãy. Cái kia mấy tên huyết thống võ giả lập tức một mặt kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà lại ra một chiêu này. Một cái lảo đảo ở giữa, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tất cả đều mất đi cân bằng, bay thẳng đến phía dưới hồ nước, cùng rơi mà rơi. Liên tại bọn hắn sắp rơi xuống hồ nước thời điểm, lúc này Hạ Thính Lan đã sử xuất Lăng La Tuyến, sẽ phải cuốn lấy một viên màu đen huyền trọng thủy. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quái dị thân ảnh đột nhiên từ dưới nước xông ra. Nó tay phải đột nhiên chụp tới, liền đem Hạ Thính Lan tất cả Lăng La Tuyến một phát bắt được. Cái gì? Hạ Thính Lan lập tức con ngươi co rụt lại, bị đột nhiên toát ra thân ảnh giật mình kêu lên. Nhưng lại tại nàng kinh ngạc thời khắc, phía trước đạo thân ảnh kia đột nhiên truyền đến một đạo cuồng mãnh lôi kéo chi lực. Bất ngờ không đề phòng, Hạ Thính Lan kinh ngạc ở giữa, bình một tiếng, lại trực tiếp bị kéo rơi trong hồ. Không tốt. Lúc này, thời khắc lưu ý lấy nghiêng xuống phương Hạ Thính Lan động tĩnh Bạch Vũ, lập tức sắc mặt đại trầm. Hắn tại trên ngọn cây đột nhiên bắn ra, liền hướng Hạ Thính Lan biến mất phương hướng, phi tốc vọt bắn đi. Đông, đông. Lúc này, vừa rồi cái kia mấy tên huyết thống võ giả cũng lần lượt rơi xuống nước. Bọn hắn uống vào mấy ngụm nước hồ sau, đầu lâu vừa nổi lên mặt nước, vừa định tìm mượn lực chi địa, lại lần nữa vọt bắn về trên cây. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn khó khăn lắm nổi lên mặt nước, lập tức toàn bộ mặt lộ hoảng sợ. Đều bị dưới nước quái vật gì cho tấn manh kéo xuống trong nước. Trong chốc lát, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, không còn có nổi lên. Cái quỷ gì? Mắt thấy cảnh này, sắp chui vào hồ nước Bạch Vũ, lập tức mặt lộ sợ hãi. Có thể Hạ Thính Lan như quả xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bạch Vũ hung hăng cắn răng, cùng thúc bá thể huyết thống, quanh thân khỏa đầy nồng đậm huyết thống nguyên lực, bình một tiếng, đâm đầu thẳng vào trong hồ. Hắn đâu còn quản được huyền trọng thủy, cứu người trước quan trọng, như lại chế điểm, sợ vô lực hồi thiên. Lúc này, rơi vào trong hồ sau, Bạch Vũ tại dưới nước phóng tầm mắt nhìn tới, càng nhìn đến để hắn suốt đời khó quên hình ảnh. Lúc này, sâu thẳm dưới hồ lại toát ra đại lượng giống như nệ cô mạ tạ giống như khỉ cường tráng sinh linh. Bọn chúng đều là loại người hình thái, toàn thân xanh đen trắng bệnh làn da, giang dài nhỏ sắc nhọn, song đồng một mảnh đen nhánh, một chút tròng trắng mắt đều không có, chính hiện ra đáng sợ u quang, mười phần khủng bố. Cái gì? Tất cả đều là nhị giai đỉnh phong dị thú, thủy quỷ. Bạch Vũ mắt thấy cái này khổng lồ thủy quỷ số lượng, lập tức vừa sợ vừa giận. Loại sinh linh này bình thường rất ít gặp, cực ít lên mở. Chỉ có một ít cổ lão chỗ sâu thẳm mới chợt có nghe thấy, cho nên thấy qua người không nhiều. Nửa đường đạp vào võ giả đường Bạch Vũ, cũng là thường xuyên bù lại các loại huyết thống võ giả dị thú bí mật chờ chút, lúc này mới thấy qua tương quan ghi chép tư liệu. Thủy quỷ, nhị giai đỉnh phong dị thú. Tương truyền, có được viễn cổ hải tộc huyết thống, là nó xa đời thứ năm duệ. Lại được xưng là thủy hầu tử, bên ngoài lớn lên giống mèo báo lại như khỉ, thân thể khôi ngô cường tráng, bên ngoài thân mọc ra chút ít lân phiến. Chỉ có tại biển sâu, hồ nước, u đàm bên trong mới chợt có xuất hiện. Bọn chúng một thân xanh đen trắng bệnh làn da, móng tay đen nhánh sắc nhọn, tính cách tàn bạo, khát máu thành tính. Có được song huyết thống, C cấp đỉnh tiêm hải yêu huyết thống, C cấp phổ thông vũ thủy huyết thống. Hai loại huyết thống vì nó mang đến cường kiện thân thể, tại trên bờ hơi yếu, nhưng ở dưới nước lại có được cường đại mấy lần lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Đáng giận. Mắt thấy nhiều như vậy thủy quỷ, Bạch Vũ lập tức khẽ mắt của loạn, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt bay quét ở giữa, rốt cục nhìn thấy cầm trong tay thật dài màu đỏ Lăng La Tuyến, bị một đầu thủy quỷ kéo lấy nữ tử áo trắng thân ảnh. Nữ tử áo trắng nhìn, hai mắt nhắm chặt, đã lâm vào hôn mê. Bạch Vũ lập tức ánh mắt trầm xuống, ngừng thở. Thân hình đột nhiên nhoáng một cái, liền hướng kéo lấy Hạ Thính Lan đầu kia cường tráng thủy quỷ, cấp tốc công tới. Chương 145, quỷ dị bóng đen chương 145, quỷ dị bóng đen siêu. Lúc này, cảm nhận được quanh người nước hồ rất lạnh, Bạch Vũ đã sử xuất bú sữa chi lực, ra tốc vọt bắn đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên phát hiện, dưới đáy nước phía dưới, tốc độ chạy so cái này nhị giai đỉnh phong thủy quỷ, chậm không phải một chút điểm. Mặc kệ hắn như thế nào đuổi theo, đều không thể rút ngắn cùng đầu mục kia đánh dấu thủy quỷ khoảng cách. Nếu không phải ngay sau đó, chỉ ở dưới mặt hồ đi một chút, cũng không phải là tại đáy hồ, còn miễn cưỡng có một ít tầm nhìn, Bạch Vũ còn có thể thấy rõ dưới nước tình huống. Như xâm nhập đáy hồ, hoàn toàn không có tầm nhìn lời nói, vậy cũng chỉ có thể không ngừng tiêu hao nhận thức, đến biết được càng nhiều tình hình thực tế. Mà lúc này đây, đầu mục kia đánh dấu thủy quỷ rõ ràng phát hiện Bạch Vũ đuổi theo ý đồ, lập tức xa xa hướng hắn làm ra một cái mỉa mai dáng tươi cười. Cái này đồng thời, ở phụ cận đây, mặt khác chưa thu hoạch được con mồi một chút thủy quỷ, cũng phát hiện Bạch Vũ, đều là nết miệng âm thiếu, đồng nhân lý lộ ra một tia cùng nhiệt. Liền giống như một mảnh đàn cá mập, người thấy mùi máu tươi như vậy, hướng hắn điên cuồng tụ đến. Đáng giận. Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ lập tức trong lòng giận dữ, thân hình đột nhiên uốn éo, hướng phía trước lần nữa đột tiến một cái thân vị. Lập tức cánh tay phải vung lên, hướng đầu mục kia đánh dấu thủy quỷ, bắn ra một bó to tuyết trắng tơ nhện. Hiu. Trong chốc lát, tơ nhện tại đại lượng thủy quỷ kinh ngạc nhìn chăm chú ở giữa, trực tiếp hướng mục tiêu vượt qua. Bọn chúng lập tức giận dữ, thân hình đột nhiên uốn éo, tốc độ bơi lại nhanh bên trên một phần, hướng Bạch Vũ dận tập mà đến. Tơ nhện ở trong nước, tốc độ cũng có chút bị ngăn trở, bất quá nó mảnh khảnh ngoại hình, lực cản cũng không tính lớn. So với Bạch Vũ cùng thủy quỷ trong nước độ tốc, hay là nhanh hơn một chút. Đầu mục kia đánh dấu thủy quỷ, rõ ràng không nghĩ tới, tên này rơi xuống nước nhân loại, vậy mà tại trong nước sử xuất tơ nhện. Nó nguyên bản, còn tại âm thầm đắc ý trong tay trắng non con ngồi, muốn tìm cái chỗ ẩn nút từ từ hưởng dụng. Thuận tiện còn muốn nhìn xem đùa giỡn, nhìn xem đại lượng đồng bọn mà, như thế nào sẽ xác tên kia mới rơi xuống nước nhân loại. Chưa từng nghĩ, một cái ngây người ở giữa, một bó to tơ nhện liền quấn lên nó thân thể. Lúc này, mắt thấy bốn phía vọt bắn mà đến thủy quỷ, càng ngày càng gần. Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại trầm, đột nhiên từ chi chu huyết thống, hoán đổi đến vẫn diệt cuồng lôi huyết thống. Vừa rồi rơi xuống nước trước, đối với dưới nước tình huống thật không minh bạch, hay là thi triển bá thể huyết thống tương đối tốt, phòng hộ hiệu quả càng mạnh một chút. Lần này, dưới nước đều là một chút tốc độ bơi thật nhanh thủy quỷ, mà lại khoảng cách đều rất xa. Vậy cũng chỉ có thể trước thi triển tơ nhện khóa chặt mục tiêu, lại trong nháy mắt hoán đổi đến vẫn diệt cuồng lôi ứng đối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc này Bạch Vũ đã toàn thân khỏa đầy vẫn diệt cuồng lôi, tay trái tay phải đồng thời mở cung. Tay trái phi tốc vung lên, hướng phía trước đánh ra hai viên đỏ đậm sắc lôi quang cầu. Tay phải thì phát ra một đạo vẫn diệt cuồng lôi, dọc theo tơ nện dẫn đạo, trực tiếp hướng đầu kia đang điên cuồng dãy rủa mục tiêu thủy quỷ, tấn mạnh bước qua. Cái kia hai viên lôi quang cầu, Bạch Vũ cũng không đưa chúng nó khóa chặt mục tiêu, mà là đuổi tại đại lượng thủy quỷ cận thân trước, đem hai viên lôi quang cầu đột nhiên đụng nhau. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại dưới nước phát ra một tiếng vang trầm, hai viên lôi quang cầu liền ầm vang nổ tung. Trong khoảnh khắc, lượng hồng lôi quang bốn chỗ nở rộ, tại mảnh này mặt nước không gian, khắp nơi tràn đầy ra thật nhỏ đỏ đậm lôi hồ. Tại kia sáng sa ngút ngàn dặm tối dưới mặt hồ, trong lúc nhất thời sáng như ban ngày. Cô hoa, trong chốc lát, đại lượng quỷ đụng một cái đến vẫn diệt cuồng lôi nhỏ bé hồ quang điện, liền toàn thân bốc lên vận động bạc khí, thống khổ ngũ quan bặm mẻo, ngao ngao cuồng khiếu đứng lên. Nghĩ đến tại dưới nước, khói đặc này đều hóa thành bạc khí. Lôi khắc thủy, vẫn diệt cuồng lôi càng là khắc hết tất cả yêu tà quỷ mị. Hai phiên tác dụng dưới, hiệu quả lạ thường thật tốt. Mà thảm nhất, thuộc về đầu mục kia đánh dấu thủy quỷ. Bạch Vũ lo lắng, tại dưới nước phát ra vẫn diệt cuồng lôi sẽ bị nước hồ suy yếu, cho nên vừa rồi phát ra lôi hồ, gia tăng một phần cường độ. Nhưng lại sợ cường độ quá mạnh sẽ nộ thương Hạ Thính Lan, cũng chỉ có thể gắt gao khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nhưng chính là dạng này khống chế lại, cũng so hai viên lôi quang cầu nhỏ vụ năng lượng mạnh hơn không ít. Đầu mục kia đánh dấu thủy quỷ xương sở thân ở giữa, liền bị vẫn diệt cuồng lôi điện ế a dít lên. Toàn thân điên cuồng run rẩy, đầu lâu run mạnh, nước bọt cùng đại lượng bọt trắng không ngừng theo nó trong miệng toát ra. Qua trong giây lát liền bất tỉnh nhân sự, cũng không biết sống hay chết. Lúc này, đầu mục kia đánh dấu thủy quỷ trong tay Hạ Thính Lan, lập tức từ nó trên tay tự nhiên trượt xuống, theo sóng mà chảy. Bạch Vũ thấy thế, lập tức thầm thở phào, thân hình uốn éo, đột nhiên tới lui đi qua. Trên đường, còn thuận tay đem vài đầu nằm tung bay ở trong nước, không rõ sống chết thủy quỷ, dần dần thu nhập thú nang. Lập tức, hắn dùng tay trái, đem trong hôn mê Hạ Thính Lan, một thanh bắt vào trong ngực. Lúc này mới phát hiện, Hạ Thính Lan trên thân cũng còn sót lại chút ít vẫn diệt lôi hổ, nghĩ đến hay là hơi đã ngộ thương một chút. Nhưng vào lúc này, bốn phía lần nữa tụ đến lít nha lít nhít nhị giai thủy quỷ. Mà ngay cả đáy hồ cũng liên tục không ngừng toát ra đại lượng bóng đen, khoảng cách còn có chút xa, ngay cả niệm thức đều phân biệt không rõ lắm là cái gì. Đây là mặc dù không biết rõ là vật gì, Bạch Vũ lại bản năng trong lòng cuộn loạn, lập tức sắc mặt đại trầm, đã tới không kịp nghĩ kỹ quá nhiều. Chợt hắn cánh tay phải vung lên, lần nữa lung tung phát ra hai viên lôi quang cầu, đánh xuống phía dưới toát ra đại lượng bóng đen, hơi ngăn cản một chút bọn chúng thế tới. Sau đó, tại một cái không biết sinh tử, nằm tung bay trong nước mà đến thủy quỷ trên thân, dùng hết toàn lực, đột nhiên đập mạnh. Siêu. Bạch Vũ đột nhiên một cái mượn lực, liền bọt nhảy ra trên mặt nước, giống như cá heo nhảy ra mặt nước. Lập tức cánh tay phải bung lên, liền hướng nghiêng phía trên một chặt cây, bắn ra một đạo chu ti đãng. Mượn nhờ lực ly tâm, cả người ở trên mặt nước, bạch ra một cái xinh đẹp nửa vòng tròn đường cong. Vẫn không quên tại đãng bắn trước khi đi, bắt lấy Hạ Thính Lan tay trái ăn bên trong hai ngón tay, hướng trong đó hai viên huyền trọng thủy, phân biệt bắn ra một chùm tráng kiện tơ nhện. Thuận tay đưa chúng nó thu hút trong tay mình, cũng thu nhập nạp giới. Cái này huyền trọng thủy danh xứng với thực, cùng bình thường giọt nước hoàn toàn khác biệt, vào tay cảm thấy nặng nề, mỗi nhỏ tối thiểu có cái 5 cân tả hữu. Nặng là nặng chút, chỉ bất quá đối với có thể thừa trọng một hai người trọng lượng tơ nện tới nói, lại là dư xài. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Bạch Vũ lúc này mới tiêu sái đang bắn đến trên ngọn cây, hướng bên bờ phi tốc trốn chạy. Mà lúc này gặp trong đó hai viên huyền trọng thủy, lại bị Bạch Vũ thuận tay thu đi. Sẽ phải đến trung tâm hồ nước ba chiếc thuyền con bên trong, bên trên 10 tên huyết thống võ giả, lập tức hai mắt đỏ bừng, lửa giận công tâm. Mẹ nó, tên kia Nguyên Hải sơ kỳ tiểu tử, dám tiền hồ. Một người liền bắt đi hai giọt huyền trọng thủy, còn để các huynh đệ làm sao chia, mau chóng tới chặn giết hắn. Dứt lời, lúc đầu riêng phần mình chiến thắng ba chiếc thuyền con, lại không hẹn mà cùng lưu lại một chút huyết thống võ giả tại thuyền con, lấy tận tốc độ nhanh nhất vạch tới giữa hồ, thu thập giọt cuối cùng huyền trọng thủy. Sau đó, lại không hẹn mà cùng riêng phần mình phái ra ba lượng tên huyết thống võ giả, tổng cộng 7-8 tên Nguyên Hải trung hậu kỳ võ giả, nhao nhao bắn ra lên ngọn cây, hướng Bạch Vũ Tháo chạy phương hướng, điên cuồng đuổi theo mà đi. Hừ, cảm nhận được hậu phương đại lượng võ giả bước tới, Bạch Vũ lập tức hừ lạnh một tiếng, tay trái bắt gấp hôn mê Hạ Thính Lan, tay phải khỏa đầy đỏ đậm lôi điện, thân hình đột nhiên uốn éo, liền thi triển ra một cái kinh lôi thứ. Hiu, trong chốc lát, hắn hóa thành một đạo chói sáng thơ hồng, lấy nhanh như kinh lôi tốc độ, hướng bên bờ điên cuồng bọn bắn đi. Cái quỷ gì, tốc độ này lúc này, ở hậu phương tấn mãnh đuổi theo huyết thống đám võ giả, mắt thấy này biến thái tốc độ, lập tức sắc mặt giật mình, đều dừng lại bước chân. Bọn hắn tự biết, nhanh như vậy tuyệt tốc độ phía dưới, cho dù bọn hắn dùng tới bú sữa chi lực, đều khó có khả năng đuổi được, đành phải nhanh chóng đường cũ trở về. Nhưng vào lúc này, phía dưới đáy hồ, vậy mà toát ra đại lượng bóng đen, lít nha lít nhít, giống như đầy trời con kiến màu đen. Toàn bộ hồ nước màu xanh, trong nháy mắt biến thành một đám đen kịt. Mà mặt hồ ba chiếc thuyền con, cùng bên trong còn thừa huyết thống võ giả, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trong nháy mắt bị đại lượng bóng đen xé nát, chia ăn, hoàn toàn biến mất tại giữa trần thế. Chỉ ở mảnh này tứ phương không gian nội, lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi, lấy chứng minh bọn hắn cũng từng ở trên đời đi qua một lần. Ngoa tạo, đáy hồ này lại tất cả đều là nhất giai đỉnh phong hải tạo. Lúc này, mắt thấy phía dưới cảnh tượng, vừa định nhảy về mặt hồ thuyền con cái này mấy tên huyết thống võ giả, lập tức khỏe mắt của loạn, tại chỗ dọa đến mặt đều tái rồi, vì sao một mảnh trong hồ lại sẽ xuất hiện đại lượng hải tạo, mà lại số lượng này nhiều đến tê cả da đầu, ai ra, thật là muốn chết, chạy mau a. Dứt lời, bọn hắn đã không cách nào bận tâm đồng bạn sinh tử, chỉ có thể hướng bên bờ, điên cuồng tháo chạy mà đi. Chương 146, cự hải tạo tàn phá bừa bãi. Chương 146, cự hải tạo tàn phá bừa bãi. Siêu. Lúc này, Bạch Vũ dùng cánh tay trái bắt lấy hôn mê Hạ Thính Lan, dường như sấm sét, phi tốc vọt đi lấy. Cảm nhận được cánh tay trái chỗ, không ngừng truyền đến kinh người co giãn xúc cảm, cùng say lòng người hoa lan sự nữ hương thơm, hắn không chịu được tâm thần dập dờn. Nhưng lúc này giờ phút này, chính là trong lúc nguy cấp, hắn rõ ràng biết, phân tâm chính là binh gia tối kỵ. Cho nên Bạch Vũ đành phải cố nén trong lòng dị dạng, hơi ổn định tâm thần một chút, tiếp tục chuyên tâm vọt đi. Đang chuyên tâm vọt hành chi bên dưới, rất nhanh, hắn liền đã từ duyên hồ cổ thụ che trời, rơi xuống bên mờ. Sau khi hạ xuống, bước chân hắn chưa ngừng, một cái bước xa, tiếp tục hướng phía trước phương nhanh chóng thoát đi. Có thể bỗng nhiên, lại nghe được hậu phương truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Bạch Vũ lập tức hơi biến sắc mặt, đội vàng quay đầu liếc qua. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, giờ này khắc này, hậu phương nghiễm nhiên thành một mảnh vô biên thế giới đen kịt. Đại lượng bóng đen mượn nhờ đồng bạn thân thể, nhảy lên cao cao đại thụ che trời, đem đại lượng duyên hồ đại thụ treo đến tràn đầy. Chỉ giống như một lát, đợi cho bọn chúng sau khi rời đi, cả cây đại thụ khắp nơi trồi lủi, chỉ còn lại có khô quắt thân cây. Có thể nói cày đất mà qua, không có một mảng cỏ. Mà lại bọn chúng gặp người tức vệ, lông tóc da thịt đều không phục tổn chỗ nào, tương đương đáng sợ. Má ơi, vừa rồi đáy hồ đại lượng bóng đen, lại tất cả đều là nhất giai đỉnh phong hải tạo. Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ khẽ mắt của loạn, sắc mặt biến đổi lớn. Nó trốn chạy thân hình, bản năng lại tăng nhanh một phần. Hắn thật không nghĩ tới, mảnh này không biết tên hồ nước dưới đáy, chẳng những cất giấu đại lượng thủy quỷ, hơn nữa còn nghỉ lại lấy đại lượng hải tạo. Cái này hải tạo là gần biển thành trì nổi tiếng xấu một loại dị thú, rất nhiều tư liệu đều có kỹ càng ghi chép. Hải tạo, nhất giai đỉnh phong dị trùng, lại tên cự hải tạo. Quần cư hình dị trùng, khát máu thành tính. Trình thể bộ dáng cùng bình thường bọ chét không khác, chỉ là nó cả phó thân thể, trưởng trưởng thành lớn cỡ đầu lâu. Toàn thân một mảnh đen kịt, sáu cái chân, thói quen về ăn hút tạp, động tác tấn mãnh, lực bật kinh người. Bình thường sinh hoạt tại trong biển rộng, thỉnh thoảng thấy tại hồ nước ú đàm bên trong. Có được song huyết thống, dê cấp ưu tú, cường hóa hệ, cự tạo huyết thống, dê cấp ưu tú, biến hóa hệ, bách thủy huyết thống. Huyết thống đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng thường xuyên thành đàn ẩn hiện, những nơi đi qua, không lưu bất luận cái gì người sống. Như bị đại lượng của thân, coi như nguyên phủ cảnh đỉnh phong huyết thống võ giả, đều khó mà đào thoát. Trong lịch sử, duyên hải rất nhiều thành trì, chợt có bị cự hải tạo thai họa đổ thành chân thực án lệ. Nhiều như vậy cự hải tạo, nhân lực căn bản là không có cách chống lại, chạy. Mắt thấy hậu phương, lít nha lít nhít như che khuất bầu trời cự hải tạo, Bạch Vũ nhịn không được tê cả da đầu, trong lòng cuộn loạn. Liên gấp bắt lấy Hạ Thính Lan, điên giống như thoát đi, cũng không dám lại quay đầu nhìn một chút. Nửa ngày qua đi, Bạch Vũ rốt cục xa xa thoát đi, khổng lồ số lượng cự hải tạo tàn phá bừa bãi phạm vi. Hắn cố nén sợ hãi, nếm thử nhiều lần quay đầu nhìn trộm, hoặc tiêu hao ly thể niệm thức liên tục tìm kiếm. Lúc này, không có lại nhìn thấy phía sau có hải tạo đi theo, hắn lúc này mới tối bung lòng một hơi. Bạch Vũ tìm cái tương đối ẩn nấp cự thạch, lúc này dựa lưng vào cự thạch bất tưởng, một thanh ngồi liệt trên mặt đất. Hắn đầu tiên là kinh lịch một phen đại chiến, sau đó bắt lấy một vị mỹ nhân tuyệt sắc chạy trốn, quả thực đem hắn mệt muốn chết rồi. Một bên điên cuồng chạy trốn, tiêu hao thể lực nguyên lực không nói, còn phải thời khắc cố nén tiểu diễm kinh người co giãn xúc cảm, đơn giản khiến cho hắn thể xác tinh thần đều mệt. Bạch Vũ đem hôn mê Hạ Thính Lan, cẩn thận từng ly từng tí buông xuống, nằm thẳng tại nham thạch bên trên. Hắn đưa tay dò xét bên dưới hơi thở của nàng, lại sờ một cái mạch đập của nàng. Mặc dù hơi thở yếu ớt, nhưng phát hiện nàng chỉ là bụng dưới có chút hở ra, ngâm nước trệ khí, chịu một chút vết thương nhẹ. cũng không mặt khác quá nghiêm trọng nội ngoại thương thế, hắn lúc này mới yên tâm lại. Không thể không nói, huyết thống võ giả thân thể, xác thực so người bình thường cường đại rất nhiều. Mặc dù rơi xuống nước nín thở hồi lâu, lại như cũ hô hấp không ngừng, mạch đập không dứt. Nhưng mà lúc này, Bạch Vũ bình tĩnh nhìn xem, hôn mê bất tỉnh lại thân thể tuyệt mỹ Hạ Thính Lan, cảm giác có chút khó khăn, sau đó, nên xử lý như thế nào đâu? Hắn chưa bao giờ thử qua chiếu cố ngâm nước thương binh, không hiểu nhiều đến xử lý như thế nào. May mắn trải qua một phen điên cuồng thoát đi, nguyên bản ướt nhẹp hai người, ven đường hóng gió, quần áo đều đã khô ráo, không cần thay đổi. Không phải vậy, hắn liền muốn càng thêm gặp khó khăn. Có một chút vết thương nhẹ, không bằng ăn trước hạt đan được chữa thương xem một chút đi, nghĩ như vậy, Bạch Vũ từ trong nạp giới lấy ra một hạt đan được chữa thương, đem nó nhẹ nhàng nắm ướt, độ nhập Hạ Thính Lan kiểu nộn mở môi bên trong. Nhập giai đan dược chính là thần kỳ, vào miệng tan đi, không sợ người lạ nghẹn biết hầu, qua trong giây lát, liền hóa thành một cỗ khí lưu. Bạch Vũ nhanh lên đem tay phải khoác lên nàng lòng bàn tay, độ nhập một chút nguyên lực, giúp nàng nhanh chóng tiêu hóa viên này đan được chữa thương, đồng thời khơi thông một chút kinh mạch. Nhưng mà, Bạch Vũ sững sờ chờ giây lát sau, cái này một hạt đan dược xuống dưới, Hạ Thính Lan cũng chỉ là vô ý thức lông mày nhẹ trao lại một chút, lại rất nhanh giãn ra, nhưng lại không thấy nó thức tỉnh. Kinh mạch đã khơi thông một phen, vết thương nhẹ cũng đều khỏi hẳn, còn bất tỉnh bình tĩnh nhìn xem làn da trắng nõn, dáng người linh lung tinh tế Hạ Thính Lan, Bạch Vũ cảm giác có chút đau đầu, làn da trắng như vậy, có phải hay không nước hồ uống quá nhiều, sẽ có hay không có điểm trúng độc. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ ngoa từ trong nạp giới, lấy ra một hạt giải độc đan. Bắt trước làm theo, lần nữa đem viên này đan dược, nhẹ nhàng độ nhập nàng phấn nộn trong môi. Lại đợi một lát, Hạ Thính Lan lần này lại không phản ứng chút nào, vẫn là hô hấp yếu ớt, hôn mê bất tỉnh. Mà lại, cái này hô hấp tần suất còn có càng ngày càng yếu ớt xu thế. Tình huống như thế nào? Một hạt giải độc đan xuống dưới, hô hấp còn càng yếu ớt. Bạch Vũ lập tức sắc mặt của biến, trong lòng thần trương. Hắn có chút không hiểu rõ, đan được chữa thương cùng khơi thông kinh mạch, cũng còn tính có chút tác dụng. Cái này giải độc đan, coi như không dùng, cũng không trở thành càng ăn càng nghiêm trọng hơn đi. Chẳng lẽ là kéo quá lâu? Khí tức càng ngày càng yếu ớt. Muốn minh trong đó mấu chốt, Bạch Vũ lập tức sắc mặt trầm xuống. Nếu huyết thống võ giả thủ đoạn không cách nào có hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể dùng điểm bình dân thổ phương pháp. Hắn không còn dám kéo, thương thế kéo càng lâu, đem càng là nguy hiểm. Mặc dù Hạ Thính Lan có nguyên hải cảnh đỉnh phong thực lực, thân thể cùng thể nội khí tức sẽ càng thêm kéo dài kéo dài. Nhưng vừa rồi hắn vì thoát đi cự hải tạo tàn phá bờ bãi, quả thực bỏ ra một chút thời gian, không cách nào lập tức đối với nó cứu chữa, thật sự là đến trễ thương thế. Liền sợ kéo quá lâu, coi như cuối cùng cứu trở về, cũng phải lưu lại mà bệnh. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ liền hung hăng cắn răng, giống như là làm quyết định gì. Hắn đầu tiên là đi vào Hạ Thính Lan bên hông, hai trưởng trung điệp, lòng bàn tay hướng xuống, đối với nó bụng dưới nhẹ nhàng mấy cái nén. Sau đó lúc này nắm nuốt mũi quỳnh của nàng, Bạch Vũ khẩn trương nhắm lại hai con người, nhẹ nhàng in lên nàng tiểu nộn môi anh đào, hướng nàng trong miệng, độ nhập một đạo khí tức. Cái này tại bình dân ở giữa, gọi di khẩu độ khí. Là hắn khi còn bé nghịch ngợm, cùng Đàm Kiệt đi đến một chỗ bờ sông chơi bừa. Trùng hợp nhìn thấy lúc đương thời bị bình dân, dùng pháp này lặp lại mấy lần, liền cứu sống một tên ngâm nước hải đồng, lúc này mới học được. Hắn bình thường đều chỉ chú ý thực lực như thế nào tăng lên, cho nên cũng không rõ ràng huyết thống võ giả cứu chữa người chết chìm, đến tột cùng cần dùng loại phương pháp nào. Trước mắt hắn đã vô kế khả thi, cuối cùng có thể nghĩ tới phương pháp, cũng chỉ thừa một loại này. Có thể hay không sống, liền muốn nhìn Hạ Thính Lan tạo hóa. Sau đó, Bạch Vũ chính là như vậy, bận tối mày tối mặt, không ngừng lặp lại vừa rồi mấy động tác kia. Nén nàng bụng dưới, in lên nàng tiểu nộn môi đỏ, cho nàng độ khí. Ngay tại Bạch Vũ chính nếm thử lần thứ 6 thời điểm, lại đến độ khí khâu. Hắn vừa in lên Hạ Thính Lan tiểu nộn môi anh đảo, nàng lại ung dung hồi tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nàng còn có chút không rõ chỗ đã, đầu não có chút choáng váng. Nhưng mà lấy lại tinh thần, lại phát hiện Bạch Vũ vậy mà đóng chặt hai con ngươi, ôn nhu hôn lên môi anh đào của mình. Ngươi Hạ Thính Lan lập tức đôi mắt đẹp trợn lên, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, một trận nói năng lộn xộn đứng lên. Chương 147, chính khí đan chương 147, chính khí đan Hạ Thính Lan đã lớn như vậy, còn chưa từng cùng một tên nam tử thân mật như vậy qua, lập tức có chút không biết làm sao. Đối mặt Bạch Vũ hôn, nàng hiện tại là vừa sợ vừa thẹn. Nàng mặc dù là một tên thực lực không tệ huyết thống võ giả, nhưng cũng là một tên chưa nhân sự nữ tử trẻ tuổi. Cá nước thân mật, có thể nói biết rất ít, mà lại hạ gia từ trước gia quy nghiêm minh, quản giáo có phần nghiêm. Không có hôn nước, tuyệt đối không cho phép cùng bất kỳ nam tử nào quá độ thân mật lui tới. Mà lại, Bạch Vũ cử động, còn để nàng có loại quen thuộc toàn thân giãn rời dị dạng cảm giác, cho nên nàng lập tức trở nên tay chân luống cuống, chỉ có thể mạnh nhẫn giả toàn thân giãn rời cảm giác, hữu khí vô lực đẩy Bạch Vũ. A, người rốt cuộc tỉnh. Cảm nhận được Hạ Thính Lan động tĩnh, Bạch Vũ đông nhiên mở ra hai con ngươi, khoảng cách siêu gần, yên lặng nhìn xem nàng, trong mắt xuyên suốt ra kinh hỉ. Quả nhiên, hay là thủ phương pháp, dĩ khẩu độ khí hữu hiệu a. Hắn vừa rồi còn sợ không cứu lại được vị này nữ tử mỹ mạo. Độ khí khâu thời điểm, còn ra sức độ lâu một chút, hy vọng mau chóng có hiệu quả. Tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là lần thứ 6, Hạ Thính Lan liền tỉnh lại, thật không hưởng công phí hắn một phen cố gắng. Làm cho hắn là đầu đầy mồ hôi, cảm giác ngồi xuống tu luyện, đều chưa từng như thế thể xác tinh thần mệt mỏi. Tình cảm nhận được Bạch Vũ mãnh liệt ánh mắt, Hạ Thính Lan lập tức vừa thẹn vừa đội, đội vàng ngồi dậy, khẽ cắn môi đỏ, sắc mặt đỏ rực xấu hổ hỏi, "Nhưng ngươi, làm gì hôn ta?" Nàng ngay sau đó, cũng không biết làm phản ứng gì. Trước đó nàng bị hôn mê Bạch Vũ một mực đặt ở dưới thân, hiện tại còn bị hôn. Lần trước tình cảnh, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, nàng liền toàn thân giãn rời không thôi. Giống như con kiến bò loạn toàn thân, khó chịu đến cực điểm.
thân ngươi.
Nghe vậy, Bạch Vũ đông nhiên giật mình. Lúc này mới nhớ tới, ngay sau đó lần này động tác, xác thực dễ dàng để cho người ta hoài nghi.
Không không không, nghe Lan ngươi hiểu lầm hắn lúc này mặt mò đỏ ửng, cũng là một trận chân tay luống cuống, còn vì tự chứng trong sạch, có chút rời một chút khoảng cách, lung tung nói ra, ngươi hồi ức bên dưới, vừa rồi ngươi vô ý rơi xuống trong hồ nước, ngâm nước hôn mê. Ta đây là dĩ khẩu độ khí, cho ngươi cứu chữa đâu hắn giờ phút này, cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù vừa rồi độ khí lúc, cảm nhận được nàng kiểu nộn môi đỏ, lại ngửi được trên người nàng đặc thù hoa lan hương thơm, hắn quả thật có chút bản năng tâm biên ý mã. Nhưng hắn lúc đó biết, cứu chữa hơi trọng yếu hơn, cũng không thể bởi vì một chút bản năng dục vọng sẽ trở ngại thương thế. Cho nên, hắn rất nhanh liền đem thể nội cái kia cố dị dạng để ép xuống. Lần này, bị đối phương hỏi lên như vậy, hắn không hiểu xuất hiện một tia chột dạ cảm giác. Thật sự là dạng này a? Dĩ khẩu độ khí, còn cần như vậy đơn sơ phương pháp? Nghe cùng đối phương ngôn ngữ, lại nhớ tới trước khi hôn mê một màn, Hạ Thính Lan lập tức tin mấy phần. Nhưng nhớ tới vừa rồi Bạch Vũ một mực hôn nàng, nàng lại có chút đỏ mặt đứng lên, còn có chút nghi ngờ hỏi, nhưng nếu là ngâm nước, ngươi làm gì lựa chọn dị khẩu độ khí, không đút ta ăn một hạt nhất giai chính khí đan nha. Cái này chính khí đan, đối với ngâm nước hoặc hô hấp khó khăn các loại, đều là có hiệu quả, mặc dù nàng không nghi ngờ Bạch Vũ điểm xuất phát, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Dị khẩu độ khí nàng là biết đến, đây đúng là cứu chữa người chết chìm, chi phí thấp nhất phương pháp. Có thể phương pháp kia lớn nhất tai hại, chính là muốn tiếp xúc thân mật, cái này tại khác phái ở giữa, thế nhưng là phạm vào tối kỵ. Huyết thống võ giả ở giữa, có thật nhiều lịch luyện chi địa, xác thực cũng có dưới nước hoàn cảnh. Cho nên, có khi ngoại ý muốn ngâm nước, cũng là chợt có xuất hiện. Dưới tình huống đó, chính khí đan chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Một hạt chính khí đan xuống dưới, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, lập tức thức tỉnh. Cho nên, nàng có chút không hiểu, vì sao Bạch Vũ không tuyển chọn pháp này, mà lựa chọn như vậy mập mờ dị khẩu độ khí. Khẳng định là thật nha, không phải vậy ta không lý do cho ngươi dị khẩu độ khí làm gì. Bạch Vũ lập tức cảm giác mười phần oan uổng, có chút dở khóc dở cười nói, chính khí đan, ta còn thực sự không biết có loại đan dược này, mà lại ta nạp giới nội cũng không có loại đan dược này nha. Hắn ngay sau đó thật cảm thấy mười phần oan uổng, còn có chút bị khuất. Hắn vừa rồi mệt mỏi cả buổi, còn mạnh hơn nhẫn giả thể nội không ngừng sinh ra tê dại dị dạng cảm giác, có thể nói thể xác tinh thần mệt mỏi, chuyên tâm vì nàng cứu chữa, lần này lại còn bị hoài nghi mục đích, hắn lập tức có chút hết đường chối cãi. Ta mặc kệ, ta còn chưa bao giờ bị nam tử hôn qua. Nhìn thấy Bạch Vũ một mặt xấu hổ, tựa hồ sắp gấp khóc, Hạ Thính Lan lập tức cảm thấy hết sức hay, trước đó thẹn thùng cảm giác lập tức ít một chút, nhịn không được cố ý treo chọc nói, không thân đều hôn, ngươi phải phụ trách ta. Trải qua trước đó một phen tiếp xúc, nàng kỳ thật đã sớm biết Bạch Vũ cũng không phải là đồ háo sắc, chỉ là ngoài ý muốn thúc đẩy phía dưới, song phương ba lần bốn lượt tiếp xúc thân mật, để nàng luôn sinh ra dị dạng cảm giác. Lần này thật vất vả bắt được cơ hội, nàng lập tức tâm tư chơi bời nổi lên, cố ý treo chọc lên Bạch Vũ đến, để hắn cũng nếm thử loại này là lạ mà không dễ chịu cảm giác. Phụ trách. Nghe vậy, Bạch Vũ lập tức hai mắt trợn lên, triệt để giật mình, một lát sau mới cười khổ nói, phụ cái gì trách nha. Cô nãi nãi, ta thật cái gì đều không có làm nha, ngươi cũng đừng đùa nghịch ta chơi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Thính Lan lại sẽ nói ra lời nói này. Hắn có thể đối với lửa đèn thể, vừa rồi thật không có phương diện này tâm tư nha. Ha ha, đùa ngươi chơi, đồ đần. Nhìn thấy Bạch Vũ ngốc dạng, Hạ Thính Lan lập tức nâng nghi ngờ cười to, một đôi mắt đẹp cười thành loan nguyệt. Nàng không nghĩ tới, tùy ý nói một câu treo chọc nói, lại đem lúc đối địch tỉnh táo dị thường, lại trải qua ngăn cơn sóng dữ Bạch Vũ, sợ đến như vậy. Nàng chợt cảm thấy người này, mặc dù có chút trai thẳng, lại là mười phần thú vị. Ngươi Bạch Vũ lập tức cực kỳ lung túng, dở khóc dở cười nói, chớ có lại mở loại trò đùa này. Hắn chưa bao giờ cùng nữ tử thân mật như vậy tiếp xúc, như vậy mở rộng cửa lòng, thật là có chút không biết làm thế nào. Kỳ hỉ. Hạ Tính Lan lập tức làm xấu cười một tiếng, lúc này mới lời nói xoay chuyện, tốt, không cùng ngươi nói đùa, nói về chính sự. Cái kia huyền trọng thủy, ngươi vừa rồi có thu thập được sao?
Có, lúc gần đi vội vàng bận biểu thu hai biên.
Bạch Vũ cũng hơi ổn định tâm thần một chút, từ nạp giới nội, lấy ra một cái chứa huyền trọng thủy tiểu tư bình, đưa cho Hạ Tính Lan, lúc này mới nghiêm mặt nói, cho, đây là ngươi. Vừa rồi vùng hồ nước kia quá nhiều thủy quỷ, còn nghĩ lại lấy đại lượng cự hải tảo, chúng ta kém chút táng thân trong đó.
Cảm ơn.
Tiện tay tiếp nhận huyền trọng thủy, Hạ Tính Lan nhịn không được nhìn thoáng qua, sau đó đem nó ném vào nạp giới. Đúng vậy, ta đã từng nghe cha nói qua, cái này vạn thạch lâm mười phần hung hiểm, là hắc vụ thành xung quanh dị thú thực lực tổng hợp mạnh nhất giã ngoại chi địa.
Đúng vậy, bất quá may mắn hoàn thành nhiệm vụ thí luyện.
Bạch Vũ gật gật đầu đề nghị, sát trời không còn sớm, tranh thủ thời gian ngồi xuống điều tức một phen, chờ chút liền về thành giao nộp, chớ có đợi đến đêm hôm khuya khoắt, giã ngoại càng thêm hung hiểm, dị thú cũng càng sinh động.
Tốt.
Hạ Tính Lan gật đầu vui vẻ đồng ý, liền từ trong nạp giới lấy ra hai hạt đan dược ăn vào, nhắm lại hai con ngươi chuyên tâm bắt đầu tỉnh tọa. Bạch Vũ thấy thế cũng là bắt chước làm theo, ăn vào hai hạt đan dược, liền đóng chặt hai con ngươi, định thần ngồi xuống. Đầu tiên là trải qua một phen kịch chiến, tiếp lấy lại chuyên tâm cứu chữa Hạ Thính Lan. Hắn vẫn bận trước bận điều sau, đều không có thời gian ngồi xuống điều tức, khôi phục tiêu hao nguyên lực. Lần này mới rốt cục có thời gian, lặng lặng ngồi xuống một phen.
Bá.
Nhưng mà sau một lúc lâu, hai người hướng trên đỉnh đầu, lập tức truyền đến một đạo chói hai tiếng xé gió.
Ân.
Đánh lén. Lúc này, Bạch Vũ cùng Hạ Thính Lan đều là giật mình, gần như đồng thời mở ra hai con ngươi. Chương 148, người giấy. Chương 148, người giấy bá. Lúc này, cảm nhận được phía trên tiếng xé gió,
càng ngày càng gần, Bạch Vũ phản ứng càng nhanh một phần. Hắn lập tức sắc mặt trầm xuống, đem một mặt ngạc nhiên Hạ Thính Lan ra sức đẩy ra. Chính hắn thì là liền cỗ này phản tác dụng lực, cấp tốc nghiêng người tránh né. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo trường dài 3 trượng đáng sợ đao quang, lại hướng Bạch Vũ cùng Hạ Thính Lan vừa rồi ngồi xuống chi địa, trực tiếp chém xuống. Xuy, tiếp theo một cái chớp mắt, đao quang cơ hồ kề sát Bạch Vũ hai người vai bên cạnh, hung hăng chém vào nham thạch bên trong, chém ra một đạo sâu xa vết đao. May mắn hai người bọn họ khó khăn lắm tránh thoát, không phải vậy liền bị một đao rú đầu sứt trán. Mà nguyên bản Bạch Vũ sau lưng lưng tựa tảng đá lớn, đã sớm bị thuận đường cắt ra. Giống như là cắt đậu phụ, bị đánh làm hai nửa, vết cắt vung vức bóng loáng. Ai? Lúc này, Bạch Vũ cùng Hạ Thính Lan hai con ngươi trở lên, kinh nghi bất phần, khó khăn lắm ổn định thân hình, liền từ dưới đất bắn người mà lên. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vừa rồi chỉ là ngồi xuống điều tức một phen, nguyên lực cũng không hoàn toàn khôi phục. Chỉ là khôi phục cái 7-8 phần, lại có người tới đánh lén. Ha ha, Bạch Vũ, ngươi hỏi ta là ai? Tốt, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng. Cấp thấp hạ nhân, hảo hảo nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Tá Đẳng, Lam. Lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm lập tức vang vọng bốn phía, vờn quanh không dứt, nhưng không thấy một thân. Sato Azashi, bái nhật quốc người. Nghe vậy, Bạch Vũ cùng Hạ Thính Lan đầu tiên là sắc mặt giận dữ, theo sau chính là sắc mặt kinh biến. Đối phương dám vũ nhục hạ quốc người, cái này khiến bọn hắn làm sao không giận. Nhưng bọn hắn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, mặc dù bọn hắn chưa từng nghe thấy cái tên này. Nhưng như vậy có dị quốc đặc sắc danh tự, lập tức cũng làm người ta đoán được xuất xứ. Có thể lúc này, Bạch Vũ cùng Hạ Thính Lan đều là theo tiếng ngắm nhìn một phía. Còn cần ly thể niệm thức phi tốc vòng quét, lại đều không thể tìm kiếm đến người tung tích. Lần này, cũng chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân. Một cỗ như có như không sắc ý, nhưng thủy chung tại hai người quanh quẩn, coi là thật quỷ dị. Đối mặt lần này tình huống, Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại biến, lòng cảnh giác nổi lên. Mà Hạ Thính Lan thì sắc mặt âm trầm, lấy ra lăng la tuyến, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Hai người bọn họ đại lượng ly thể niệm thức, không ngừng hướng bốn phía phát tán, khẩn cầu mau chóng biết được địch nhân hành tung. Siêu. Đúng lúc này, một đạo thân hình thân ảnh hư ảo, đột ngột xuất hiện tại Bạch Vũ sau lưng. Một thanh hiện ra hàn quang bái Nhật quốc võ sĩ đao, mang theo mê miễn quang ảnh, lặng yên không một tiếng động, hướng Bạch Vũ phía sau lưng bên hông, chém ngang mà đến. Bạch Vũ, coi chừng. Lúc này, niệm thức không cách nào khóa chặt người đến, Hạ Thính Lan khẽ mắt liếc qua, lại vừa vặn bắt được một màn này, nàng lập tức la thất thanh. Nghe vậy, Bạch Vũ lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Địch nhân tại sau lưng đến, hắn vừa rồi lại không có chút nào phát giác, nếu không có Hạ Thính Lan nhắc nhở, hắn liền muốn tao ương. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Vũ lúc này điên cuồng thôi động bá thể huyết thống, chợt đột nhiên thay đổi thân hình, nâng lên cánh tay phải tiến hành đón đỡ. Bang! Một tiếng vang trầm, võ sĩ đao chém trúng Bạch Vũ cánh tay phải, giao kích trung tâm, bắn ra một đạo kịch liệt hỏa tinh. Bạch Vũ bị cỗ này khủng bố chém lực đẩy lui mấy bước. Bất quá bá thể chiến giáp hư ảnh hợp thời hiện hiện, cái này hoành eo một chém, chỉ ở hắn cánh tay phải lưu lại một đạo thật sâu bạch ấn, nhưng lại chưa phá mở phòng ngự. Mà Sato Azashi tại cùng Bạch Vũ giao kích trong nháy mắt, thì triệt để hiện lộ thân hình. Hắn trong hai con ngươi lộ ra một tia ẩn nấp kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này Bạch Vũ bên trong một cái huyết thống, đúng là một loại siêu cường ngạnh độ cường hóa hệ huyết thống. Hắn mãnh lực một đao chém tới, càng không có cách nào phá vỡ nó bên ngoài thân phòng ngự, tối thiểu nhất đều có C cấp đỉnh tiêm tầng cấp. Nghĩ như vậy, Sato Azashi lập tức ánh mắt trầm ngưng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Thân thể lần nữa trở nên mê miễn hơi mở, hướng bên cạnh một cái bước xa, rất nhanh lại hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Đây là tiềm hành bí thuật. Lần nữa đối mặt loại này không thấy một thần, sắc ý nhưng thủy chung ở bên người quanh quẩn cảm giác quen thuộc, Bạch Vũ lập tức giật mình. Khó trách ngay cả niệm thức đều không thể khóa chặt đối phương hành tung. Chiêu này chỗ lợi hại, hắn sớm đã tại nhẫn miêu trên thân lĩnh giáo qua, duy nhất khuyết điểm là tương đối tốn năng lượng. Vừa rồi giao kích trong nháy mắt, nhìn thoáng qua, Bạch Vũ rốt cục thấy rõ người đến thân hình. Đối phương lại thân mang áo đen dạ hành phục, còn mang theo mặt nạ màu đen, hoàn toàn che lại dung mạo. Bất quá từ cái tên, cùng thi triển bí thuật xem ra, Bạch Vũ vừa rồi suy đoán, hiện đã biến thành ván đã đóng thuyền. Đối phương tuyệt đối là đến từ Bái Nhật Quốc. Chỉ bất quá, Bạch Vũ ngay sau đó đông cảm giác đau đầu, trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ đắc tội qua dị quốc người. Mà ám ảnh cát mới vừa vặn đối với hắn phát ra mời chào chi ý tuyệt đối sẽ không tại quan cầu này, lần nữa tìm người ám sát hắn. Vậy chuyện này, hơn phân nửa cùng ám ảnh cát không quan hệ. Nhưng hắn lại quả thực nhớ không nổi, lần này đắc tội, đến tột cùng là đường nào nhân mã. Nếu là bóng đen thí luyện tham gia thi người, dự định giết người đảm bảo, vậy còn dễ nói. Nhưng đối phương ngay cả tên của hắn đều rõ ràng biết, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, rõ ràng không phải tham gia thi người một trong. Nghe Lan, người kia rõ ràng là hướng ta tới. Lúc này, lần nữa cảm nhận được bốn phía như có như không sắc ý, Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại trầm, hướng một bên Hạ Thính Lan hô, ngươi mau mau đi trước, tranh thủ thời gian về thành. Hắn không muốn Hạ Thính Lan lưu ở nơi đây, đổ thêm nguy hiểm. Dù sao, hắn đối với người đến cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả nó huyết thống năng lực cũng còn không hoàn toàn làm rõ ràng. Chỉ là vừa rồi tại đối banh trong nháy mắt, hắn lại khái thấy rõ thực lực đối phương cảnh giới, ứng tại Nguyên Hải đỉnh phong. Trừ cái đó ra, không còn gì khác, cho nên Hạ Thính Lan thực sự không nên lưu ở nơi đây. Không được. Nghe được lời nói này, Hạ Thính Lan lập tức có chút khó thở, ta có thể nào vào lúc này rời đi đâu? Nàng cùng Bạch Vũ, cộng đồng đã trải qua sinh tử. Nàng đã sớm đem Bạch Vũ xem như chi kỷ hảo hữu, tuyệt đối không muốn làm ra lầm trận bỏ chạy sự tình. Tin tưởng ta sẽ không để cho chính mình có việc. Bạch Vũ vọt bắn đến Hạ Thính Lan bên cạnh, cảnh giác vẫn nhìn một phía, đồng thời thấm tía cấp tốc nói ra, trong lời nói còn lộ ra một tia không thể nghi ngờ, sắp vào đêm, nơi đây nguy hiểm. Ngươi về thành trước, ta đến lúc đó lại đi tìm ngươi. Hắn cũng biết, Hạ Thính Lan cũng không phải là Lâm Trận bỏ chạy người. Chỉ là, trước mắt hắn đối với xạ tổ ạ dạ si nội tình, hoàn toàn không hiểu rõ. Mà lại sắp vào đêm, chỗ này vạn thạch lâm, khắp nơi lộ ra nguy hiểm, nói không chính xác còn có cái gì nguy hiểm sẽ xuất hiện. Hắn không muốn Hạ Thính Lan còn lưu ở nơi đây, bước lên không cần thiết nguy hiểm. Trải qua ở chung, hắn biết Hạ Thính Lan thân có song huyết thống. Có thể thứ nhất, là một cái phụ trợ hình trị liệu loại huyết thống, đối chiến lực tăng phúc không lớn. Mặc dù nàng cũng có được nguyên hải đỉnh phong thực lực, nhưng ở tổng hợp phương diện chiến lực lại muốn hơi kém rất nhiều. Mà lại, nàng lớn nhất chiến lực tẩy bảo, linh giai thượng phẩm chiến khí lăng la tuyến, còn bị huyết sát thú sát khí ô nhiễm, dẫn đến thực lực tổng hợp tổn hao nhiều. Đến lấy về hảo hảo sửa chữa một phen, mới có thể khôi phục toàn thịnh chiến lực. Cho nên, như hắn cùng xạ tổ ạ dạ xì giao chiến đứng lên, hắn sợ không rảnh bận tâm Hạ Thính Lan. Chán. Tốt a. Nghe ra Bạch Vũ trong lời nói đã bá đạo lại ôn nhu quan tâm, Hạ Thính Lan lập tức sắc mặt mềm nhũn, từ trong nạp giới lấy ra một viên hoa lan trạm kim khí, đưa cho Bạch Vũ, vậy ngươi cất kỹ cái này hoa lan kim khí, đến lúc đó nhớ kỹ mang theo nó, đến phủ thành chủ phụ cận hạ phủ tìm ta. Nàng nguyên bản còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận một phen, có thể cảm nhận được Bạch Vũ loại này đã bá đạo lại ôn nhu phức tạp quan tâm, triệt để đưa nàng phá phòng. Lại nghe được Bạch Vũ nói câu kia, đến lúc đó sẽ lại đi tìm nàng, nàng càng thêm ngăn cản không nổi, đành phải đồng ý xuống tới. Tốt. Bạch Vũ gật gật đầu, đem hoa lan kim khí một thanh tiếp nhận, thu nhập nạp giới. Thấy thế, Hạ Thính Lan thở dài một tiếng, có chút không thôi cùng Bạch Vũ liếc nhau, liền chui lên một cây đại thụ, hướng Hắc Vũ thành truyền tống quang trận phương hướng, cấp tốc vọt đi mà đi. Bạch Vũ thì cảnh giác ngắm nhìn một phía, đặc biệt chú ý cái kia xạ tổ ạ dạ xì, có hay không hướng Hạ Thính Lan đuổi theo. Hắn biết, như xạ tổ ạ dạ xì mục tiêu là chính mình, hẳn là liền sẽ không đuổi theo Hạ Thính Lan. Đây cũng là vì gì, trước mắt hắn không thể trốn nguyên nhân, hắn trước hết lưu tại đây, ngăn chặn xạ tổ ạ dạ xì. Thử, anh em xong. Vậy liền chịu chết đi. Lúc này, một đạo tiếng vang lần nữa truyền đến, y nguyên không thấy nó thân ảnh. Dứt lời, một đạo lớn chừng bàn tay người giấy màu trắng, tại Bạch Vũ bên người cách đó không xa, đột nhiên hiện hiện. Hiu. Nó như một tấm hình người giấy trắng, thân ảnh phiêu hốt, lại như một bộ nữ quỷ áo trắng giống như, hướng Bạch Vũ phi tốc đánh tới. Người giấy? Đây là năng lực gì? Lúc này, khóe mắt liếc qua mắt thấy càng ngày càng gần người giấy màu trắng, Bạch Vũ lập tức sắc mặt kinh biến. Chương 149, phân thân thuật. Thế thân thuật. Chương 149, phân thân thuật. Thế thân thuật. Mắt thấy cái này phi tốc đánh tới quái dị người giấy, Bạch Vũ còn chưa bao giờ thấy qua loại năng lực này, lập tức bị dọa. Hắn không xác định đây là một loại khống vật hệ huyết thống hay là chiến khí bí bảo năng lực. Dù sao, hắn chỉ là một tên trên nửa đường đường bình dân huyết thống võ giả. Đối với hạ quốc rất nhiều huyết thống năng lực, cũng còn không hiểu nhiều lắm, làm sao hướng là dị quốc. Mặc dù các quốc gia ở giữa, huyết thống hệ thống sức mạnh đại thể giống nhau, nhưng khai phát ra các loại chiến khí bí thuật đều có khác biệt quốc gia đặc sắc. Bạch Vũ chỉ biết là, cái này bãi Nhật quốc, đối với thân pháp bí thuật càng coi trọng. Cho nên thân pháp của bọn hắn tốc độ bình thường nhanh chóng quỷ bí, để cho người ta khó lòng phòng bị. Căn cứ đối với không biết năng lực kính sợ, Bạch Vũ chọn lựa đầu tiên ứng đối phương thức, khẳng định là đi đầu trốn tránh. Nghĩ như vậy, tại người giấy sắp đập trúng chính mình trước đó. Siêu. Bạch Vũ thân hình đột nhiên nhoáng một cái, liền tránh qua, tránh né người giấy này thế công, hắn đang muốn kéo ra một chút khoảng cách. Thật không nghĩ đến, đúng lúc này, cái kia người giấy lại giống như là mọc ra con mắt như vậy. Nó đột nhiên một cái cấp tốc rẽ ngoặt, liền tiếp tục hướng hắn đuổi sát theo. Cái gì? Cái này người giấy màu trắng, vậy mà có thể biến hướng rẽ ngoặt? Bạch Vũ lập tức bị giật mình tê lên. Lần này, tại dưới khoảng cách gần như vậy, đã tránh cũng không thể tránh. Hắn lập tức sắc mặt đại trầm, cấp tốc vận chuyển lên bá thể huyết thống. Đột nhiên nâng lên cánh tay phải, liền hướng bay đến trước người người giấy màu trắng, hung hăng đánh ra một cái đấm thẳng. Hô. Nhưng mà, một tiếng vang nhỏ qua đi, Bạch Vũ hãi nhiên phát hiện, cái kia người giấy lại hoàn toàn không dùng sức. Một quyền này của hắn, phản phất đánh vào trên đông. Hữu quyền đập trúng người giấy sau, người giấy lại theo quyền diện độ cong lượn thân hình, hoàn toàn tháo bỏ xuống hắn tất cả lực quyền. Càng quỷ dị hơn chính là, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này người giấy lại giống như kẹo da trâu, đột nhiên dán lên Bạch Vũ hưu quyền mặt sau. Vô luận hắn làm sao bẻ đều nói dốc không ra, mãnh liệt thúc bá thể huyết thống, điên cuồng vùng cánh tay cũng chấn không rơi. Vừa rồi đối đầu cái này người giấy trước, để cho an toàn, Bạch Vũ chỉ có thể thôi động lực phòng hộ càng mạnh bá thể huyết thống. Lần này, không nghĩ tới bá thể huyết thống lại hoàn toàn không có điểm lấy sức, không có đưa đến hiệu quả gì. Cũng không biết người giấy này có cái gì tác dụng, giống như kề sát tay phải mặt sau liền không lại động đậy, cũng không có xuất hiện bất kỳ khó chịu cảm giác. Nhưng mà, để một cái năng lực không rõ quỷ dị người giấy, một mực kề sát chính mình mu bàn tay phải, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thế là, hắn đang muốn hoán đổi vẫn diệt cuồng lôi huyết thống, thử một chút dùng lôi điện, đem cái này dính chặt người giấy đánh nát. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Hiu. Một đạo dài nhỏ sắc nhọn phi truy, không biết từ chỗ nào hiện hiện. Lại như một chi mũi tên rời cùng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng Bạch Vũ mi tâm chính giữa, nhanh chóng mãnh liệt bắn mà đến. Trong chớp mắt, lại cách hắn mi tâm, không đủ nửa mét khoảng cách. Mắt thấy gần trong gang tấc sắc nhọn phi truy, Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại trầm. Ngay sau đó đã tạm thời không quản được cái này người giấy màu trắng, trước ngăn trở trước mặt thế công lại nói. Nghĩ như vậy, Bạch Vũ chỉ có thể tiếp tục thôi động bá thể huyết thống. Dù bị người giấy dán tay phải, nhanh chóng tiệm điện phất một cái, muốn đem bay đến trước người cái kia đạo phi truy một thanh tiếp được. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe được thổi phù một tiếng. Bạch Vũ tay phải tại nắm chặt phi truy trong nháy mắt, bị tùy tiện cắt bị thương lòng bàn tay, một cú khoan tim đau đớn truyền đến, máu tươi lúc này phun tung tóe mà ra. Cái này cùng thường ngày suy đoán hoàn toàn không giống, bá thể lại hoàn toàn không có phát huy ra hiệu dụng. Tình huống như thế nào? Bạch Vũ lập tức con ngươi đột nhiên co lại, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, chỉ có thể đột nhiên lệch ra đầu lâu. Cái kia đạo sắc nhọn phi nhận phá vỡ lòng bàn tay của hắn sau, lúc này dán chặt lấy phía bên phải của hắn cái trán, gào thét mà qua. Lập tức, hắn bởi vì không tránh kịp, không có hoàn toàn né tránh đạo này nhanh chóng sắc nhọn phi nhận, dẫn đến phía bên phải chỗ trán, thình lình xuất hiện một đạo dữ tợn tấc dài vết thương. Kinh cùng đau như cắt cảm giác khoảnh khắc truyền đến, còn mang theo một túm máu tươi đỏ thẫm. Đầu lâu cùng hạ bộ một dạng, chính là nhân thể bộ vị yếu hại, tương đối những bộ vị khác mà nói, lại càng dễ thụ thương. Nếu không phải trải qua bá thể huyết thống cải tạo thân thể, độ cứng có chỗ tăng lên, lại có bá thể chiến giáp hư ảnh, hợp thời hiện hiện trợ giúp tá lực, vết thương này sợ muốn càng sâu. Đáng giận, bị một kích cắt thương phía bên phải đầu lâu, không ít máu tươi không ngừng trượt xuống má phải bàng, Bạch Vũ lập tức giận dữ. Hắn ngay sau đó đã có chút minh bạch người giấy này năng lực. Nó có thể khóa lại tay phải của hắn, hoặc là nói khóa lại hắn một phần thân thể, trực tiếp đem hắn bá thể huyết thống năng lực suy yếu. Lấy hắn bá thể huyết thống năng lực, lại có bá thể chiến giáp hư ảnh phụ tá. Dưới tình huống bình thường, cứng cỏi tay phải muốn tiếp được thanh kia sắc nhọn phi nhận, tuyệt đối có thể làm được. Có thể hết lần này tới lần khác vừa rồi, tay phải bắt lấy sắc nhọn phi nhận thời khắc, bá thể chiến giáp hư ảnh, vậy mà không có hợp thời hiện hiện, khiến cho bên ngoài thân hắn phòng ngự lập tức lại giảm, tùy tiện liền bị cắt thương lòng bàn tay phải, còn kém chút bị một dao găm nổ đầu, cho tàn nát. Lúc này, Bạch Vũ đã bị triệt để chọc giận, cánh tay phải đột nhiên vừa nhấc, vẫn diệt cuồng lôi liền từ trong bàn tay phun ra ngoài. Chi chi, một tiếng vang nhỏ, chăm chú dính trụ tay phải con bàn tay kia giấy lớn người, rốt cục phát ra khói đặc cuồn cuộn, ứng thanh mà nát. Bạch Vũ lập tức sắc mặt vui mừng, rốt cục mở ra cái này đáng ghét dính chặt người giấy. Nhưng mà lúc này, Sato Azashi lại tại Bạch Vũ trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện hiện. Đồng thời hai tay trái lại gấp cầm đao chôi, sắc nhọn cao thân đao hướng xuống, liền hướng Bạch Vũ đỉnh đầu, hung hăng bạo cắm mà rơi. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, ngay tại Bạch Vũ vừa mới chấn vỡ người giấy thời điểm, hắn liền đã khoảng cách Bạch Vũ không đủ một mét. Hừ, đối phương thân pháp quá mức quỷ bí, Bạch Vũ niệm thức đảo qua, thật vất vả rốt cục nhìn thấy đối phương hành tung, lập tức quát lạnh một tiếng. Tay phải cong lại bắn ra, liền hướng lên trên chống không xạ tổ ạ dạ xì, bắn ra một cái lôi quang cầu. Chi. Tiếp theo một cái chớp mắt, xạ tổ ạ dạ xì hai mắt trợn lên, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, lại bị lôi quang cầu đánh trúng. Qua trong giây lát, vẫn diệt cùng lôi chu du toàn thân, hắn lúc này hét thảm một tiếng, toàn thân toát ra khói đặc cuộn cuộn, kịch liệt co rút run rẩy. Một chiêu này đương đầu nhất kích, lập tức bị triệt để đánh tan, thân hình của hắn cũng không nhận khống địa chật vật rơi xuống. Cho ta xuống tới. Mắt thấy chầm chậm rơi xuống xạ tổ ạ dạ xì, Bạch Vũ lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Chờ đúng thời cơ, cánh tay phải đột nhiên nâng lên, hướng phía đối phương lồng ngực hung hăng đánh ra một cái lôi chân quyền. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng nổ rung trời truyền đến, chầm chậm rơi xuống xạ tổ ạ dạ xì lập tức bị một quyền đánh trúng, ầm vang nổ tung. Nhưng mà quái dị chính là lực lượng giao kích chỗ lại không thấy có một giọt thịt nát cùng máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cái này xạ tổ ạ dạ xì nổ tung sau lại khoảnh khắc hóa thành một đám khói trắng, qua trong giây lát liền biến thành một cái người giấy màu trắng, du dương phiêu hốt uốn lượn lấy, từ từ trượt xuống mặt đất. Cái gì? Giả thân mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ lập tức hai mắt trừng lớn, sắc mặt cũng biến, đây là thế thân thuật hay là phân thân thuật? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vừa rồi giữa trời bạo cắm mà rơi cái kia xạ tổ ạ dạ xì, đúng là một tên giả thân. Chiêu này bí thuật dùng đến thật sự là khá cao minh, lô hỏa thuần thanh. Chỉ bất quá, hắn không có quá hiểu rõ chiêu này, đến tận cùng là thế thân thuật hay là phân thân thuật. Phân thân thuật cùng thế thân thuật danh tự rất giống, hiệu quả cũng rất giống như, nhưng năng lực lại hoàn toàn khác biệt. Nhân Miêu lúc đó đã dùng qua là phân thân thuật kế thừa bản thể một bộ phận năng lực, lấy nguyên lực năng lượng chuyển đổi mà thành, tương đối tốn năng lượng, bị đánh pha sau sẽ tán loạn là năng lượng rời rạc. Mà thế thân thuật thì không có quá lớn thương hại, nhiều nhất chỉ là đánh nghi binh động tác, giả thể là dùng tảng đá, nhanh cây hoặc mặt khác môi giới vật biến ảo mà thành, tương đối không có như vậy tốn năng lượng. Nhưng mà vừa rồi Sato ạ dạ xỉ cái kia giả thân công kích khí thế, vậy mà cùng chân thân như vậy, không có sai biệt. Bạch Vũ không chút nghi ngờ, như cứng rắn thụ xuống tới, tuyệt đối sẽ bị nó ú đầu sức chán. Vừa rồi thuật kia giống như có được nhất định tổn thương năng lực, có thể bị đánh pha sau lại khôi phục thành môi giới người giấy, lại đồng thời có phân thân thuật cùng thế thân thuật năng lực, để cho người ta khó phân biệt thật giả, cũng làm cho hắn hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng mà ngay tại hắn chưa từng hiểu rõ thời khắc, lúc này hết thảy ba đạo giống nhau như lúc xạ tổ ạ dạ xì lại đột nhiên tại Bạch Vũ trước người cách đó không xa hiện hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn cầm trong tay sắc bén võ sĩ đao, phân biệt từ trái phải giữa ba đường hướng Bạch Vũ điên cuồng đánh tới. Lại tới, lần này là phân thân thuật hay là vừa rồi loại kia hỗn hợp bí thuật? Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại trầm. Chương 150, người giấy đáng sợ năng lực. Chương 150, người giấy đáng sợ năng lực bá. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo giống nhau như lúc xạ tổ ạ dạ xỉ thân ảnh, lấy siêu cao tần bước nhanh, trong nháy mắt bước lâm Bạch Vũ trước người. Tất cả đều thân hình mê nguyễn, tay cầm hàn quang lấp lóe võ sĩ đao, hung mãnh đâm mà đến, khó mà phân rõ thật giả hơn. Bạch Vũ lập tức ánh mắt trầm ngưng, dự định tạm thời tránh mũi nhọn, cánh tay trái hướng lên trên hất lên, sử xuất một cái chu ti đãng. Quân quân lấy nghiêng phía trên một chỗ chặt cây, liền thả người nhảy lên, mượn lực đằng không mà lên. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, đột nhiên né tránh ba đạo xạ tổ ạ dạ xỉ thế công. Bọn hắn sửng sốt tại Bạch Vũ dưới đũng quân vương, thắt thân mà qua. Bạch Vũ đang muốn hướng một cây khác cổ thụ che trời, cấp tốc đãng đi mà đi. Nhưng mà, xạ tổ ạ dạ xỉ thân pháp tốc độ nhanh tuyệt. Qua trong giây lát, phía dưới một đạo xạ tổ ạ dạ xỉ thân ảnh, tại trên một cây cổ thụ che trời, mấy cái vọt bọn. Cuối cùng hai chân đột nhiên bắn ra, liền mượn lực bắn đến Bạch Vũ bên người, hướng nó tấn mãnh phát ra, một đạo toàn lực chằng nghiêng. Bá! Tiêm lợi đao quang vút qua, vạch ra một đạo xinh đẹp hồ quang. Đối phương tốc độ quá nhanh, trên không trung đạn bắn Bạch Vũ rất khó tránh đi. Hắn ánh mắt trầm xuống, đành phải cấp tốc hoán đổi đến bá thể huyết thống. Cánh tay phải khỏa đầy nồng hậu dày đặc nguyên lực màu vàng, hướng đối phương thế công, hung hăng đảo ra một quyền. Bang! Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền đao đụng vào nhau, ở giữa tạo nên một vòng bành trướng khí lãng, thổi đến xung quanh ngọn cây, lay động không chỉ, tuôn rơi rung động. Cái kia cố đáng sợ phản xung lực, đem tơ nện trong nháy mắt đánh gãy, Bạch Vũ lập tức sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp bị đánh bay, thân hình hướng phía trước mặt đất, cao tốc nghiêng nện mà rơi. Lực lượng này mà xạ tổ ạ dạ xì bên này, cũng là ánh mắt giật mình, bị đáng sợ phản xung lực trong nháy mắt đánh bay. Đối bên trong nháy mắt, hắn mới đột nhiên phát hiện, đối phương lấy chỉ là nguyên hải sơ kỳ thực lực, liền có thể sánh vai hắn nguyên hải đỉnh phong lực lượng, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Sato Azashi bị đánh bay sau, trực tiếp nện đứt một gốc đại thụ che trời. Ngay sau đó lại đụng vào một tảng đá lớn, lúc này mới khó khăn lắm ngừng thân hình, trượt xuống xuống. Cuối cùng, lại hóa thành một đám xương trắng, khôi phục thành một cái người giấy màu trắng, du dương bay xuống mặt đất. Khi mắt thấy Bạch Vũ ở trên không đánh tới hướng mặt đất lúc, mặt đất còn lại cái kia hai đạo Sato Azashi thân ảnh, đều là mắt lộ ra mừng thầm. Bọn hắn thân hình đột nhiên nhoáng một cái, cũng nhanh bước vọt bắn về phía Bạch Vũ sắp rơi xuống chi địa. Cũng gấp cầm sắc bén võ sĩ đao, chuẩn bị đối với rơi xuống Bạch Vũ, đâm cái xuyên thấu. Vừa rồi đối hoành, lại là cái giả thân. Thế công này uy lực, vậy mà không thua bản thể. Cao tốc đập xuống bên trong Bạch Vũ, niệm thức liếc nhìn đến vừa rồi cái kia đạo xạ tổ ạ dạ xỉ thân hình, lại khôi phục thành người giấy, đột nhiên biến sắc. Hắn căn bản không nghĩ tới, đối phương bằng vào một cái giả thân, lại có đáng sợ như vậy lực công kích. Hắn cảm giác có chút choáng váng, chẳng lẽ đây là song huyết thống dung hợp kỹ? Có thể không chờ Bạch Vũ nghĩ rõ ràng, niệm thức lại hướng phía dưới quét qua. Hắn lúc này phát hiện, phía dưới hai đạo xạ tổ ạ dạ xì thân ảnh ý đồ, lập tức sắc mặt đại trầm. Hắn trên không trung hơi điều chỉnh hạ thân hình, lập tức bên hông chìm xuống. Thuật bố này mạnh mẽ phản xung lực, trên không trung đống nhiên biến chiều, hướng phía dưới thi triển ra một cái, giữa không anh địa sát. Hiu. Đạo này giữa không anh địa sát, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo rơi nhanh lưu tình, nghiêng nghiêng đánh tới hướng mặt đất. Bởi vì có đối phương mạnh mẽ phản xung lực làm đặt cơ sở, hắn đã mất cần lại nhảy lên không trung, cơ bản có thể đạt được, cùng nguyên kỹ không sai biệt lắm uy lực. Lúc này, phía dưới hai đạo xạ tổ ạ dạ xì thân ảnh, không nghĩ tới Bạch Vũ còn có thể không trung mượn lực biến chiêu. Bọn hắn lập tức biến sắc, liền hướng hai bên, nhanh chóng tản ra. Bọn hắn vừa rồi, đã từ biến mất vị kia giả thân chỗ biết được. Đối phương mặc dù tốc độ so ra kém bọn hắn, nhưng lực lượng lại so bọn hắn mạnh hơn một chút, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay tại lúc bọn hắn tản ra thời khắc, Bạch Vũ thế công đã phi tốc giáng lâm. Hắn đã đem toàn thân bá thể nguyên lực, điên cuồng rót vào cánh tay phải. Lại mượn nhờ cỗ này phản xung lực cùng hạ xuống lực, hướng phía dưới mặt đất, hung hăng ném ra toàn lực một quyền. Bành! Một tiếng nổ rung trời truyền đến, phía dưới mặt đất trực tiếp bị Bạch Vũ chiêu này dược không anh địa sát, nện thành đá vụn to lớn, cái hố nhỏ. Đáng sợ hình tròn sóng năng lượng trực tiếp tác động đến quyền thứ 66 trượng phạm vi. Tại trong phạm vi này, tất cả cự thạch cùng cổ thụ che trời, tất cả đều vỡ vụn ra. Cái kia hai đạo xạ tổ ạ dạ xỉ thân ảnh, tuyệt đối không nghĩ tới Bạch Vũ chiêu này lại là phạm vi lớn chiến kỹ. Bọn hắn vừa mới tản ra, cũng không từng chạy đến biên giới, liền bị một quyền này khủng bố năng lượng tác động đến, trực tiếp bị chấn động đến quăng lên, cũng bị dư ba trong nháy mắt xé nát. Qua trong giây lát, cái này hai đạo xạ tổ ạ dạ xì thân ảnh liền hóa thành hai đạo khói trắng, khôi phục thành hai cái người giấy màu trắng, chập chờn bay xuống nguyên địa. Cái gì? Ba đạo thân ảnh này lại tất cả đều là giả thân? Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Vậy hắn chân thân đến tuột cùng ở nơi nào? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ là kết quả này, khiến cho hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chân thân hẳn là liền giấu ở ba đạo thân ảnh bên trong. Siêu. Nhưng mà ngay tại Bạch Vũ kinh ngạc ở giữa, một đạo chừng cao hơn 10 trượng siêu khổng lồ người giấy màu trắng tại Bạch Vũ trên đỉnh đầu đột nhiên hiện hiện, cũng hướng Bạch Vũ vào đầu che đợi đến. Trong chốc lát, giống như ngày tận thế tới, xung quanh kia sáng lại vì đó tối sầm lại, che khuất bầu trời. Cái gì lúc này? Bạch Vũ mắt thấy lần này siêu khổng lồ người giấy điên cuồng đập xuống, lập tức quá sợ hãi. Phạm vi lớn như thế phía dưới, hắn căn bản không có bất luận cái gì tránh né khả năng. Liều mạng, Bạch Vũ đành phải hung hăng cắn răng, không lùi mà tiến tới, cuồng thúc vẫn diệt cuồng lôi huyết thống. Chợt, tay phải khỏa đầy đỏ đậm lôi điện, một chiêu kinh lôi thứ liền đã thi triển đi ra, hướng vào đầu đập xuống khổng lồ người giấy, điên cuồng hung mãnh đâm mà đi. Lúc này trong lòng của hắn cảm thấy có chút phiền muộn. Đối mặt cái này khổng lồ người giấy chính diện thế công, hắn chỉ có thể thi triển vẫn diệt cuồng lôi huyết thống ứng đối. Vậy thì tương đương với hạn chế bá thể huyết thống thi triển. Bởi vì vừa rồi hắn từng thử qua thi triển bá thể huyết thống, vừa chạm vào đụng phải người giấy, liền bị chăm chú dính vào cánh tay, cũng bị phong ấn một phần thân thể lực lượng, mười phần khó chơi. Cho dù lần nữa thi triển, đoán chừng kết quả cũng không được mấy. Chi chi. Sau một khắc, cả hai đột nhiên chạm vào nhau ở giữa, đỏ đậm lôi điện điên cuồng tán loạn, lốp bốp rung động. Người giấy lòng bàn chân lúc này hóa thành khói đặc, dần dần một chút xíu nát giải khai đến. Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ lập tức sắc mặt buông lỏng. Cái này loại cực lớn người giấy, nhìn uy thế 10 phần khủng bố. Trên thực tế, giống như lực tổn thương không quá cao, hắn kinh lôi thứ, miễn cưỡng có thể ứng đối. Nhưng mà, không đợi Bạch Vũ cao hứng bao lâu, tiếp theo một cái chớp mắt, đỉnh đầu cái kia siêu khổng lồ người giấy màu trắng, lập tức toàn bộ nát giải khai đến, hóa thành rộng lượng lớn chừng bàn tay người giấy màu trắng, trong lúc nhất thời, lại như ngàn vạn hồ điệp bay múa, mỹ lệ kinh diễm. Ngay sau đó, đại lượng người giấy màu trắng uyển chuyển nhảy múa ở giữa, lại cao nhanh vờn quanh đứng lên, hình thành một cái khổng lồ người giấy màu trắng trận pháp không gian, trực tiếp đem phía dưới mặt đất Bạch Vũ triệt để che đậy nhập nó nội. Đây là lúc này, Bạch Vũ mắt thấy quanh người, đại lượng xoay quanh vờn quanh người giấy màu trắng, phản phất đưa thân vào trắng xóa hoàn toàn người giấy trong hải dương, hắn lập tức hai mắt trừng lớn, sắc mặt của biến. Hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đối phương người giấy này toàn bộ năng lực. Từ đã biết tình huống dưới suy đoán, người giấy này đã có hai loại quỷ dị năng lực. Thứ nhất, là chạm vào tức dính vào người, phong cấm một phần thân thể một bộ phận huyết thống năng lực. Thứ hai, là nhưng làm xạ tổ ạ dạ xỉ phân thân thuật hoặc thế thân thuật môi giới. Ngay sau đó, vậy mà lại xuất hiện một loại năng lực mới, vậy mà có thể hóa thành một cái người giấy trận pháp. Hừ, Bạch Vũ, chịu chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại người giấy màu trắng trong trận pháp, xạ tổ ạ dạ xỉ thanh âm ấm lãnh, lần nữa vang vọng bốn phía. Chương 151, giấy mục phân ảnh giết chương 151, giấy mục phân ảnh giết xạ tổ ạ dạ xỉ vừa dứt lời, một đạo cầm đao thân ảnh liền từ phía trên không trung rơi nhanh mà rơi. Hắn thân ảnh mê miễn, sau lưng mang ra trùng điệp tàn ảnh, giống như một thanh xuyên thẳng mà rơi thiên đao, hướng Bạch Vũ đầu lâu đỉnh đầu, trực tiếp đâm tới. Xem trận thế này, nó lực lượng toàn thân, phối hợp cao như thế không hạ xuống chi lực. Như bị nó đâm trúng, cho dù không chết, cũng phải bị chọc ra cái thật sâu huyết động. Như một cái sơ sẩy, càng có khả năng bị của hắn một đao phân thây. Bạch Vũ thấy thế, lập tức khẩn trương. Phía trên thế công cố nhiên đáng sợ, nhưng bốn phía rộng lượng người giấy màu trắng trận pháp, càng quỷ dị hơn bạc phần. Giống như một cái lồng giam, đem hắn vây ở nó nội. Nếu không nghĩ biện pháp phá cục, hắn đem như cá trong chậu, một mực lâm vào bị động ở trong. Nghĩ như vậy, hắn lập tức sắc mặt đại trầm, cấp tốc thôi động vẫn diệt cuồng lôi huyết thống. Tay phải chỉ trường, cấp tốc bò đầy đỏ đậm lôi điện, lốp bốp rung động. Liên lần nữa sử xuất một cái kinh lôi thứ, hướng người giấy màu trắng pháp trận tường đây, hung hăng hùng mạnh đâm mà đi. Xuy, một tiếng vang trầm, theo đỏ đậm lôi điện bốn chỗ du tẩu, đại lượng khói đặc toát ra. Liên có đại lượng người giấy màu trắng, ứng thanh mà nát, đồng thời chậm chậm rơi xuống nguyên địa. Nhưng mà, cái này người giấy màu trắng tường đây, lại so trong tưởng tượng dày đặc. Mặc dù vẫn diệt cuồng lôi đánh nát một bộ phận, người giấy tường vây cũng biến thành mỏng manh một chút, nhưng lại không bị triệt để xuyên thủng. Mà lại tại trong chớp mắt, lại có càng nhiều người giấy màu trắng từ bốn phía điên cuồng tụ đến, đền bù vừa rồi lỗ hổng, khiến cho vừa rồi mỏng manh bức tường khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, như là chưa bao giờ bị hao tổn như vậy. Tình huống như thế nào, mà ngay cả vẫn diệt cuồng lôi đều không thể xuyên thủng cái này người giấy màu trắng trận pháp. Mắt thấy tình huống như vậy, Bạch Vũ lập tức sắc mặt đổi biến. Từ khi hắn phong ấn khống chế vẫn diệt cuồng lôi đến nay, nếu không có gặp được đại khắc chế, lại hoặc là gặp được thân thể cường hãn vô cùng địch nhân, cái này vẫn diệt cuồng lôi năng lực luôn luôn lần nào cũng đúng, vạn thử vạn linh. Chỉ cần hắn đem vẫn diệt cuồng lôi tới ra, nhiều khó khăn làm địch nhân hoặc lực lượng đều có thể có lực đánh một trận. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay sau đó, Sato ạ dạ xì người giấy rõ ràng không có khắc chế vẫn diệt cuồng lôi. Nhưng mà người giấy này trận pháp, vậy mà có thể dựa vào đại lượng tiếp tế phương pháp, triệt để trừ khử vẫn diệt cuồng lôi tất cả tổn thương, quả nhiên là mở ra lối riêng. Ngay cả vẫn diệt cuồng lôi đều không thể phá vỡ cái này người giấy màu trắng trận pháp. Cái kia bá thể huyết thống liền càng thêm không cần phải nói, hắn căn bản không cần lại đến thử. Nếu không, như sơ ý một chút, lần nữa dính vào một chút người giấy, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Hưu. Ngay tại Bạch Vũ đem thử dùng vẫn diệt cuồng lôi phá trận không có kết quả thời khắc, Sato ạ dạ xỉ thấy thế, lập tức cười lạnh một tiếng. Chợt, nó rơi nhanh mà rơi thân hình, nhanh hơn một phần. Bạch Vũ thấy thế, lập tức sắc mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, liền hướng bên cạnh bọn bắn đi. Cái này người giấy màu trắng phát trận, phạm vi bao trùm có 5 trượng phương viên, phạm vi nhỏ tung chuyển xê dịch, vẫn có thể làm được. Hừ. Vô tri tiểu nhi, còn muốn trốn. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Mắt thấy đối phương muốn chạy trốn, Sato ạ dạ xỉ lập tức ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng phát họa ra một cái tàn nhẫn đường cong, linh giai thượng phẩm nhẫn pháp, giấy mục phân ảnh giết. Dứt lời, thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Quanh thân bạch quang lóe lên, hắn liền chia ra 8 đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Tổng cộng 9 bóng người, chia 9 cái phương vị khác nhau, hướng Bạch Vũ điên cuồng đâm rơi. Cái này bái Nhật quốc, thói quen gọi mình quốc gia khai thác chiến kỹ bí thuật, gọi chung là nhẫn pháp. Nhưng mặc kệ gọi tên gì, uy lực của nó phân cấp phạm vi là không sai biệt lắm. Lúc này, mắt thấy trên không lập tức xuất hiện 9 đạo Sato ạ dạ xỉ thân ảnh, Bạch Vũ lập tức sắc mặt kinh biến. Hắn vốn định nhanh chóng thoát đi vừa rồi chiêu kiếm mãnh liệt thế công, chưa từng nghĩ đối phương lại lập tức trên không trung biến chiêu, huyền hóa thành 9 bóng người, đem cũng không tính lớn người giấy màu trắng không gian, nó môi ngóc ngách rơi đều khóa kín ở bên trong. Lần này mặc kệ hắn chạy trốn tới đâu đây, đều không thể hoàn toàn tránh đi, khiến cho hắn chỉ có thể chính diện nên kích, không có lựa chọn nào khác. Xem ra đối phương sớm đã mưu đồ đã lâu, đầu tiên là dùng người giấy màu trắng trận pháp vây khốn hắn, sau đó dự định tại trong không gian thu hẹp này đối với hắn tiến hành thú bị nhốt đấu. Muốn minh nơi đây yếu điểm, Bạch Vũ lập tức giận dữ, điên cuồng thúc cốc đan điền, trong nháy mắt thi triển ra thôn giới thuật bạo phát. Vô hình, một cỗ kinh người khí thế từ Bạch Vũ trên thân phóng lên tận trời. bốn phía mặt đất ầm ầm điên cuồng chấn động, dưới chân đá vụn cát sỏi, không gió lơ lửng. Từng sợi quỷ dị khói đen, khoảnh khắc từ Bạch Vũ thể nội từ từ bay ra, lượn lờ toàn thân. Qua trong giây lát, Bạch Vũ hai con ngươi trở nên đỏ như máu không gì sánh được. Giống như một đầu hai mắt huyết hồng, toàn thân lượn lờ khói đen viễn cổ dị thú, từ trong ngủ mê liễu lo thức tỉnh. Một cỗ tàn bạo băng lãnh quỷ dị khí tức đột nhiên tràn ngập bốn phía, khiếp người tâm hồn. Trong chốc lát, 12 lần thôn giới chi lực đột nhiên ra thân. Chợt, Bạch Vũ mãnh liệt thúc vẫn diệt cuồng lôi huyết thống. Tay phải cấp tốc bò đầy siêu nồng đậm đỏ đậm lôi điện, như là hồng quang kia khói lửa, mỹ lệ sáng chói. Trong bàn tay, còn lượn lờ đại lượng quỷ dị khói đen, trong lúc nhất thời, đen đỏ năng lượng giao nhau, chói mắt đục sắc. Ngay sau đó, hắn đem đại lượng vẫn diệt cuồng lôi cùng khói đen, điên cuồng áp xúc nhập hữu quyền mặt bên trong. Đại lượng lôi quang khói đen khoảnh khắc thu liễm, tại quyền diện gắt gao đè nén. Cũng chờ đúng thời cơ, hướng hung mãnh đâm đến đỉnh đầu xạ tổ ạ dạ si, hung hăng đánh ra một cái, nguyên giai cực phẩm chiến kỹ, lôi chân quyền. Vành, tiếp theo một cái chớp mắt, quyền đao điên cuồng chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Cả hai tương giao chỗ, nổ tung một vòng sóng năng lượng khổng lồ động. Đem dưới chân nham thạch, tay ra một cái cực lớn nửa vòng tròn. Còn đem cái này người giấy màu trắng chất pháp, đánh cho chia 5 x 7, triệt để tan rã ra. Đại lượng màu trắng mảnh giấy, lung tung tung bay, lưu loát. Giờ này khắc này, giấy trắng cắt đá điên cuồng tung bay, đao quang lôi điện bốn chỗ tàn phá bừa bãi, vô biên khí lãng quần quần không dứt. Vừa rồi tại thời khắc xuống còn, cảm nhận được Bạch Vũ khí thế quỷ dị kéo lên, Sato Azashi cũng có chút kinh hãi. Hắn liền hung hăng cắn răng, đem 9 bóng người hợp lại là một, toàn bộ hướng Bạch Vũ công tới. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đối phương chiêu này, chỉ có nguyên giai cực phẩm tầng cấp chiến kỹ lôi chấn quyền lại có được đáng sợ như thế uy năng. Tương giao một sát na, 9 chuôi sắc nhọn cao võ sĩ đao, lại trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hắn 8 đạo giả thần, cũng khoảnh khắc tan rã tiêu dung. Mà chỗ hắn tại trung tâm nhất cái kia đạo chân thân, thì phun ra ra một ngụm máu lớn sương mù. Liền trực tiếp bị đạo này đáng sợ sóng chấn động, đánh cho bay rất ra ngoài. Nó toàn bộ cầm đao cánh tay phải, càng là bị vỡ nát gãy xương, không cách nào lại động đậy mảy may. Nếu không phải tay hắn cầm võ sĩ đao, tách rời ra một chút năng lượng chuyển độ khoảng cách, đoán chừng cái này kèm theo 12 lần thôn giới chi lực, toàn lực sử xuất lôi chấn quyền sóng chấn động, liền không chỉ là chấn vỡ cánh tay phải đơn giản như vậy, mà là trực tiếp chấn vỡ nó ngũ tạng lục phủ. Mà Bạch Vũ mặc dù thắng hiểm một bậc, nhưng lúc này cũng không tốt lắm. Hắn trực tiếp bị đối phương cái kia sát chiêu đánh vào lòng đất cái hố nhỏ dưới đáy 3 trượng phía dưới, kém chút bị sinh chôn. Hắn miệng vu nào hạt máu tươi, mà toàn bộ cánh tay phải giờ này khắc này càng là vết thương dữ tợn, sâu đủ thấy xương. Mặc dù không đến mức triệt để báo hỏng, nhưng cũng bị đánh cho gãy xương sai chỗ, vô lực rủ xuống, máu tươi chảy đầm địa. Liên tục không ngừng máu tươi nhỏ xuống mặt đất, phát ra tích tích đáp đáp tiếng vang, mùi tanh nồng đậm. Bạch Vũ cánh tay phải cũng không còn cách nào động đậy mảy may, nếu không hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, sợ đem hậu hoạn vô tận. Vừa rồi thời khắc xuống còn, hắn vốn định dùng phòng hộ năng lực tốt hơn bá thể huyết thống đối địch. Làm sao? Cân nhắc đến bốn phía đại lượng người giấy màu trắng, như trong chớp mắt, tùy tiện bay tới một chút, liền có thể đem hắn sát chiêu yếu bớt, cải biến toàn bộ chiến cuộc. Cho nên, hắn căn bản không dám tùy ý thôi động. Hắn nguyên bản cũng nghĩ thi triển tầng cấp cao hơn kinh lôi thứ, nhưng cân nhắc đến đối phương chừng 9 bóng người, kinh lôi thứ thế công quá mức đánh trúng, rất khó tinh chuẩn đâm bị thương đối phương bản thể. Cho nên cuối cùng, hay là lựa chọn lôi chân quyền. Bởi vì lấy sóng chấn động hình thức, nổ tung vẫn diệt cuồng lôi năng lượng, mặc kệ là lực tổn thương độ hay là đả kích phạm vi, đều tuyệt đối đầy đủ. Mặc dù lực lượng tầng cấp hơi yếu, nhưng có 12 lần thôn giới chi lực tăng phúc, tăng thêm sóng chấn động đặc thù đả kích bản thể năng lực, hẳn là cũng có không tệ hiệu quả. Mặc dù kết quả chỉ là thắng hiểm, chính mình cánh tay phải cũng trọng thương, nhưng y nguyên đáng giá. Hô, lúc này, Bạch Vũ thở một hơi thật dài, dùng tay trái lau đi khóe miệng máu tươi, thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Phình một tiếng, liền từ hố sâu dưới đáy càng dưới đáy 3 triệu chỗ, cấp tốc vọt bắn mà ra. Nhảy ra hố sâu sau, niệm thức đảo qua lúc này chính nằm trên mặt đất xạ tổ ạ dạ si, cảm giác được đối phương không có hô hấp. Bạch Vũ lập tức sắc mặt buông lỏng, cấp tốc vọt bắn tới trước người đối phương. Hắn đang muốn đem xạ tổ ạ dạ si thi thể thu nhập nạp giới. Nhưng mà qua trong giây lát, một trận tiếng ầm ầm lại từ xạ tổ ạ dạ si trên thân bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát, đại lượng thật nhỏ như lưu hình tiểu trùng màu đen, chừng hàng ngàn hàng bà con, đột nhiên từ từ bay ra, hướng Bạch Vũ điên cuồng che lại đến. Mà lúc này xạ tổ ạ dạ si, vậy mà liễu lo đứng dậy, hai con ngươi bao hàm dữ tợn, giống như sát chết vùng dậy như vậy, nâng lên cánh tay trái, liền hướng Bạch Vũ điên cuồng đánh tới. Cái quỷ gì? Không phải tắt thở a, còn chưa có chết. Mắt thấy cảnh này, Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại biến, điên cuồng nhanh lùi lại. Chương 152, Vũ tán trùng chương 152, Vũ tán trùng ngay tại Bạch Vũ điên cuồng quay người nhanh lùi lại thời khắc. Một lát sau, đại lượng màu đen như lưu hình giống như tiểu trùng, lại độn tốc nhanh chóng, kẻ đến sau ở bên trên. Bước đầu tiên đuổi kịp Bạch Vũ, cũng hướng Bạch Vũ điên cuồng tấn công, gặm cắn. Hắn tại dưới sự kinh hãi, đành phải đột nhiên thôi động vẫn diệt cuồng lôi huyết thống, làm vẫn diệt cuồng lôi che đậy đầy toàn thân tắm rửa vũ lượng hồng lôi điện ở trong, đem quanh người màu đen phi trùng hoàn toàn ngăn cách mở, để bảo vệ chính mình. Sau đó dùng lôi điện khỏa đầy bàn tay trái, hướng bảy trùng điên cuồng đánh ra, ý đồ xử lý một chút phi trùng. Theo Bạch Vũ lôi điện bàn tay trái phi tốc đánh ra, có không ít màu đen phi trùng bị đập xuống. Có thể trách gì chính là những cái kia bị đánh rơi côn trùng, mặc dù chết một phần nhỏ, nhưng càng nhiều tiểu trùng lại là một lần nữa bay múa, giống người không việc gì giống như tiếp tục hướng Bạch Vũ điên cuồng che đợi đến. Bởi vì quanh người có vẫn diệt cuồng lôi bao khỏa, những cái kia màu đen phi trùng trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự. nhưng chúng nó lại không sợ chút nào sợ vẫn diệt của lôi, đồng đều nằm ở lôi quang trên vòng bảo hộ. Nhanh chóng hút Bạch Vũ biến hóa hệ lôi trúc năng số lượng, dẫn đến trong cơ thể hắn nguyên lực ngay tại tăng lên tiêu hao. May mắn thôn giới thuật khói đen lực lượng thời gian chưa tới, cũng kịp thời lẫn vào lôi quang trong vòng bảo hộ, tăng lên một chút bên ngoài thân lực phòng ngự. Không phải vậy, cái này khổng lồ số lượng màu đen phi trùng, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể gặm xuyên thể biểu lôi quang vòng bảo hộ, khiến cho hắn bị thương lần nữa. Trước mắt hắn không dám tùy ý hoán đổi huyết thống, lúc này thân thể trải qua đại chiến, đã thụ thương không nhẹ. Như bị đại lượng côn trùng trực tiếp chạm đến bên ngoài thân, một cái sơ sẩy, sợ tăng lên thương thế. Liên đành phải từ trong nạp giới, lấy ra một giọt trung linh nũ ăn vào, khôi phục nhanh chóng bộ phận nguyên lực, đau khổ chống đỡ lấy. Đám côn trùng này có thể hút biến hóa hệ năng lượng. Một lát sau, mắt thấy che đậy đầy quanh thân lít nha lít nhít màu đen phi trùng, gầm ăn lôi điện gầm ăn 10 phần vui sướng, Bạch Vũ lập tức sắc mặt của biến, bọn chúng tựa như là nhất giai vụ tán trùng. Ngay từ đầu, hắn còn không quá xác định, có thể phát hiện những phi trùng này càng hợp hút biến hóa hệ lôi trúc năng số lượng lúc, hắn mới dần dần xác nhận xuống tới. Bởi vì, loại này vụ tán trùng là bái Nhật quốc nguyên sinh giống loài. Tại Hạ quốc tương đối ít thấy, chỉ có đơn giản văn tự giới thiệu. Có quan hệ vụ tán trùng tư liệu, tại trong đầu hắn nhanh chóng chợt lóe lên. Vụ tán trùng, nhất giai trung kỳ quần cư hình dị trùng, hình thể thật nhỏ như hạt gạo, nhan sắc đen như mực, đại lượng bay ra lúc, giống như hắc vụ quyết tán, cho nên gọi tên. Bọn chúng ngoại hình giống lưu hình, lại như bọ rùa. Nanh vuốt sắc nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh, độ tốc cực nhanh. Mặc dù trời sinh cấp bậc không cao, cấp bậc tăng lên so sánh khó, nhưng sức sinh sản không sai, chăn nuôi độ khó vừa phải. Loại này quần cư hình dị trùng, chỉ có hàng vạn con trở lên mới có thể đưa đến một chút tác dụng. 10 vạn con trở lên mới có thể đưa đến không sai tác dụng, nhưng cần tiêu hao đại lượng bồi dưỡng tài nguyên. Bọn chúng có được dê cấp phổ thông giáp trùng huyết thống, thân thể trình độ bền bỉ cũng không tệ lắm. Còn có được dê cấp đỉnh tiêm dung vụ huyết thống, loại này huyết thống có được rất mạnh biến hóa hệ kháng tính, tương đối khắc chế biến hóa hệ. Đồng thời hòa tan được giải tuyệt đại bộ phận biến hóa hệ nguyên lực, trực tiếp hút, từ đó gia tốc lớn mạnh tự thân lực lượng. Thật sự là vụ tán trùng, có thể khắc chế biến hóa hệ liên tục xác nhận những phi trùng này năng lực sau, Bạch Vũ ánh mắt trầm xuống, cảm thấy rất giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, cái này vụ tán trùng năng lực lại cùng còn tại bồi dưỡng Quỷ Phong, năng lực vừa vặn tương phản. Quỷ Phong có vật để ý miễn dịch năng lực, nhưng lại rất dễ bị biến hóa hệ tổn thương. Mà vụ tán trùng thì có thể hút biến hóa hệ năng lượng, vật lý hình tổn thương ngược lại tương đối hữu hiệu. Vừa rồi bị lôi trưởng chụp chết một phần nhỏ vụ tán trùng, hẳn là trưởng lực trực tiếp tác dụng lên hiệu quả. Nhưng bởi vì là lấy biến hóa hệ lôi thuộc phát ra, đại bộ phận vụ tán trùng cũng không bị đến quá lớn thực tế tổn thương. Bạch Vũ, dám hủy ta phải cánh tay, ta muốn giết ngươi. Nhưng vào lúc này, trải qua đã bản thân bị trọng thương xạ tổ ạ dạ si, bộ dáng thê lương chật vật, tay phải đấm máu rũ cục lấy, gầm thét một tiếng, rốt cục vọt đến Bạch Vũ trước người. Hắn lần nữa từ nạp giới nội lấy ra một thanh sắc bén võ sĩ đao, dùng tay trái cầm đao hướng Bạch Vũ đầu lâu điên cuồng chém vào mà đến. Mặc dù Bạch Vũ tại vừa rồi cấp tốc nhanh lùi lại bên trong, đã có ý thức cùng xạ tổ ạ dạ si kéo ra một khoảng cách, nhưng bị vụ tán trùng như thế một ngăn, tốc độ hay là chậm lại. Mặc dù xạ tổ ạ dạ si lúc này đã bản thân bị trọng thương, độn tốc diện rộng hạ thấp, nhưng thuyền nát cũng có 3 cân sắt, Bạch Vũ bên này mỗi lần bị vụ tán trùng bầy vây khốn, xạ tổ ạ dạ xì liền đã đuổi theo. Lúc này, mắt thấy bản thân bị trọng thương xạ tổ ạ dạ xì lần nữa công tới, Bạch Vũ lập tức ánh mắt lạnh lẽo, tay trái phi tốc búa thú nàng. Bèo một tiếng, một đạo lưu quang màu đen liền từ bên trong bọn bắn mà ra, chính là nhị giai nhân miêu. Nhân miêu tại vừa tiến vào vạn thạch lâm lúc, cùng nhị giai định phong độc triệu con cóc đại chiến một phen, lúc đó thụ thương rất nặng, còn trúng một chút độc. Cho nên, đến tiếp sau cấp đoạt bóng đen nhiệm vụ thí luyện phẩm lúc, Bạch Vũ đều không có lại đem nó triệu hoán đi ra, để nó tại thú nang nội truyền tâm dưỡng thương. May mà tham dự nhất tinh bóng đen thí luyện huyết thống võ giả, năng lực đều là cao thấp không đều. Ngay cả nguyên hải cảnh đỉnh phong cảnh giới đều cực ít, đã nuôi dưỡng sủng thú người thì là càng ít. Dù sao tuyệt đại bộ phận phổ thông huyết thống võ giả, tại nguyên hải cảnh đỉnh phong trước, đều là ưu tiên tăng lên thực lực bản thân, sủng thú khẳng định phải xếp tại phía sau. Chỉ có chờ tài nguyên xuất hiện đại lượng còn thừa sau, mới có thể chăm chú lựa chọn sủng thú đến chăn nuôi. Mà Bạch Vũ đến tiếp sau trên đường đi, đều không có gặp được cần sủng thú phụ tá chiến đấu tình huống. Cho nên phía sau hắn đều không có triệu hoán nhân miêu, để nó chuyên tâm tại thú nang nghỉ tay môi. Nhưng mà lần này, bị nhóm này vụ tán trùng lập tức cuốn lấy sau, Sato ạ dạ xí lại âm hồn bất tán công tới. Chính đau khổ chống đỡ lấy Bạch Vũ, không thể không đem nhẫn miêu triệu hoán đi ra hỗ trợ. Lúc này, đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh nhẫn miêu, vọt bắn ra sau, phát hiện lại có người cầm đao bổ về phía chủ nhân của mình. Nó hộ chủ sâu sắc, lúc này meo một tiếng, hóa thành nhân hình thái, song trưởng rỗi ra thật dài móng vuốt thép, liền hướng Sato ạ dạ xí công tới. Bang! Tiếp theo một cái chớp mắt, móng vuốt thép cùng võ sĩ đao đánh giáp lá cả, phun tung tóe ra đại lượng hỏa tinh, mỹ lệ sáng chói. Cái gì? Nhị giai đỉnh phong nhẫn miêu. Lúc này, mắt thấy nhẫn miêu đông nhiên xuất hiện, Sato ạ dạ xì một chút liền nhận ra được, lập tức quá sợ hãi, mà lại nguyên bản C cấp phổ thông thiết trảo huyết thống, lại tiến hóa đến C cấp ưu tú móng vuốt thép huyết thống. Hắn rõ ràng biết, nhẫn miêu tại bái Nhật quốc đều là tương đối chân quý tồn tại, hạn mức cao nhất cực cao. Nhưng mà, như muốn huyết thống tiến hóa đẳng cấp, phi thường tiêu hao tài nguyên, người bình thường thật đúng là nuôi không nổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương không chỉ có được nhẫn miêu, hơn nữa còn tăng lên nhẫn miêu huyết thống đẳng cấp. Như tại hắn toàn thịnh dưới thực lực, hắn cũng không e ngại. Có thể lập tức hắn cánh tay phải bị vỡ nát gãy xương, thân thể cũng thụ thương nghiêm trọng, rất khó cùng cái này nhẫn miêu là địch. Nghĩ như vậy, Sato Aza si lập tức cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, bước nhanh bay người trở ra, hướng về hậu phương điên cuồng trốn chạy. Hắc nhận, giết hắn cho ta.
Thấy thế, Bạch Vũ lập tức ánh mắt lạnh lẽo, lúc này ra lệnh.
Siêu.
Nhẫn Miêu nhanh chóng một chút đầu, đột nhiên một cái lắc thân, liền sử xuất tiềm hành bí thuật, độn hành tốc độ tăng lên trên diện rộng. Một lát sau, phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lại một lát sau, Nhẫn Miêu không ngờ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nó cấp tốc vọt về Bạch Vũ trước người, cũng đem xạ tổ ạ dạ xỉ ném đến Bạch Vũ dưới chân. Bạch Vũ mặt lộ kinh ngạc, ánh mắt phi tốc quét tới. Lúc này mới phát hiện, lúc này xạ tổ ạ dạ xỉ, nơi trái tim trung tâm xuất hiện mấy cái thật sâu huyết động, máu tươi hào hạt chảy ròng. Hắn đã hoàn toàn không có khí tức, triệt để chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ bất quá, lúc này xạ tổ ạ dạ xỉ vẫn như cũng là chết không nhắm mắt trạng thái. Tựa hồ trong hai con người bao hàm vạn phần không cam lòng. Chương 153, về Hắc Vũ Thành, giao nhiệm vụ. Chương 153, về Hắc Vũ Thành, giao nhiệm vụ. Xạ tổ ạ dạ xỉ trước khi chết, coi là dẫn đầu điên cuồng trốn chạy, liền có thể tránh thoát cái kia Nhẫn Miêu săn giết. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia Nhẫn Miêu không chỉ dừng thiết trảo huyết thống tiến hóa đến móng đuốt thép huyết thống, còn đem nguyên bản sơ cấp nhận thể huyết thống tiến hóa đến trung cấp nhận thể huyết thống, lại cùng xạ tổ ạ dạ xỉ tự thân bên trong một cái trung cấp nhận thể huyết thống đã lực lượng ngang nhau. Tại hắn dưới bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách tránh thoát Nhẫn Miêu truy sát. Không bao lâu, hắn liền bị Nhẫn Miêu đuổi kịp cũng đánh giết trong chớp mắt, nó độn tốc nhanh chóng, hắn muốn huyết thống tự bạo cũng không kịp. Cái này khiến trong lòng của hắn dư hận liên tục, chết không nhắm mắt. Hắn vẫn hận Nam Cung Vân, cho tình báo thật không minh bạch. Chỉ ghi chép một câu, Bạch Vũ ở vào Nguyên Hải sơ kỳ, hư hư thực thực tam huyết thống, thứ nhất là dê cấp phổ thông chi chu huyết thống. Mặt khác tình báo lại hoàn toàn không biết gì cả, hoặc tránh nặng tìm nhẹ, sơ lược. Có thể một đôi chiến xuống tới, Sato ạ dạ xí lại phát hiện cái này Bạch Vũ thực lực, tuyệt đối bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Mặc dù là Nguyên Hải sơ kỳ không giả, nhưng các loại quỷ bí thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn không giống một tên mới ra đời Nguyên Hải sơ kỳ võ giả. Mà lại, cái này Bạch Vũ không phải hư hư thực thực tam huyết thống, chính là thỏa thỏa tam huyết thống. Thứ nhất là kiên cường cường hóa hệ, ngay cả chiến khí đều không cần sử dụng, liền có thể nhục thân cứng rắn linh giai hạ phẩm tinh cường võ sĩ đao. Thứ hai, càng là một loại tổn thương biến thái lôi thuộc huyết thống, mà ngay cả hắn C cấp đỉnh tiêm khống vật hệ chỉ nhân huyết thống đều không thể đem năng lực suy yếu. Mặc dù loại thứ ba chi chu huyết thống đẳng cấp không cao, nhưng nó mượn nhờ địa hình, tung chuyển xê dịch hiệu dụng, cũng là cực kỳ thần diệu. Đây hết thảy, tình báo đều không có kỹ càng ghi chép, vậy cũng đều tính toán, dù sao tình báo loại bậc này, rất khó làm đến không rõ chi tiết. Nhưng là, đối phương còn có được quỷ dị bạo phát loại khói đen bí thuật, có thể đạt được vượt cấp chiến đấu lực lượng cường đại. Cùng có được song C cấp ưu tú huyết thống nhị giai đỉnh phong Nhẫn Miêu, kể trên những này, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật hung ác. Lại một chút cũng không có ghi chép tại tình báo ở trong, đây quả thực giống như là để hắn tới chịu chết. Cho nên, hắn lúc này trong lòng hận ý, thật lâu đều không thể tiêu tán. Ông ngong đúng lúc này, Sato Azashi sau khi chết, đám kia được thả ra hàng vạn con vụ tán trùng. Tại mất đi chủ nhân niệm thức khống chế sau, liền dần dần mất khống chế đứng lên. Bọn chúng lại chia làm hai nhóm trận doanh, trong đó một nhóm tiếp tục tại Bạch Vũ quanh người lôi thuộc vòng sáng cái kia, mười phần không thôi loạn gặm, hút vào. Một nhóm khác lại giống như là hướng tới tự do lớn hơn no bụng, bọn chúng đột nhiên loạn xạ phất phới đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm đỏ đậm lôi điện vòng sáng, không thôi vòng vo vài vòng, liền hướng vạn thạch lâm chỗ sâu, đột nhiên tung bay mà đi. Không tốt, quên vấn đề này, vụ tán trùng muốn không kiểm soát. Nhẫn Miêu, mau mau giúp ta đập choáng một chút, đưa chúng nó lưu lại, nhưng đừng thương bọn chúng tính mệnh. Nói như thế, Bạch Vũ lập tức sắc mặt đại trầm, đem xạ tổ ạ dạ xỉ thi thể cùng nó bội đao, cấp tốc thu nhập nạp giới. Sau đó chỉ để lại xạ tổ ạ dạ xỉ một cái thú nang, liền bắt đầu chuyên tâm thao túng ngụm này thú nang, cùng Nhẫn Miêu cùng một chỗ động, đem lưu lạc ở bên ngoài vô chủ vụ tán trùng, chụp nhóm thu nhập trong đó. Diệt sát xạ tổ ạ dạ xỉ sau, những này vụ tán trùng là thuộc về Bạch Vũ tài sản riêng. Hắn há lại sẽ tùy ý tài sản của mình trắng bạch phi đi. Mặc dù nhóm này vụ tán trùng đã mất đi chủ nhân, nhưng nguyên bản châu nghỉ lại trước kia thú nang, ý nguyên có bọn chúng rất tinh tường xảo huyệt hương vị. Đây đối với thu phục nguyện ý trở về dị trùng, hay là có một chút trợ giúp tác dụng. Sau đó, chính là như vậy như vậy. Bạch Vũ cùng Nhẫn Miêu song song phát lực, hao tốn không ít thời gian, tận lực đem nhóm này vụ tán trùng cứu vãn xuống tới. Nhưng cuối cùng, nguyên bản hàng vạn con vụ tán trùng cũng chỉ là thu hồi hơn 6000, gần 7.000 con dạng này. Bọn hắn chung quy là chậm một bước, trong thời gian này, trừ bất hạnh chết đi một phần nhỏ, còn lại hơn 2.000 con vụ tán trùng cũng bay nhanh bỏ chạy. Ai, không công lãng phí hết hơn 2.000 con, lần này số lượng không đủ 10.000, rất khó hình thành đầy đủ chiến lực. Bạch Vũ thở dài, một mặt không thể làm gì, không có biện pháp, chạy liền chạy đi. Đến lúc đó lại bồi dưỡng một phen nghĩ như vậy, hắn liền hơi ổn định tâm thần một chút. Đem cái này chứa gần 7.000 con vụ tán trùng thú nang, thích đáng treo với mình bên hông. Lúc này, trải qua đối với vụ tán trùng một phen đánh bắt, sắc trời đã đi vào hoàng hôn, dần dần tối xuống. Bạch Vũ cấp tốc nuốt vào một hạt nguyên lực đan cùng liệu thương đan, đem Nhẫn Miêu cũng thu hồi thú nang sau, liền hướng chỗ kia giã ngoại truyền tống quan trận, cấp tốc vọt đi mà đi. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Bạch Vũ cuối cùng từ vạn thạch lâm xuất nhập càng chỗ, đi ra. Cũng thông qua vạn thạch lâm cửa và phụ cận truyền tống quang trận, trong nháy mắt chuyển về Hắc Vũ Thành truyền tống đại sảnh. Siêu. Từ truyền tống đại sảnh sau khi ra ngoài, Bạch Vũ lúc này ngựa không dừng vó, ngăn lại một cô phong lang quái xa. Liền căn cứ trong đầu địa đồ, vội vàng chạy tới thành Tây phụ cận Ám Ảnh Các, chuẩn bị đi qua, nộp lên bóng đen nhiệm vụ thí luyện. Ước chừng một lúc lâu sau, đi vào Ám Ảnh Các. Tiếp đãi Bạch Vũ là một tên thân mang áo choàng, đầu đội mặt nạ,
thấy không rõ khuôn mặt lão giả. Lão giả nhìn thấy Bạch Vũ sau, không nghĩ tới Bạch Vũ lại lấy Nguyên Hải sơ kỳ cảnh giới, hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, lập tức kinh ngạc nhìn nhiều Bạch Vũ hai mắt. Phải biết, mặc dù nhất tinh bóng đen nhiệm vụ thí luyện, độ khó không cao lắm, nhưng tỷ lệ tử vong lại một mức giá cao không hạ. Dù sao, giá ngoại các loại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, không có điểm thực lực chân chính cùng số mệnh người, đều khó mà hoàn thành. Đây cũng là rất nhiều ám ảnh các chi nhánh, xưa nay thực lực tổng hợp mạnh mẽ nguyên nhân. Nghĩ như vậy, lão giả liền 10 phần nhiệt tình nhận tất cả nhiệm vụ phẩm, giúp Bạch Vũ kích hoạt lên chuyên trúc cá mảnh lệnh, cũng cáo chi Bạch Vũ một chút mấu chốt bí mật, cùng các loại chú ý hạng mục. Trong thời gian này, tên này tiếp đãi lão giả, còn lấy mỗi khối 100,000 hạ phẩm nguyên thạch giá cả, thu về Bạch Vũ diệt sát 3 vị tham gia thi người sau, lấy được 3 viên chưa kích hoạt cá mảnh lệnh. Cuối cùng, thu lợi 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Bạch Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này chưa kích hoạt cá mảnh lệnh, còn có thể đổi lấy nhiều như vậy nguyên thạch, lập tức cao hứng một hồi lâu. Còn tại trong nội tâm thở dài, lúc đó thần đốc không có giết nhiều một chút tham gia thi người, lãng phí một cách vô ích lần này phất nhanh cơ hội. Ám ảnh các bên này chuyện, Bạch Vũ liền cấp tốc rời đi. Tại chủ đạo bên cạnh, hắn ngựa không dừng vó đỗ lại chiếc tiếp theo phong lang quay xa, liền hướng Mộ Tuyết lâu phương hướng, cấp tốc tiến đến. Thành Tây đến thành Đông có chút xa, chọn bẹn bỏ ra gần 2 canh giờ, mới vừa tới Mộ Tuyết lâu. Tiến vào Mộ Tuyết lâu sau, Bạch Vũ rất nhanh liền tìm tới Mộ Tuyết Uyển Nhi, cũng đem 15 gốc tam giai dung huyết thảo giao cho nàng, để nó mau chóng hỗ trợ tìm người luyện chế. Mộ Tuyết Uyển Nhi đầu tiên là kinh ngạc tiếp nhận tất cả dung huyết thảo, lập tức nhìn thấy Bạch Vũ cánh tay phải quái dị rủ xuống, giống như là thụ thương không nhẹ, còn quan tâm hỏi thăm một phen. Bạch Vũ thì là cười ha hả, tránh nặng tìm nhẹ đề vài câu, chỉ cường điệu đề cập để nàng mau chóng hỗ trợ, tốt nhất đêm nay liền có thể đem cực phẩm dung huyết đan chế tạo gấp gáp đi ra, liền vội vàng cáo từ rời đi. Đi ra Mộ Tuyết lâu sau, Bạch Vũ lần nữa ngăn lại một cỗ phong lang quay xa, liền hướng nhà mình phụ đệ phương hướng, cấp tốc mau chóng bay đi. Hắn phải nhanh trở về chữa thương. Vừa rồi một hạt liệu thương đan xuống dưới, mặc dù mặt khác vết thương nhỏ cơ hồ khỏi hẳn, cánh tay phải cũng khá một chút, không có đau đớn như vậy. Nhưng cánh tay phải thụ thương rất nặng, không thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn sau khi trở về, còn phải ăn mấy hạt chữa thương loại đan dược, lại dốc lòng ngồi xuống điều trị một phen, mới có thể từ từ khỏi hẳn. Mà lại, hắn đêm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể không nắm chặt thời gian. Đầu tiên, lần này thu hoạch được một bộ bái Nhật quốc cao thủ thi thể, không biết có thể hay không tạo hóa ra vật gì tốt. Còn nữa, khoảng cách ra ngoại hội đấu giá đã không có mấy ngày thời gian. Hắn muốn tranh thủ thời gian, đêm nay liền phải nếm thử nuốt cực phẩm dung huyết đan, sau đó bắt đầu tu luyện hai nguyên biến hóa hệ chiến pháp. Lần này Vạn Thạch Lâm kinh lịch, hắn cảm giác thực lực bản thân, mặc dù gần nhất có bay vọt về chất, nhưng vẫn cũng nhiều lần đứng trước hiểm tử hoàn sinh. Hắn lần nữa sâu sắc cảm thụ đến, chính mình trước mắt thực lực nhỏ yếu. Cho nên, mau chóng mạnh lên tín niệm, trong lòng hắn càng phát ra mãnh liệt.